Chương 2347, đá mài đao. Thiên đạo đài, mở. Chương 2347, đá mài đao. Thiên đạo đài, mở. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hai cái vụng về đồ vật, tại thiên đạo đài bên trên chờ đợi mấy trăm ức năm, thế mà còn không bằng một cái tiến vào bổ thiên tri địa vẫn chưa tới một tháng sâu kiến. Tuyệt nhà thế nào có hai người các ngươi loại phế vật này? Hết lần này tới lần khác hai người các ngươi, vẫn là tuyệt nhà cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất. Trước tiên, Tuyệt Sát không có đối Diệp Bắc Thần ra tay, ngược lại giáo huấn nhi tử cùng cháu trai. Nhìn thấy một màn này, đại gia càng thêm ngạt thở. Điều này nói rõ, Diệp Bắc Thần mệnh đối Tuyệt Sát tới nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. "Cha, ta sai rồi." Tuyệt nói quỳ trên mặt đất, điên cuồng run rẩy. "Gia gia, thật xin lỗi." Tuyệt Tiên cúi đầu, căn bản không dám nhìn Tuyệt Sát một cái. Tiếp tục, xuống dưới giết hắn. "Kẻ này, là các ngươi đá mài đao, lúc nào giết chết hắn lúc nào khả năng đình chỉ chiến đấu." Tuyệt Sát chỉ có một câu, căn bản không chuẩn bị ra tay. "Lục cục." Tuyệt Sát tiền bối đem kẻ này xem như một khối đá mài đao. Ở đây mấy chục vạn đế tổ, toàn đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. "Vâng." Tuyệt nói cùng Tuyệt Tiên hai người trả lời một tiếng. Không chút do dự, trực tiếp từ thiên đạo đài bên trên nhảy xuống. Đại chiến hết sức căng thẳng, một trận chiến này vẫn như cũ không chút huyền niệm, Tuyệt nói bị Diệp Bắc Thần một bàn tay chụp chết, hoàn toàn hóa thành huyết vụ. Tuyệt nói thủ đoạn đều xuất hiện, không tiếc điên cuồng thiêu đốt thiên đạo cảnh bản nguyên tinh huyết, có thể Diệp Bắc Thần đại chiến hơn 600 cái hiệp, cuối cùng bị hung hăng chém giết. Thiên đạo đài 7-8 tầng Tuyệt Sát, đầu ngón tay điểm hai lần. Ông Tuyệt nói cùng Tuyệt Tiên hai người thân ảnh, lại một lần nữa ngưng tụ. Tiếp tục. Tuyệt Sát chỉ có hai chữ: giết. Hai cha con hoàn toàn phát cuồng. Có thể phục sinh, ngươi mẹ nó sợ cái gì? Nửa ngày sau, hai đóa huyết vụ nổ tung. Tiếp tục. Phế vật. Tiếp tục. Quá ngu. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục tiếp tục. Có Tuyệt Sát tại lập tẩy, hai người chọn bện vẫn lạc hơn 1000 lần, vẫn là vô hạn phục sinh. Tuyệt Thiên ngay từ đầu có thể kiên trì tầm 10 chiêu. Cuối cùng, liền Diệp Bắc Thần một bàn tay đều không chịu nổi. Tuyệt nói ngay từ đầu thủ đoạn đều xuất hiện, có thể cùng Diệp Bắc Thần đại chiến hơn 600 cái hiệp, vẫn lạc hơn 1000 lần sau, 100 cái hiệp đều không kiên trì nổi. Ở đây mấy chục vạn đế tổ phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Kẻ này thực lực tại không ngừng tăng lên. Lộc cộc. Cái này mẹ hắn đến cùng ai là đá mài đao a? Tất cả mọi người mộng. Bao quát Thương Lan ở bên trong, mặt mày kinh sợ nhìn xem đây hết thảy. Tuyệt nói cùng Tuyệt Thiên hai người, càng ngày càng thảm. Ngược lại là Diệp Bắc Thần, sức chiến đấu càng ngày càng kinh khủng. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Thần trong lòng vui mừng như điên, ha 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 ha. Tiểu Tháp, đây là cái gì thần tiên địa phương a? Lại có thể không hạn chế soát kinh nghiệm. Quá mẹ hắn xấu rồi. Cái này hai cha con lại phục sinh cái mấy trăm lần, về sau gặp lại thiên đạo cấp đỉnh phong, ta đều có nắm chắc một chiêu miểu sát. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, ha 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 ha. Để ngươi tiểu tử tìm tới điểm mù. Bộ tiên tri địa vô cùng đặc thù, nơi này năng lượng thiên địa vô cùng vô tận, tu võ giả không cách nào hấp thu những năng lượng này. Bất quá, ở chỗ này vận dụng pháp tắc lực lượng, đối tu võ giả không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Cho nên Tuyệt Giết mới có thể không hạn chế phục sinh nhi tử cháu trai. Cái này nếu là tại ngoại giới, Tuyệt Sát phục sinh hai người, chỉ sợ muốn phế rơi nửa cái mạng. Diệp Bác Thần gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, nơi đây xác thực rất thần bí. Tiếp tục a. Đang chờ cái gì đâu? Diệp Bác Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đạo Đài bên trên, lại một lần nữa phục sinh Tuyệt nói, Tuyệt Thiên hai người. Cha, ta không muốn lại đánh. Tuyệt Thiên gầm nhẹ, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, đối với tầng thứ 8 điên cuồng giật đầu, ra ra. Ta nhận thua, ta nhận thua a. Van cầu ngươi, đừng có lại phục sinh ta. Ta tình nguyện chết ta. Hơn 1000 lần tử vong, mỗi một lần đều là thống khổ. Đối với thần hồn phương diện tới nói, càng là vô cùng vô tận tra tấn. Kỳ thật Tuyệt Thiên đã đầy đủ ưu tú. Đổi lại những người khác, liên tục tử vong hơn 1000 lần, đã sớm hỏng mất. Thử nghĩ một chút, ngươi mỗi một lần mở to mắt, đều có một chiếc phi nhanh xe tải đụng tới, trực tiếp đem ngươi đụng thành huyết vụ. Mà quá trình này, ngươi phải thừa nhận hơn 1000 lần, tuyệt đối là một loại tra tấn. Phế vật. Tuyệt Sát chỉ có hai chữ. Ngươi đây. Nhìn xuống tầng tiếp theo Tuyệt nói. Tuyệt nói toàn thân phát run, bờ môi đều đang run rẩy. Cha. Ta. Nhận thua. Nhi tử, không phải kẻ này đối thủ. Trong lòng cung của hắn cơ hồ sụp đổ, từ vừa mới bắt đầu có thể đánh hơn 600 cái hiệp, đến bây giờ 100 cái hiệp đều không kiên trì nổi. Chính mình càng phục sinh càng yếu, địch nhân càng ngày càng mạnh, ai mẹ hắn tâm tính không băng. Tuyệt Sát rất thất vọng, lắc đầu, vậy các ngươi cũng không có còn sống cần thiết. Các ngươi loại phế vật này, không xứng làm Tuyệt nhà loại. Không muốn. Hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tuyệt Sát không tình cảm chút nào, các ngươi không phải muốn chết phải không? Ta thành toàn các ngươi. Hai người dọa đến theo thiên đạo bên trên lăn xuống đến. Ông. Một cỗ lực lượng cường đại cuốn tới, hai người thân thể bị khống chế lại. Đồng bên ở giữa không trung, phốc một tiếng hoàn toàn nổ thành huyết vụ, không có vào Tuyệt Sát thể nội. T. Thật ác độc a. Hắn giết con của mình cùng cháu trai. Thiên đạo xuống đài, mấy chục vạn đế tổ tê cả ra đầu. Một giây sau, Tuyệt Sát tử vong ánh mắt khóa chặt Diệp Bắc Thần, giết tịch diệt. Diệp Bắc Thần cảm nhận được mùi vị của tử vong, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, lần này là một cỗ trước nay chưa từng có khí tức tử vong. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phá âm, luân hồi đạo đài. Diệp Bắc Thần cuồng hống, trong cổ họng biểu ra máu tươi, dưới chân xuất hiện một cái thực thể luân hồi đạo đài. Tuyệt Sát công kích rơi xuống, rát băng một tiếng, luân hồi đạo đài ầm vang nổ tung, hoàn toàn hóa thành một phấn. Diệp Bắc Thần thân thể nhanh chóng hòa tan. Hắn giống như một cái tuyết cầu, bị người ném vào nóng hở nham tương, làn da, huyết đục, mạch máu, xương cốt ngay tại một chút xíu hòa tan. Lao công, không muốn. Kim Chân Chân tuyệt vọng xuống lại, còn không có tới gần Diệp Bắc Thần, cả người trực tiếp hóa thành huyết vụ. Thật thảo. Diệp Bắc Thần phẫn nộ gầm nhẹ. Bắc Thần, Nhan Như Ngọc lệ rơi đầy mặt đi tới, ta không muốn xem ngươi chết đi, cho nên ta đi trước một bước được không?
Không muốn.
Diệp Bắc Thần kêu to, tha thứ cho ta tự tư. Nhan Như Ngọc cuối cùng không thôi nhìn Diệp Bắc Thần một cái, một bước tới gần, Hương Tiêu Ngọc vẫn.
A a.
Diệp Bắc Thần điên cuồng vận dụng luân hồi thiên công, bốn phía hư không đang sôi trào, bốc hơi rơi huyết dịch, thế mà một chút xíu trở về.
Ừm.
Sâu kiến còn vọng tưởng phản kháng. Tuyệt sát thanh âm không tình cảm chút nào, đưa tay tiếp tục để ép.
Ầm ầm.
Thiên đạo cấp pháp tắc nghiền ép xuống tới, thành đệ chết lạc đà cuối cùng một con rơm, Diệp Bắc Thần cả người ầm vang chốt bụi. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Sơn Quỷ thấy thế, liếc nhìn nhau, lộ ra một vẻ cười khổ. Tạm biệt, chủ nhân vẫn lạc. Các nàng ký kết khế ước nô lệ, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ.
Phúc, phúc.
Hai đạo huyết vụ nổ tung, hai người đồng dạng tan biến. Kẻ này, chết rồi. Ở đây mấy chục vạn đế tổ một trận trầm mặc, trong lòng có chút bi thương, tất cả đều lắc đầu, đây mới là bình thường kết quả, một con run dế, làm sao có thể uy hiếp được Thiên Đạo Đài bên trên tầng thứ 8 tồn tại đâu. Chương 2348, trật tự sụp đổ, nguyên thủy pháp tắc. Chương 2348, trật tự sụp đổ, nguyên thủy pháp tắc. Diệp Bắc Thần, Thương Lan biểu lộ vô cùng phức tạp. Ba người các ngươi, tới. Khẽ quát một tiếng. Phong Linh, Tiên Như, Tiên Chi tam nữ, run rẩy đi tới. Tuyệt sát tiền bối, ba người các nàng cùng tiểu tử kia không quan hệ. Thương Lan ngẩng đầu, nhìn xem Tuyệt Sát cơ hồ cầu khẩn. Tuyệt Sát con ngươi băng lãnh, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Một ánh mắt đảo qua.
Phúc, phúc, phúc.
Ba đạo huyết vụ đồng thời nổ tung, thần hồn chôn bụi. Thương Lan chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đây hết thảy chưa từng xảy ra đồng dạng. Đồng nhiên, khách sát, khách sát, khách sát. Dưới thân Thiên Đạo Đài phát ra một hồi trầm đục, Thiên Đạo Đài bên trên đám người cúi đầu xem xét, lập tức đại hỉ.
Quá tốt rồi,
Thiên Đạo Đài sụp đổ. Nói cách khác, Thiên Đạo xảy ra vấn đề, chúng ta có thể rời đi.
Ha 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 ha.
Thiên Đạo Đài bên trên tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía đỉnh đầu nhìn lại.
Ông,
một đạo cánh cửa không gian xuất hiện. Thiên Đạo Đài tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10 mấy chục đạo thân ảnh, đồng thời mở to mắt, vô cùng kích động.
Đi,
siêu,
siêu,
siêu. Mấy chục đạo thân ảnh, tất cả đều một mạch lao ra.
Ầm ầm.
Thiên Đạo Đài vẫn tại run rẩy kịch liệt, lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Đi mau,
Thiên Đạo Đài muốn sụp.
Ha ha ha.
Thiên Đạo công xiềng rốt cục giải trừ. Cái khác mấy ngàn cái thiên đạo cấp, mấy chục vạn cái đế tổ cấp theo sát phía sau. Làm người cuối cùng, xông ra bổ thiên chi địa quảng trường, khách sát. Một tiếng, Thiên Đạo Đài ầm vang sụp đổ, nguyên bản náo nhiệt mấy vạn ước năm bổ thiên chi địa quảng trường, hoàn toàn hóa thành một mảnh tử địa. Phế tích phía dưới, một giọt máu ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Tốc độ rất chậm, có lẽ một ngày, có lẽ một năm, cũng là một vạn năm. Giọt máu này rốt cục sinh ra giọt máu thứ hai. Tiếp lấy, 4 giọt máu, 8 giọt máu, 16 giọt máu. Không biết rõ trôi qua bao lâu, một quả trái tim chậm rãi thành hình.
Bang.
Một tiếng bang thật lớn, từ trái tim bên trong xông ra một đạo kim loại vù vù âm thanh. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, quả tim này trên không, có một tòa cổ pháp bảo tháp thân ảnh ngay tại chậm rãi thành hình.
Ngoa tạo.
Tiểu tử, ngươi cũng quá hung ác. Ngươi biết cái này có nhiều hung hiểm sao? Cái này mẹ hắn hoàn toàn là lấy mạng đang đánh ta. Vạn nhất thất bại, ngươi sẽ hoàn toàn chốt bụi. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm tại trong phế tích vang vọng. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ha ha. Nhưng là ta thành công, không phải sao? Cái gọi là pháp tắc, hóa ra là chuyện như vậy. Tuyệt sát có thể phục sinh tuyệt tiền, tuyệt nói thủ đoạn, ta đã biết. Dùng biện pháp này, quả nhiên có thể phục sinh chính ta. Thanh âm chủ nhân, chính là Diệp Bắc Thần. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, ta mẹ nó, hủ chết bản tháp.
Dựa vào.
Bất quá kết cục là tốt, lúc ấy thực lực của ngươi, xác thực không bằng Tuyệt sát. Lão giả kia tuyệt đối không chỉ thiên đạo cảnh, xa so với thiên đạo cảnh đáng sợ nhiều hơn nhiều.
Ho ho ho.
Viên kia huyết sắc trái tim phi tốc biến lớn, giữa thiên địa lực lượng ngưng tụ đến vô cùng vô tận đồng dạng, hỗn độn chi khí lan lộn, hóa thành Diệp Bắc Thần xương cốt, huyết nục, kinh mạch, đan điền, ngũ tạng lục phủ, một bộ hoàn chỉnh hỗn độn đế thể trực tiếp thành hình. Đây không phải là thiên đạo cảnh. Diệp Bắc Thần chậm rãi lắc đầu, con ngươi mở ra, Tuyệt sát hẳn là sáng thế cảnh. Một giây sau, hư không một cơn chấn động, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, một người nho nhã nam tử rơi vào Diệp Bắc Thần trước người. Người rốt cục lĩnh ngộ. Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại, người tới chính là thiên đạo.
Người tới giết ta?
Không, giết ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bất quá mục tiêu của ngươi không phải liền là phá vỡ ta sao? Thiên đạo cười lắc đầu, không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động. Diệp Bắc Thần cảm giác có chút không đúng, ngươi có ý tứ gì?
Thiên đạo nhún vai, đây không phải ngươi cần sao?
Hiện tại ngoại giới đã không có thiên đạo, tất cả vị diện đều đã không có công xiềng. Thiên địa mặc cho ngươi ngao du, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Vị diện ở giữa đã không còn hàng rào. Cao võ bị diện tu võ giả, tùy tiện có thể hạ giới. Ta quyết định quy củ, nếu ngươi không thích, ngươi cho rằng sẽ không có đây hết thảy, ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh. Chư thiên vạn giới, toàn bộ đã thông, không còn vẹn vẹn cực hạn tại một cái thiên giới. Hiện tại, tất cả như ngươi mong muốn, không tốt sao?
Diệp Bắc Thần trầm mặt, đây hết thảy đều là ngươi tư tâm, đừng tìm lấy cớ.
Tư tâm? Thiên đạo ý chí cười, trao phúng như thế nhìn xem Diệp Bắc Thần, thiên đạo tư tâm,
xưa nay cũng không phải là thiên đạo bản thân, mà là phiến thiên địa này ở giữa đản sinh tu võ giả. Ngươi cảm thấy ta có tư tâm, cũng là bởi vì ta muốn giết ngươi. Diệp Bắc Thần, ngươi cảm thấy ngươi không đáng chết sao? Diệp Bắc Thần cười lạnh, ngươi mới đáng chết. Ha ha ha. Thiên đạo ý chí cười, vậy ta đổi một cái hỏi pháp, ngươi cảm thấy giống như ngươi thực lực tu võ giả, nên chết hay không? Thì như, tuyệt sát loại nào? Ngươi có ý tứ gì? Diệp Bắc Thần rốt cục cảm giác không được bình thường, rất không thích hợp. Thiên đạo ý chí chào phúng cười, chính ngươi đi xem một chút, bên ngoài không có thiên đạo thế giới, liền đã hiểu. Sư tử cùng con thỏ, bản thân liền không nên tại một cái thế giới. Là ngươi muốn mở ra bọn chúng chiếc lồng, vậy cũng chỉ có thể kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thiên đạo chợt tự diệt, trở về nguyên thủy nhất pháp tắc. Nói xong câu nói sau cùng, thiên đạo ý chí thân thể dần dần biến trong suốt. Sau đó, ông trực tiếp biến mất. Diệp Bắc Thần cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Không nghĩ nhiều nữa, con ngươi nhíu lại, nôn xuất pháp thủy, thiên đạo đài sụp đổ trước đó cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn một cái ý niệm trong đầu, đầu ngón tay một chút, ông hai tiếng, giữa thiên địa lực lượng đang ngưng tụ. Hai đạo bóng hình xinh đẹp trống rông xuất hiện ở trước mắt, chính là Kim Chân Chân cùng Nhan Như Ngọc. Lão công, ngươi cũng đã chết sao? Kim Chân Chân mê mang nhìn xung quanh. Nhan Như Ngọc trước kịp phản ứng, sống lại, chúng ta sống lại. A, lão công, ngươi cũng tới tuyệt sát cảnh giới. Kim Chân Chân rất kích động, trực tiếp nhào vào Diệp Bắc Thần trong ngực. Diệp Bắc Thần vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, ta chưa phục sinh những người khác. Ừ mừng, tốt. Kim Chân Chân lưu luyến không rời buông ra Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần liên tục ra tay. Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân kim mang lóe lên, chậm rãi từ trong hư không đi ra. Sơn Quỷ thân ảnh chậm rãi hiện, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, hoàn mỹ thân thể mềm mại dãy rủa. Kim Chân Chân cắn ném qua đi một bộ y phục, nhanh mặc vào. Hi hi, ta liền biết có thể phục sinh. Sơn Quỷ cười trộm. Diệp Bắc Thần lắc đầu, lại sống lại phong linh, tiên như, tiên chi tam nữ. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người đã chết lại có thể phục sinh. Diệp Bắc Thần giải thích, nơi này là loạn cổ thời không, thời gian, trật tự, tử vong ở chỗ này rất khó giải thích. Nếu như tại ngoại giới tử vong, trừ phi thật có thể trưởng không thiên đạo, nếu không không có cách nào phục sinh. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt chớp động, nơi này giống như một cái đất luân hồi. Không sai biệt lắm. Diệp Bắc Thần gật đầu, ngẩng đầu nhìn một cái, đỉnh đầu không gian thông đạo còn tại. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Vừa xài bước ra, chúng nữ theo sát phía sau. Mấy người thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong rừng. Nơi này là Đại Hoang. Phong Linh kích động, quá tốt rồi, ta rốt cục trở về. Không thích hợp, nơi này nếu như là Đại Hoang, bọn hắn lại là cái gì? Tiên Như lắc đầu, nhìn về phía phương xa, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Một tòa mấy vạn mét cao đại sơn đứng vững, trực tiếp cắm vào đám mây. Đại lượng ma thú, yêu tộc đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay roi, điên cuồng quật lấy cái này đến cái khác nhân tộc. Làm nhanh lên, đều cho ta nhanh lên. Các ngươi những người này nô, nếu là chậm trễ tu kiến đại nhân cung điện, các ngươi tất cả mọi người muốn bị chém đầu, biến thành đồ ăn. Trên dãy núi, trong rừng, trong lòng sông, hơn 100 triệu nhân loại tu võ giả, nam nữ già trẻ đều có, cầm trong tay nhất dụng cụ đơn sơ tại đốn cây, đào thạch, tu kiến cung điện. Kim Chân Chân cứng ngắc tại nguyên chỗ, chuyện gì xảy ra? Nhân loại thế mà biến thành yêu ma nô lệ. Chương 2349, là ngươi. Ngươi trở về. Chương 2349, là ngươi. Ngươi trở về. Chẳng lẽ nơi này không phải Đại Hoang? Cửu Thiên Huyền Nữ nghi hoặc. Phong Linh lại hết sức khẳng định, không đúng. Nơi này chính là Đại Hoang. Ta từ nhỏ đã sinh trưởng tại Đại Hoang, đối với nơi này tất cả hết sức quen thuộc, nơi này nhất định là Đại Hoang. Chủ nhân, ngài thấy thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn qua, những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Bắc Thần. Giờ phút này, Diệp Bắc Thần đang cùng Càn Khôn Chấn Mục Tháp giao lưu, "Tiểu Tháp, nói thế nào? Nơi này là Đại Hoang sao?" Từ bản tháp siêu tầm khí tức đến xem, nơi này là Đại Hoang không sai. Bất quá, lại có chút không giống. Càn Khôn Chấn Mục Tháp trả lời, "A, tiểu tử, ngươi không có phát hiện phiến thiên địa này ở giữa trật tự không giống nhau sao?" Nghe đến lời này, Diệp Bắc Thần đột nhiên giật mình. Quả nhiên, giữa thiên địa trật tự thay đổi, nguyên bản thiên đạo trật tự không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có hỗn loạn tương mừng. Đối với tu võ giả tới nói, đột phá dường như càng thêm đơn giản. Quả thực cùng hư không chi địa như thế, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì pháp tắc trở ngại, chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể đột phá. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên đạo đống nhiên đại phát thiện tâm? Diệp Bắc Thần nghi hoặc. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói ra một cái đáng sợ suy đoán, có hay không một loại khả năng, thiên đạo chết? Không thể nào. Diệp Bắc Thần rốt cục biến sắc. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần sắc mặt khó coi, chúng nữ có chút bận tâm, lão công, thế nào? Bắc Thần, thế nào? Công tử, thế nào? Gần như đồng thời hỏi. Diệp Bắc Thần lắc đầu, chúng ta đừng nói bậy, trực tiếp đi hỏi một chút những người kia, liền biết xảy ra chuyện gì. Chúng tốc độ của con người rất nhanh, nhanh chóng đi vào tòa kia mấy vạn mét cao đại sơn phía dưới. Một đám quần áo tả tơi nhân loại tu võ giả, cộng đồng lôi kéo một khối to lớn vô cùng huyền trọng thạch, đằng sau còn có người tại đẩy, chật vật đi tới. Đồng nhiên, trong đó một tên lão giả ngã sắp xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Mẹ nó, còn dám lười biếng, cho lão tử đứng lên. Một cái đầu chim thân người yêu tộc đi tới, trong tay roi thép mạnh mẽ quất vào trên người lão giả. Khách sát, khách sát đánh lão giả xương cốt đứt gãy, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta thật sự là đi không được rồi, để cho ta nghỉ ngơi một lát ta. Nghỉ ngơi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái người trùng mà thôi, đã không còn khí lực, vậy thì chết đi. điều nhân một mặt buồn cười, đi đến lão giả trước người, giơ chân lên, trực tiếp giẫm hướng đầu của ông lão. Lão giả nhắm mắt lại chờ chết, chỉ sợ cùng những người khác hạ chẳng như thế, biến thành ven đường một bộ xương khô. Đương nhiên, a, bên hai truyền đến một tiếng hét thảm, lão giả mở to mắt hoảng sợ phát hiện, da chân điều nhân lật cút ra ngoài, thê thảm ghé vào ngoài mấy chục thước, giẫm hướng đầu của hắn bàn chân kia, hoàn toàn hóa thành huyết vụ. A, ngươi là ai? Ngươi thật to gan. Người trùng, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Người tới đây mau. Nơi này có người trùng tạo phản. Điều nhân phát ra một tiếng chu lên. Siêu, siêu, siêu. Bốn phương tám hướng vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía bên này bay lượn mà đến. Diệp Bắc Thần chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một khỏa đan dược đút cho thụ thương lão giả, ăn hết, viên đan dược kia có thể vì ngươi chữa thương. Đan dược? Công tử, ngươi từ đâu tới đan dược a? Vật này quá chất quý, không được. Lão giả lắc đầu. Nơi xa những thân ảnh kia, mắt thấy là phải xung lại. Lão giả sắc mặt đại biến, công tử, chạy mau. Những này vũ tộc người đông thế mạnh, ngươi nếu như bị bọn hắn bắt lấy sẽ bị tra tấn đến chết. Chạy, ngươi, ngươi chạy mau a. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần thở ơ, lão giả càng thêm lo lắng. Không có việc gì. Diệp Bắc Thần lắc đầu, ngươi đem đan dược ăn hết à, ta vừa vặn muốn hỏi bọn hắn một vài vấn đề. Không chờ lão giả cự tuyệt, đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Lão giả thương thế trong nháy mắt tốt 7-8 phần. Đúng lúc này, mấy ngàn nói vũ tộc thân ảnh bay tới, tất cả đều cơ cánh, trên không trung bay nhảy, che khuất bầu trời. Ti tiện người trùng, ngươi mẹ nó lại dám làm tổn thương ta. Chân gãy điểu nhân gầm nhẹ, lão tử sẽ để cho ngươi hối hận xuất thủ, còn có lão giả này tất cả tộc nhân đều sẽ bị kéo đi xem như đồ ăn ăn hết. Lão giả toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm chân gãy điểu nhân, vấn đề thứ nhất, các ngươi vì sao tại nô dịch nhân tộc? Trả lời vấn đề của ta, hoặc là chết. Ngươi mẹ nó còn dám hỏi ta vấn đề? Con mẹ hắn trả lời, hoặc là chết. Chân gãy điểu nhân cùng thiếu, cười nước mắt đều đi ra. Ha 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 ha. Người này trùng có phải hay không choáng váng? Hỏi loại vấn đề này. Bầu trời mấy ngàn tên vũ tộc tất cả đều trào phúng cười to. Diệp Bác Thần lắc đầu, đây không phải ta muốn đáp án. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, một cỗ lực lượng vô hình bộc phát, phốc. Một tiếng, chân gãy điểu nhân trực tiếp nổ thành huyết vụ. Còn có các ngươi, ta vấn đề này có buồn cười như vậy sao? Ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung kia mấy ngàn con vũ tộc, một ánh mắt đảo qua đi. Phốc phốc phốc. Vừa rồi bật cười vũ tộc, tất cả đều hóa thành huyết vụ nổ tung. A, cháy mau, kẻ này có vấn đề. Nhanh đi thông tri đại nhân. Còn lại vũ tộc điên cuồng đảm bệnh, Diệp Bác Thần căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Há mồm phun ra một cái bạo chữ, không chung tất cả vũ tộc giống như là dưa hấu như thế nổ tung, nhao nhao hóa thành máu múa. Tốt, đây là ta nhân tộc đại năng sao? Quá tốt rồi. Ngàn năm trôi qua, ta nhân tộc rốt cục xuất hiện một cái đại năng. Ở đây hơn 100 triệu người thấy cảnh này, tất cả đều quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Bắc Thần phương hướng quỳ bái. Ngàn năm trôi qua, Kim Chân Chân, Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ chấn kinh. Người nào? Thật to gan, lại dám giết bản tọa tộc nhân. Tòa kia mấy vạn mét cao đỉnh núi, truyền đến rít lên một tiếng. Ầm ầm. Trên trời cao mây đen quay cuồng, một cái Thái Dương thần điểu xuất hiện, toàn thân tắm rửa Thái Dương tinh hỏa. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, con ngươi mạnh mẽ co vào, "A, ngươi nhìn rất nhìn quen mắt a. Ta nhớ ra rồi, là Bổ Thiên Chi địa cái kia không biết sống chết tiểu tử, đáng tiếc hắn bị Tuyệt Sát đại nhân hoàn toàn gạt bỏ, ngươi thế mà cùng tiểu tử kia dáng dấp giống nhau." 1000 năm sau, dù là nhìn thấy một cái tương tự người, vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt. Có thể nghĩ, năm đó tiên đạo đại trận chiến kia, đối với người này rung động lớn bao nhiêu. Diệp Bắc Thần buồn cười, "Có khả năng hay không, người kia chính là ta?" "Ngươi nói cái gì?" Ô Tang giật nảy mình. Một giây sau, Diệp Bác Thần vừa xài bước ra, thân ảnh quỷ mị như thế, trong nháy mắt xuất hiện tại Ô Tang đỉnh đầu. Một cước trùng điệp đặt xuống, phịch một tiếng tiếng vang, Ô Tang giống như là lưu tinh như thế, đánh tới hướng tòa kia mấy vạn mét cao đại sơn, trực tiếp đem núi này đánh xuyên, rơi vào sâu trong lòng đất. Ở đây hơn 100 triệu nhân tộc, tất cả đều sợ ngây người. Nhìn Diệp Bác Thần như xem thần linh, càng thêm kích động cùng sùng bái dập đầu. "A, là ngươi?" "Diệp Bác Thần." Ô Tang giống như chó chết leo ra, nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng run rẩy, "Thật là ngươi?" Ngươi không có chết. Làm sao có thể? Chương 2350, tuyệt ra. Đủ tuyệt. Chương 2350, tuyệt ra. Đủ tuyệt. Ngoại trừ Diệp Bắc Thần, là tuyệt đối không thể có nhân tộc tu võ giả, nắm giữ thực lực như vậy. Một từ ngàn năm nay, thiên đạo đài bên trên tồn tại liên thủ truy sát, nhân tộc sớm đã không có cường giả. Diệp Bắc Thần. Nhất định là tiểu tử kia. Hắn không chết, hắn trở về. Mang theo một thân thực lực khủng bố trở về. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khoảng cách thiên đạo đài sụp đổ, trôi qua bao lâu? Là người nào tộc biến thành nô đái của các ngươi?" Diệp Bác Thần nói. Ô Tang không dám thất lễ, nằm dạp trên mặt đất trả lời, "Đại nhân, từ khi Thiên Đạo Đài sụp đổ sau, Thiên Đạo liền hoàn toàn chôn bụi, vũ trụ vạn giới lại không thiên đạo. Từng cái vị diện ở giữa cũng lại không hàng rào, các đại vũ trụ thông suốt, cấp thấp vị diện cùng cao cấp vị diện cũng không có bất kỳ cái gì hàng rào. Không có pháp tắc gông cùng xiềng xích, các loại gông xiềng biến mất sau, 1000 năm trôi qua, đã từng vạn giới phồn vinh nhất nhân tộc hoàn toàn biến thành tầng dưới chót nhất." Diệp Bác Thần sắc mặt đại biến, "Vì sao? Nhân tộc đế tổ đâu?" Ô Tang không dám ngẩng đầu, "Đại nhân, Thiên đạo đài bên trên mấy vị kia đại nhân liên thủ, nhân tộc đế tổ, toàn bộ ngã xuống. Nhân tộc chỉ cần hơi có chút truyền thừa thế lực, toàn bộ diệt tuyệt. không chỉ là thiên giới, mà là chư thiên vạn giới nhân tộc truyền thừa, toàn bộ đoạn tuyệt. Từ đó, nhân tộc biến thành nô lệ.
Cái gì?
Diệp Bác Thần trong lòng giấy lên căm giận ngút trời.
Đúng rồi, đại nhân, ta rời đi thiên đạo đại sau, nghe nói qua chuyện của ngài Ô Tang Quỷ trên mặt đất, ngài
mở một cái thế giới của mình, sáng tạo hoàn toàn mới hệ thống tu luyện a. Ngay tại trước đó 5 tầng trời, tuyệt gia xuất trình, không có một mảng cỏ. Côn Lôn sơn băng, toàn bộ 5 tầng trời hóa thành hư vô.
A.
Kim Chân Chân dọa đến kinh hô một tiếng, che lấy miệng nhỏ.
Cửu Thiên Huyền Nữ cứng ngắc tại nguyên chỗ, nàng hiểu rất rõ Diệp Bác Thần.
5 tầng trời bên trong có quá nhiều Diệp Bác Thần quan tâm người, nếu như các nàng đều vẫn lạc, Diệp Bác Thần nhất định sẽ nổi điên.
Thảo,
ngươi nói cái gì?
Diệp Bác Thần cơ hồ cuồng bạo,
đưa tay khẽ chụp, Ô Tang bay lên, cổ trực tiếp rơi vào Diệp Bác Thần trong tay.
Kinh khủng sát ý ngút trời, ngưng tụ đến, dọa đến Ô Tang cơ hồ trái tim nổ tung, đại nhân,
không phải ta làm,
là Tuyệt Gia,
Tuyệt Gia a.
Tuyệt Gia,
Tuyệt Sát.
Diệp Bác Thần thân thể đang phát run,
hoàn toàn là giận.
Hắn không nghĩ tới, thiên đạo sụp đổ sau sẽ sinh ra đáng sợ như vậy hậu quả.
Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thiên đạo câu kia đồng thời đánh giam giữ mở sư tử cùng thỏ chết lồng là có ý gì.
Vũ trụ vạn giới nhân tộc chính là con thỏ,
những cái kia chủng tộc mạnh mẽ chính là sư tử.
Tiểu Tháp,
tìm cho ta đại gia hạ lạc, bất luận người nào khí tức đều có thể.
Tốt.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cảm nhận được Diệp Bác Thần phẫn nộ, không dám thất lễ, thần niệm lục soát mà ra.
Sau một lát,
Tiểu Tháp, tìm được chưa?
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp không có trả lời.
Tiểu Tháp, có tin tức hay không?
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp vẫn không có trả lời.
Tiểu Tháp,
trả lời ta.
Lại qua trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian,
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp rốt cục mở miệng,
"Tiểu tử,
không có."
Chư thiên vạn giới hàng rào biến mất sau, toàn bộ thế giới vô cùng vô tận.
Một khắc đồng hồ thời gian, ta cơ hồ tìm tòi 1/5 khu vực, không có bất kỳ cái gì các nàng khí tức.
"Mẹ kiếp."
Diệp Bác Thần hoàn toàn cuồng bạo,
"Đi,
về 5 tầng trời."
Nội điên như thế xé rách không gian, dựa theo 5 tầng nguyên bản không gian tọa độ, tạo dựng một cái không gian thông đạo, vừa bước một bước vào trong đó,
đi ra không gian thông đạo.
Toàn bộ 5 tầng trời đại lục biến mất.
Trước mắt trong vũ trụ chỉ còn lại có một vùng phế tích.
A,
cái này Kim Chân Chân theo tới, trực tiếp khóc.
Cửu Thiên Huyền Nữ nội tâm cũng gặp rung động thật lớn.
Tuyệt gia quả thực phát rồ, thế mà đem toàn bộ 5 tầng trời hủy diệt.
Kia 5 tầng trời bên trong người đâu?
Diệp Bác Thần ca ca, chị dâu, sư tỷ, Hồng Nhan Chi Kỳ đâu?
Phải chăng cũng bị Tuyệt gia gạt bỏ?
Tuyệt gia?
Ha 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 ha.
Tuyệt gia?
Diệp Bác Thần giận quá thành cười.
Sau lưng ma khí ngập trời, trên thân huyết quang phun trào, hoàn toàn tới bộ phát biên giới, cuồn bạo khí tức quét sạch ra ngoài.
Đột nhiên, một đạo cánh cửa không gian mở ra, cầm đầu hai tên lão giả, mang theo mấy ngàn đạo thân ảnh đi ra, phong tỏa toàn bộ tinh không.
Nơi đây là cấm khu.
Tuyệt gia đã hoàn toàn diệt tuyệt nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân.
Mấy người các ngươi thứ không biết chết sống, lại dám tới đây.
Sợ không phải năm đó chạy trốn dư người ta.
Các ngươi là đến tế tự người chết sao?
Ha 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 ha, cầm đầu hai cái thiên đạo cảnh lão giả bật cười.
Diệp Bác Thần ngẩng đầu, đôi mắt một mảnh tinh hồng.
Chết.
Tử thần như thế đánh tới.
Giết.
Cầm đầu một lão giả Tuyệt Thiên Phong nhàn nhạt hạ lệnh.
Mấy ngàn đạo kiếp cảnh hô nhau mà lên.
Diệp Bác Thần đưa tay một quyền, bộc phát ra một đạo tiếng long âm.
Phúc.
Mấy ngàn đạo kiếp cảnh, thế mà ngăn không được Diệp Bác Thần một quyền, toàn bộ bạo liệt.
Toàn bộ tinh không đều hóa thành tinh hồng sắc, hạ lên đầy trời huyết vũ.
Làm sao có thể?
Tuyệt Thiên Phong tâm lập tức mát tới đáy cốc, con người càng là điên cuồng co vào, dù là hắn là thiên đạo cấp cũng dám không dám nói, một quyền đấm chết mấy ngàn cái đạo kiếp cảnh a.
Tiểu tử này có vấn đề.
Đi.
Tuyệt Thiên Phong khẽ quát một tiếng, lôi kéo Tuyệt Nhân, quay người một bước bước vào không gian thông đạo.
Không gian thông đạo quan bế, hai người thở phào một hơi.
Vừa rồi loại kia chết giống như thần cảm giác áp bách, nhường hai người thở không nổi.
Tiểu tử kia có vấn đề.
Rốt cuộc là người nào a?
Quản hắn là ai, tiểu tử này tuyệt đối là cá lọt lưới.
Trở về báo cáo lao tổ, hai người nhanh chóng trò chuyện.
Đồng nhiên.
Đông.
Một tiếng vang trầm, hai người hoảng sợ quay đầu nhìn lại.
Tê.
Làm sao có thể?
Sau lưng sớm đã phong bế không gian, thế mà bị tiểu tử kia một quyền đánh xuyên qua.
Một quyền kia dư uy khuấy động, thiên đạo cảnh sơ kỳ hai người, thế mà liền một quyền này dư uy đều ngăn cản không nổi.
Phúc.
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 A.
Hai người kêu thảm bay rất ra ngoài,
lại bị một cỗ lực lượng bắt giữ về, giống như chó chết trùng điệp ngã tại ra tay thanh niên dưới chân.
Ngươi,
ngươi,
phúc,
ngươi rốt cuộc là người nào?
Tuyệt Thiên Phong hoảng sợ ngẩng đầu, một bên thổ huyết, một lần hỏi.
Chết giống như thần thanh âm vang lên, ta gọi Diệp Bác Thần.
Cái gì?
Là ngươi?
Hai người trực tiếp sợ choáng váng.
Thiên đạo đài sự tình, bọn hắn mặc dù không tại hiện trường, nhưng là nghe nói qua có một cái gọi là Diệp Bác Thần nhân tộc, điên cuồng giết chóc tuyệt sát lão tổ nhi tử, cháu trai, hơn 1000 lần. Cuối cùng vẫn là bị tuyệt sát lao tổ ngược sát, thần hồn chôn bụi.
Hai người hủy diệt khối đại lục này, chính là cái kia Diệp Bác Thần truyền thừa chi địa.
Hai người nằm mơ đều không nghĩ tới, bị tuyệt sát lao tổ diệt sát người.
Ngàn năm về sau, thế mà xuống tới.
Con mẹ hắn trở về.
Đại nhân,
tha mạng,
tha mạng.
Năm tầng trời mặc dù hủy diệt, thế nhưng là có ít người chạy trốn. Tuyệt Thiên Phong dọa đến dập đầu kêu to.
Đúng đúng đúng, chạy trốn.
Tuyệt Nhân thân thể điên cuồng run rẩy. Ta hai người lúc trước phụ trách hủy diệt 5 tầng trời, tận mắt thấy bọn hắn chạy trốn.
1000 năm trôi qua, chúng ta đến bây giờ đều chưa bắt được a.
Là các ngươi ra tay a?
Diệp Bác Thần trong mắt huyết mang lóe lên.
Không có vào Tuyệt Nhân thể nội, trực tiếp siêu hồn. tìm tới hai người xuất lĩnh tuyệt gia đại quân, tiến đánh năm tầng trời hình tượng. Hai cái thiên đạo cấp, mấy trăm cái đế tổ cấp, hơn ngàn cái thiên đế cảnh, hoàn toàn là một trận đơn phương giết chóc. Côn Lôn Sơn trận pháp thất thủ, thần phế cưỡng ép thiêu đốt thần hồn, tại thời khắc mấu chốt đột phá vào thiên đạo cảnh, vì mọi người tạo dựng một đầu không gian thông đạo, đem đại gia truyền tống đi. Cuối cùng, thần phế kiệt lực, tự bạo mà chết. Nhìn thấy bức họa này mặt, Diệp Bác thần tức đến run rẩy cả người, ha 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 ha. Tuyệt gia, thật là làm đủ tuyệt a. Tiếp xuống hình tượng, Tuyệt Tiên Phong cùng Tuyệt Nhân một từ ngàn năm nay, chỉ làm một chuyện, khắp nơi tìm kiếm cá lọt lưới. Thà giết lầm trăm vạn, cũng tuyệt không dung tha một cái. Đủ tuyệt, quả nhiên đủ tuyệt. Ta Diệp Bác thần dùng mệnh thể, đời này nhất định sẽ làm cho các ngươi tuyệt gia hoàn toàn tuyệt chủng. Chương 2351, Thiên Hậu, Thương Lan. Chương 2351, Thiên Hậu, Thương Lan. Cái gì? Ngươi làm sao dám? Tuyệt Tiên Phong cùng Tuyệt Nhân dọa đến chỉ vào Diệp Bác thần, cái sau gọn gàng mà linh hoạt, cực kỳ cuồng nộ một bàn tay vỗ xuống. Phốc một tiếng, hai người tại chỗ hóa thành huyết vụ. Cùng lúc đó, Tuyệt gia chủ thành, nguyên một tòa chủ thành tương đương với một khối phương viên ức vạn dặm đại lục, nhân khẩu càng là vượt qua vạn ước, hơn 100 đạo tường thành, giống như là vòng tròn đồng tâm như thế, một vòng quay trùng quanh lên, mỗi tòa thành tường bên trong đều có một tòa siêu cấp trận pháp. Càng là gần bên trong, thân phận địa vị càng cao. Chỗ sâu nhất, Tuyệt Sát càng là thành lập được một tòa mô phỏng thiên đạo đài. Hắn khoanh chân ngồi tại chỗ cao nhất, đồng nhiên mở to mắt. "Ừm, cha, thế nào?" Mô phỏng thiên đạo đài tầng tiếp theo, một người trung niên nam nhân ngẩng đầu hỏi. Từ khi ngàn năm trước kia, Tuyệt Sát thành lập Tuyệt gia chủ thành sau, hạ đạt một cái hủy diệt năm tầng trời mệnh lệnh, liền trực tiếp luôn xuất pháp tùy thành lập một cái mô phỏng thiên đạo đài sau, rốt cuộc không có mở ra qua con mắt. "Tuyệt Thiên Phong, Tuyệt Nhân, chết rồi." Tuyệt Sát phun ra một câu. "Cái gì? Làm sao có thể?" Tuyệt Bá một mặt chấn kinh, hai người đều là thiên đạo cảnh. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng người nào dám giết bọn hắn? Chẳng lẽ không biết ta Tuyệt gia quyền thế? Hơn 1000 năm đến nay, Tuyệt Sát lần thứ nhất nhíu mày. Bởi vì liền hắn cũng nhìn không ra, là ai giết hai người, hắn muốn động dụng pháp tắc lực lượng tôi diễn, phát hiện căn bản dự đoán không ra tương lai. Cái này trước kia là tuyệt đối không thể. Tuyệt Bá, ngươi tự mình đi xem xét một chuyến, lão phu luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác lần này Tuyệt gia gặp nguy hiểm. Tuyệt Bá sững sờ, chợt cười. Ha ha ha. Cha, ngài cũng quá lo lắng. Ngài hiện tại là sáng thế cảnh. Hiện tại toàn bộ chư thiên và giới cùng ngài giống nhau là sáng thế cảnh không cao hơn 15 người, ai còn có thể khiến cho Tuyệt gia gặp nguy hiểm? Tuyệt Bá 10 phần tự tin. Phụ thân thực lực đã vượt qua lúc trước thiên đạo, chỉ cần bằng lòng, tùy thời có thể sáng thế. Tuyệt Sát nhẹ gật đầu, mí mắt lại không cầm được nhảy lên, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi a. Giết hết Tuyệt Thiên Phong cùng Tuyệt Nhân sau, Càn Khôn chấn ngục thắc hỏi, tiểu tử, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là đi tìm bọn họ, vẫn là trước đối phó Tuyệt gia? Diệp Bác thần trầm ngâm vài giây đồng hồ, nhìn về phía Tuyệt gia phương hướng, trước đối phó Tuyệt gia. Thứ nhất, khoảng cách năm tầng trời hủy diệt hơn 1000 năm, đại gia khẳng định trước tiên trốn đi. Liên thân hồn của ngươi cũng không tìm tới, hiện tại đi tìm bọn họ, không khác mò kim đáy biển. Thứ hai, Tuyệt gia bất diệt, bọn hắn coi như đi ra, cũng rất nguy hiểm. Thứ ba, một khi ta hủy diệt Tuyệt gia, tin tức truyền vang ra ngoài, đại gia tất nhiên biết ta trở về, đều sẽ lộ diện. Càn Khôn chấn ngục tháp đồng ý cái này là biện pháp tốt nhất. Bất quá, tiểu tử, lấy ngươi thực lực trước mắt, còn không phải Tuyệt Sát đối thủ. Ta biết. Diệp Bác thần ánh mắt lạnh lùng. Hắn hiện tại đại khái tại thiên đạo cảnh sơ kỳ, Tuyệt Sát đã là sáng thế cảnh. Tuyệt gia thế lực quá lớn, trước tăng lên cảnh giới. Đi thôi. Diệp Bác thần mang theo chúng nữ rời đi. Kim Chân Chân cuối cùng nhìn lướt qua năm tầng trời phế tích, kiên định giữ chặt Diệp Bác thần tay, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt đau thương, lão công trong lòng nhất định rất đau à. Sau khi rời đi, Diệp Bác thần đi vào một mảnh tinh không bên trong. Nơi này là đi hướng Tuyệt gia phải qua đường. Trong vũ trụ các loại tinh hạm phi tốc xuyên qua, lít nha lít nhít một mảng lớn, nhưng cơ hồ đều không có nhân tộc, tất cả đều là các loại yêu tộc, ma tộc, dù là có nhân tộc khí tức xuất hiện, cũng là tại trên tinh hạm làm hạ đẳng nhất việc bập bênh. Thiên hậu xuất hành, người không có phận sự, đều tránh ra cho ta. Đột nhiên, Diệp Bác thần sau lưng truyền đến một thanh âm. "Oanh!" Khí tức cường đại nổ tung, hải khiếu như thế quét sạch ra ngoài. Tinh không bên trong tất cả đi đường tinh hạm toàn đều dừng lại. Tất cả hành khách đều đi đến bong tàu, ánh mắt kính uy hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Đen nhánh sâu trong vũ trụ, hơn trăm vạn người tạo thành phương trận mà đến. Ngao giống, trận trận tiếng long ngâm truyền đến. Cửu Thiên Huyền Nữ giật mình, Thiên Long tộc, làm sao có thể? Bọn hắn thế mà biến thành kéo xe tồn tại. Kim Chân Chân cũng trừng to mắt, 99 đầu hoàng kim thiên long, trên thân mang theo công xiềng, giống như là xuất sinh như thế bị nô dịch, sau lưng lôi kéo một tòa cung điện như thế xe kéo. Tham kiến tiên hậu. Vô số chủng tộc quỳ gối tinh hạm trên bong tàu, cúi đầu dập đầu. Diệp Bác thần con ngươi nhíu lại, là nàng. Cung điện như thế xe kéo chỗ sâu, một bóng người ngồi tại trên long ỷ. Một thân hoa lệ cung trang, gương mặt xinh đẹp cực kỳ uy nghiêm, cảnh giới của nàng cùng thực lực cũng đã tới thiên đạo cảnh đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân pháp tắc sáng tác. Thương Lan, ừm, các ngươi vì sao không quỷ? Ở đây có hơn vạn chiếc tinh hạm, mỗi một chiếc tinh hạm dung nạp mấy vạn đạo thân ảnh. Hiện trường cộng lại có mấy trăm triệu đạo thân ảnh, mỗi người tất cả đều quỷ. Duy chỉ có Diệp Bắc thần mang theo Kim Chân Chân, Nhan Như Ngọc, Cửu Thiên Huyền Nữ, Sơn Quỷ, Phong Linh, Tiên Như, Tiên Chi chúng nữ đứng tại chỗ. Cực kỳ đột ngột. Ta vì sao muốn quỷ? Diệp Bắc thần buồn cười. Mỗi ngày sau loan giá không quỷ người, chết. Một người mặc hoàng kim chiến giáp, thân cao hơn 3 mét thần tướng quát lạnh, đặc biệt là người trùng. Tội thêm một bậc. Nhân tộc thế mà không quỷ. Kẻ này coi là vẫn là nhân tộc chiếm lĩnh vũ trụ vạn giới thời đại sao? Hừ, nhân tộc cũng không phải rất mạnh, chỉ là 1000 năm liền biến thành người trùng. Tiểu tử này xương cốt cứng rắn cũng vô dụng, lập tức liền sẽ hóa thành một mịn. Rất nhiều chủng tộc lắc đầu. Giết. Hoàng Kim thần tướng động, một cây phương thiên hỏa kích bay thẳng Diệp Bắc thần mi tâm mà đến. Ngay tại đại gia coi là Diệp Bắc thần bọn người sẽ bị Hoàng Kim thần tướng gạt bỏ thời điểm, Diệp Bắc thần đầu ngón tay bắn ra. Phúc. Hoàng Kim thần tướng thân thể trực tiếp sụp ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cái này, ở đây chủng tộc khác giật mình. Làm càn, dám can đảm phản kháng. Giết. 3000 Hoàng Kim thần tướng đánh tới, một mạch phóng tới Diệp Bắc thần. Diệp Bắc thần đưa tay một bàn tay rút ra, phốc 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 phốc. 3000 Hoàng Kim thần tướng còn không có tới gần hắn ngàn mét phạm vi, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám giết thần tướng. Thương Lan xe kéo trước, 10 tên lão giả mở ra con ngươi. Mỗi người đều là thiên đạo cảnh sơ kỳ. Một cỗ hải khiếu như thế uy áp đánh tới. Là ngươi? Các ngươi dừng tay. Xe kéo chỗ sâu, truyền đến một đạo kinh ngạc, kích động, ngoài ý muốn, kinh ngạc thanh âm. Vâng, Thiên Hậu. 10 tên thiên đạo cảnh sơ kỳ lão giả sững sờ, biểu lộ có chút quái dị. Ngươi, còn không qua đây. Thương Lan thanh âm rơi xuống đất, từ xe kéo chỗ sâu, xông ra một đầu cầu đồng thần tiểu, trực tiếp trải ra Diệp Bắc thần dưới chân. Thiên Hậu. Không thể. 10 tên thiên đạo cảnh lão giả giật nảy mình, không có thiên hoàng cho phép, bất kỳ nam nhân nào không được đến gần ngài một bước. Ngậm miệng. Thương Lan chỉ có một câu, ai dám nói thêm một chữ nữa, chết. Đám người dọa đến ngậm miệng. Diệp Bắc thần vừa xài bước ra, mang theo chúng nữ, tiến vào xe kéo bên trong. Nói là xe kéo, trên thực tế cùng một tòa cung điện không có gì khác biệt, tiến vào xe kéo cung điện trong nháy mắt, Thương Lan kích động đứng lên, thật là ngươi. Ngươi không chết. Nhược tuyết đâu? Diệp Bắc thần con người lãnh khốc. Chương 2352, Bạo Viêm Thiên Hoàng. Chương 2352, Bạo Viêm Thiên Hoàng. Diệp Bắc thần một cái nhìn ra, đây là Thương Lan bản thể, cũng không phải là hạ nhược tuyết nhục thân. Ta đáp ứng ngươi, đã thả nàng rời đi. Thương Lan nhìn chằm chằm Diệp Bắc thần, lại bổ sung một câu, bất quá, tuyệt gia diệt cùng ngươi có liên quan tất cả, nàng muốn tìm biệt ra, báo thủ cho ngươi. Nàng đi nơi nào? Diệp Bắc thần nhìn xem tướng mạo cùng hạ nhược tuyết giống quá Thương Lan, thở dài một hơi. Hạ nhược tuyết không có việc gì liền tốt. Bất quá, hắn lại lo lắng hạ nhược tuyết thật tìm tuyệt gia báo thủ, lấy hạ nhược tuyết thực lực, không thể nào là tuyệt sát đối thủ. Ngươi yên tâm, hạ nhược tuyết không phải người ngu. Thương Lan lắc đầu, ta nhường nàng sau khi tỉnh dậy, nàng đi kỷ nguyên phân mộ. Kỷ nguyên phân mộ. Diệp Bắc thần nhướng mày. Thương Lan nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thế nào? Ngươi còn không biết sao? Từ thiên đạo chết đi một phút này bắt đầu, cái trước kỷ nguyên đã kết thúc. Thuộc về nhân tộc thời đại, càng là kết thúc. Đây là kỷ nguyên mới, sang thế lịch thứ 1.072 năm. Diệp Bắc thần trầm mặc. Thuộc về nhân tộc kỷ nguyên, kết thúc. Đúng rồi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta tận mắt nhìn đến, ngươi bị tuyệt sát chém giết, thân hồn chôn bụi, ngươi thế nào sống lại? Thương Lan hiếu kỳ. Đồng nhiên, phía ngoài cung điện truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, Lan Nhi, có bằng hữu đến, sao không giới thiệu cho ta nhận thức một chút đâu? Tiếng nói rơi xuống đất. Siêu, một hỏa quang trực tiếp rơi vào Thương Lan bên người. Đây là một thanh niên nam tử, nhìn 25-26 tuổi, hắn trực tiếp đưa tay đi dắt Thương Lan tay nhỏ, lại bị Thương Lan theo bản năng né tránh. Hắn gọi Diệp Bắc Thần, là ta biết một người bạn. Diệp Bắc Thần, đây là Bạo Viêm Thiên Hoàng. Giống như ta là thiên đạo cảnh đỉnh phong, hắn là đạo lữ của ta. Vẹn vẹn cộng đồng thảo luận võ đạo loại kia, chúng ta hy vọng cùng một chỗ đột phá tới sáng thế cảnh, cũng không có nam nữ phương diện quan hệ. Thương Lan dường như lo lắng Diệp Bắc Thần hiểu lầm, theo bản năng giải thích một câu. Nói chưa dứt lời, lời này nói ra sau, Bạo Viêm ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ u ám. Hơn 1000 năm đến nay, Thương Lan mặc dù cùng hắn kết làm đạo lữ, nhưng chưa bao giờ có nhường hắn chạm qua một lần. Dù là Bạo Viêm rất nhiều lần biểu thị mình có thể cùng Thương Lan trở thành vợ chồng, sinh con dưỡng cái, nhưng đều bị Thương Lan cự tuyệt. Lấy cơ võ đạo làm trọng, không vào sáng thế cảnh, không cân nhắc chuyện nam nữ. Bạo Viêm tin. Bất quá nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, bao quát vừa rồi Thương Lan thận trọng giải thích, Bạo Viêm đấy lòng nổi lên một cỗ nồng đậm ghen ghét. Tiếp theo, đầy trời ghen ghét chuyển hóa làm đối Diệp Bắc Thần sắc ý. Từ Thương Lan giải thích một phút này bắt đầu, Diệp Bắc Thần tại Bạo Viêm trong mắt đã là một người chết. Hóa ra là Diệp công tử, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Bạo Viêm cười tiến lên, duỗi ra một cái tay. Diệp Bắc Thần không nhìn Bạo Viêm, hắn đã sớm cảm nhận được Bạo Viêm sắc ý, tùy ý Bạo Viêm tay treo giữa không trung, quét Thương Lan một cái, kỷ nguyên phần mộ lối vào ở nơi nào? Nói cho ta. Đây là địa đồ, cho ngươi. Thương Lan ném qua đi một tấm bản đồ. Cáo tử. Diệp Bắc Thần cầm lấy địa đồ, nhìn lướt qua. Mang theo chúng nữ, xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình, không có nhìn nhiều Bạo Viêm một cái. Bạo Viêm sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần bóng lưng, mãi cho đến hắn hoàn toàn rời đi. Thương Lan mới nhướng mày, ngươi muốn giết hắn? Bạo Viêm cười một tiếng, ha ha ha. Lan Nhi, ngươi nói cái gì đó? Bằng hữu của ngươi, ta làm sao có thể muốn giết hắn đâu? Thương Lan tu luyện công pháp đặc thù, cần Bạo Viêm cùng Bạo Pháp tắc xem như bổ sung, mới có thể đột phá sáng thế cảnh. Cho nên mới không thể không lựa chọn Bạo Viêm. Lúc trước nếu là Diệp Bắc Thần không chết, hỗn độn thể khẳng định so Bạo Viêm càng thích hợp. Hừ, ta không biết do ngươi. Thương Lan không khách khí chút nào, ta khuyên ngươi một câu, chớ chọc hắn, sẽ chết. Nói xong mặc kệ sắc mặt khó coi Bạo Viêm, trực tiếp quay người biến mất tại cung điện chỗ sâu. Bạo Viêm khỏe mắt không cầm được co quắp, trong lòng càng là ghen ghét tới cực điểm, hắn cả đời kiêu ngạo, coi trọng nữ nhân, mong muốn công pháp, binh khí, truyền thừa, liền không có được. Đồng thời, Bạo Viêm mới 13 tuổi, cũng đã là thiên đạo cảnh đỉnh phong, toàn bộ kỷ nguyên mới, tuyệt đối không có còn trẻ như vậy thiên đạo cảnh đỉnh phong. Không nói sau này không còn ai, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Vì một cái thiên đạo cảnh sơ kỳ, thế mà uy hiếp ta chớ chọc hắn. Dựa vào cái gì? Bạo Viêm trong lòng gầm nhẹ, Thương Lan, ngươi tiện nhân này, cho lão tử chờ lấy, chờ ta đem đầu của hắn mang về, ngươi sẽ biết. Ha ha ha. Kỷ Nguyên phân mộ. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên, để cho ta biết địa phương ngươi phải đi a. Đều không cần để cho ta tốn thời gian tìm. Một giây sau, Bạo Viêm biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Bác Thần đang nhanh chóng đi đường. Thương Lan cho hắn trên bản đồ có giới thiệu. Kỷ Nguyên phân mộ là nhân tộc các thế lực lớn, tông môn diệt tuyệt sau, cuối cùng một nhóm người tộc đế tổ tự bạo, dùng đến bằng ức vạn kế nhân tộc hiến tế, sinh ra một hố đen to lớn. Nơi này rất khủng bố. Đã từng có thiên đạo cảnh đỉnh phong đi và qua, không còn có đi ra. Lại trên mạng sáng thế cảnh, đối với mấy cái này không có hứng thú gì, cho nên Kỷ Nguyên phần mộ mới lấy bảo tồn lại. Mấy ngày sau, một cái lô đen thật lớn trước, Diệp Bác Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn xem chúng nữ, Kỷ Nguyên phần mộ ta vừa rồi giới thiệu qua, các ngươi không cần thiết đi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm. Các ngươi lưu lại bên ngoài a, ta một người đi vào là được. Ta không đồng ý. Kim Chân Chân quật cường lắc đầu, ánh mắt đỏ lên, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ngươi chết, ta liền tự vận. Nhan Như Ngọc cắn môi đỏ, ta cũng giống vậy. Diệp Bác Thần bất đắc dĩ, nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Sơn Quỷ. Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, chủ nhân, ngươi chết, nói ta có thể sống như thế. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nếu không, ngươi giải trừ khế ước nô lệ. Tốt, ngươi tự do. Diệp Bác Thần gật đầu, đưa tay một chút, đầu ngón tay đặt tại Cửu Thiên Huyền Nữ mi tâm. Một đạo huyết sắc phủ văn lấp lóe, khế ước nô lệ biến mất. Cửu Thiên Huyền Nữ giật mình, Diệp Bác Thần thật buông tha mình. Nàng chẳng những không có ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng ngược lại một hồi thất lạc. Tại sao còn chưa đi? Uy, ngươi có ý tứ gì a? Cửu Thiên Huyền Nữ rất phẫn nộ, xem thường ta sao? Các nàng có thể làm nữ nhân của ngươi, ta liền nô lệ của ngươi đều không làm được. Nói, con mắt của nàng đỏ lên. Thiên đạo tổ chức không có, thiên đạo cũng mất, nhân tộc hủy diệt, nàng có thể đi chỗ nào? Thả ngươi tự do, không tốt sao? Ngươi nằm mơ. Cửu Thiên Huyền Nữ cắn răng, ngươi cũng đem ta thấy hết, ngươi nhất định phải phụ trách. A, chúng nữ sướng sở. Diệp Bác Thần có chút nhức đầu, nhìn về phía Sơn Quỷ, vừa định giải trừ khế ước nô lệ. Chờ một chút. Sơn Quỷ lui lại, vặn mẹo phong tình bạn chúng thân thể, ta không giải trừ khế ước, ta sợ giải trừ sau, nhịn không được cầu dẫn ngươi. Diệp Bác Thần khỏe miệng co quắp động, ngươi thật đúng là thành thật ta. Các ngươi đâu? Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Phong Linh, Tiễn Chi, Tiên Như Tam nữ trên thân. Chúng ta muốn đi tìm Thánh Tổ Nương Nương. Tỷ muội hai người mười phần kiên định. Ta a, nàng đi nơi nào, ta đi nơi nào? Phong Linh nhìn chằm chằm Yên Như, còn giữ chặt cánh tay của nàng. Tốt, nếu là đại gia lựa chọn, Diệp Bác Thần không còn nói nhảm, bất quá, các ngươi muốn trở tại Càn Khôn Chấn Ngục Tháp bên trong. Tốt, đại gia gật đầu, Diệp Bác Thần vừa lấy ra Càn Khôn Chấn Ngục Tháp, chuẩn bị đem chúng nữ thu vào đi. Đương nhiên, Bạo Viêm thanh âm từ phía sau truyền đến, các ngươi quả nhiên là nhân tộc dư nghiệt a, còn muốn tiến Kỷ Nguyên phần mộ. Ta nhìn liền không cần như thế đi, ta có một cái đề nghị, không bằng các ngươi liền chết ở chỗ này, như thế nào? Chương 2353, Kim Ô Hoàng. Chương 2353, Kim Ô Hoàng. Diệp Bác Thần quay đầu, Bạo Viêm đứng tại phía sau hắn, chân đạp hư không, mang trên mặt nghiền ngẫm cùng lãnh khốc biểu lộ. Ngươi thật đúng là dám ra tay a. Diệp Bác Thần lắc đầu. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đã sớm nhắc nhở, từ hắn rời đi Thương Lan về sau, Bạo Viêm Thiên Hoàng liền một đường theo tới. Chỉ là, đối phương trên đường một mực không có ra tay, Diệp Bác Thần cũng không thèm để ý hắn. Không nghĩ tới tối hậu quan đầu, Bạo Viêm vẫn là không có nhịn xuống nhảy ra. Thế nào? Tiểu tử, ngươi rất tự tin. Bạo Viêm trầm mặt, ngươi khí tức trên thân cũng bất quá chỉ là thiên đạo cảnh sơ kỳ. Bản hoàng là thiên đạo cảnh đỉnh phong, ngươi mặc dù đồng dạng là thiên đạo cảnh, nhưng ngươi hẳn phải biết sơ kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch, tương đương với một cái dưới đất một cái trên trời. Diệp Bác Thần rất nghi hoặc, vậy ngươi có biết hay không, ta vô địch cùng cảnh giới đâu? Một chữ cuối cùng rơi xuống đất, Diệp Bác Thần đã động. Xuất thủ trước. Bạo Viêm cười lạnh, bản hoàng còn không có ra tay, ngươi dám động thủ? Trực tiếp đấm ra một quyền, vô tận hỏa diễm nổ tung, lại là Thái Dương tinh hỏa. Ông, toàn bộ hư không thiêu đốt, sụp đổ, một cỗ lực lượng hủy diệt ngưng tụ, hóa thành mấy chục đầu hỏa long, phong tỏa một mảnh hư không. Diệp Bác Thần bị bao phủ hoàn toàn. Hừ, không chịu nổi một Bạo Viêm Thiên Hoàng buồn cười lắc đầu, một cái kích chữ còn không có xuất khẩu, hơn 10 đầu hỏa long nổ tung. Tất cả Thái Dương tinh hỏa, thế mà bị Diệp Bác Thần thu hồi đi, giữ tại lòng bàn tay giống như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng trước mắt. Ta Thái Dương tinh hỏa, làm sao có thể? Bạo Viêm giật mình. Hắn còn muốn động thủ, lại khiếp sợ phát hiện cả người bị kéo vào một cái đặc thù lĩnh vực bên trong. Bốn phía hình tượng đột nhiên biến đổi. Dưới chân hiện hiện một cái huyết hồng sắc võ đạo đài, mặt đất các loại phù văn khe danh bên trong, máu tươi chảy động. Luân hồi đạo đài, chính là Diệp Bác Thần võ đạo lĩnh vực. Phá cho ta! Bạo Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một thanh thiên đao, chém về phía dưới chân luân hồi đạo đài. Không hề động một chút nào, thậm chí liền một tia vết tích đều không thể lưu lại. Bạo Viêm sắc mặt rốt cục luống cuống, nội tâm cũng nổi lên kinh đảo hải lãng, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này rõ ràng là thiên đạo cảnh sơ kỳ a, vì cái gì áp chế lực mạnh như vậy? Lĩnh vực của hắn ta thậm chí đều không phá hết. Diệp Bác Thần chắp hai tay sau lưng, từng bước hướng phía Bạo Viêm đi tới, thiên đạo cảnh đỉnh phong. Cũng không tệ lắm. Lấy ngươi chi huyết, tế tự luân hồi đạo đài. Bạo Viêm lại không chút nào sợ, ngươi muốn giết ta. Ha ha ha. Bạo Viêm cười. Giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười như thế, hắn trào phúng nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, ngươi không thể giết ta. Hoặc là nói, ngươi không dám giết ta. A, ta không dám. Diệp Bác Thần thản nhiên nói. Nam con đối với hư không để ép. Bịch. Một tiếng vang trầm, Bạo Viêm thân thể không bị khống chế, thê thảm quỳ trên mặt đất. Đầu gối trực tiếp bạo liệt, máu tươi tuôn ra. A, ngươi dám đối với ta như vậy? Bạo Viêm sau khi chết. Đúng lúc này, một thân ảnh phá vỡ hư không, từ đó nhanh chóng bay lượn đi ra, chính là một thân cung trang Thương Lan. Nhìn thấy Bạo Viêm bị vây ở luân hồi đạo trên này, còn muốn động thủ chém giết Bạo Viêm, Thương Lan lo lắng kêu lên, Diệp Bất Thần, dừng tay. Không nên giết hắn. Bạo Viêm nhìn thấy Thương Lan tới, cắn răng cười lạnh, Lan Nhi, ngươi đã đến a. Ngươi người bạn này, thật có ý tứ đâu. Hắn lại còn nói, phải dùng ta huyết tế dưới chân hắn cái gì phá luân hồi đạo lại đâu. Nếu không, ngươi nói cho hắn biết, ta là ai. Quỳ trên mặt đất, còn phách lối như vậy. Thương Lan đôi mắt đẹp nghiêm trọng, Diệp Bất Thần, ngươi không thể giết Bạo Viêm. Phu thân hắn là một vị sáng thế cảnh tồn tại. Đồng thời, so tuyệt sắt còn cường đại hơn. Diệp Bác Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, nguyên lai phía sau có một vị sáng thế cảnh, khó trách tiêu căng như thế. Tiểu Tháp, dù là tới loại cảnh giới này, những tên nhị thế tổ này cùng địa cầu vị diện những phế vật kia mà cố, không có gì khác nhau à? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời một câu, tiểu tử, đây chính là nhân tính. Nhìn thấy Diệp Bác Thần trầm mặc, Bạo Viêm trong lòng đống nhiên dâng lên vô hạn lực lượng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa rất nhu bức sao? Còn nói phải dùng ta tế tự cái này phá luân hồi đạo đài. Ngươi không phải muốn giết ta sao? A, đúng rồi. Bạo Viêm nghiền ngẫm nhìn xem hắn, ngươi coi như giết ta cũng vô dụng, cha ta là sáng thế cảnh, thế giới này phát tắc, hắn định đoạn. Chỉ cần cha ta bằng lòng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể phục sinh ta, hiểu? Ngươi bây giờ quỳ bỏ qua đến, cầu ta buông tha ngươi. Bạo Viêm mệnh lệnh lạnh như băng. Thương Lan nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, ngay tại nàng cho rằng Diệp Bác Thần từ bỏ chém giết Thương Lan thời điểm. Diệp Bác Thần mở miệng, chúng ta đánh cược như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Bạo Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Bác Thần duỗi ra một cái tay, đối với phía trước mạnh mẽ để ép, liền cược cha ngươi không cách nào phục sinh ngươi. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa rơi vào Bạo Viêm trên thân. Tạch tạch tạch. Một hồi cốt đục, huyết nục bạo liệt thanh âm từ Bạo Viêm trên thân truyền đến, cả người hắn giống như là bị ném vào cối xay thịt như thế. A a a, Bạo Viêm tiếng kêu thảm kinh khủng. Hắn mỗi một tấc xương cốt đứt đoạn thành từng tấc. Đau hắn tại luân hồi đạo trên này, điên cuồng giãy giụa, lan lột. Lộ ra bản thể của hắn, một cái tam túc kim ô. Khó trách Bạo Viêm nắm giữ Thái Dương tinh hỏa. Sau một lát, Bạo Viêm mỗi một khối huyết nục đều tại dưới ánh mắt của mình hóa thành bùn máu. A, đau chết ta rồi, không muốn. Cứu ta. Thương Lan nhanh cứu ta. Cha. Tiểu xuất sinh, ngươi gọi Diệp Bác Thần đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Bạo Viêm phát ra cuối cùng một thanh âm, hoàn toàn hóa thành huyết thủy. Theo luân hồi đạo trên đài phù văn khe rãnh, nhuộm dần cả tòa đạo đài. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Bác Thần quay người, đem chúng nữ thu nhập Càn Khôn Chấn Ngục Tháp, không nhìn Thương Lan, một bước bước vào Kỷ Nguyên Vân Mộ. Thương Lan đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thảy. Nhắm mắt lại thở dài một tiếng, Diệp Bác Thần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi giết Bạo Viêm, không có một chút tác dụng nào. Kim Ô Hoàng có thể tùy thời phục sinh hắn. Ngoài ước và dặm, một mảnh hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành trên đại lục, hơn 100 con tam túc Kim Ô đồng bền trong hư không. Mỗi một cái Kim Ô chính là một vầng mặt trời. Trong phạm vi ngàn và dặm, ngoại trừ Kim Ô tộc không có một cái nào vật sống. Một gốc cổ lão thần thụ, thế mà cắm rễ tại Thái Dương tinh hỏa chỗ sâu, nếu như Diệp Bắc Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra chính là Đại La Vũ trụ hỏa tộc gốc kia hỏa tang thần thụ. Kim Ô Hoàng xông ra loạn cổ thời không, trước tiên đánh vỡ vũ trụ hàng rào. Toàn bộ hỏa tộc hủy diệt, hỏa tang thần thụ đổi chủ. Viêm Nhi, chết. Hỏa Tang Thần Thụ đỉnh, một người trung niên nam nhân mở to mắt, đưa tay một chút, phát tác lực lượng ngưng tụ. Ông, Hỏa Tang Thần Thụ rung động, từ bên trong bộc phát ra một cỗ sáng thế chi lực. Một đạo thần hồn chậm rãi ngưng tụ, nhìn kỹ, chính là Bạo Viêm. Hắn nhìn thấy Kim Ô Hoàng trước tiên kích động kêu to, phụ hoàng, ta liền biết ngươi nhất định có thể phục sinh ta. Ha 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 ha, tên phế vật kia, lại còn nói ta chết chắc, ngài không cách nào phục sinh ta. Ha ha ha, hắn quả thực chính là một cái cười. Bạo Viêm thần hồn một câu lời còn chưa nói hết, đống nhiên run lẩy bẩy, thần hồn bầm mèo. Cực kỳ thống khổ kêu thảm, a a, phụ hoàng, chuyện gì xảy ra? Cứu ta, nhanh cứu ta a! Kim Ô Hoàng biến sắc, luân hồi chi lực vội vàng ra tay ngăn cản Bạo Viêm thần hồn chôn bụi. Đáng tiếc, mặc cho Kim Ô Hoàng như thế nào ra tay, vận dụng sáng thế cảnh pháp tác lực lượng, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Bạo Viêm thần hồn chôn bụi. Không muốn a, ta không muốn chết a, phụ hoàng cứu ta. Kim Ô Hoàng trầm mặc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạo Viêm. Viêm Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Thương Lan, Diệp Bất Thần. Ta hận a. Bạo Viêm nói xong câu nói sau cùng, thần hồn hoàn toàn chôn bụi. Chương 2354, tất cả đều chết. Chương 2354, tất cả đều chết. Chỉ còn lại có Kim Ô Hoàng sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cũng không có rất đau lòng, giống nhau như tử, hắn còn có hơn 100 cái. Diệp Bất Thần, cái tên này dường như ở nơi nào nghe qua. Trong đầu một hồi tìm kiếm, còn sống, căn bản không có một cái tên là Diệp Bất Thần. nếu như là người chết đâu? Đột nhiên, Kim Ô Hoàng thân ảnh rung động, Diệp Bắc Thần. Hắn không chết. Làm sao có thể? Là tiểu tử kia. Vẫn là trùng tên trùng họ. Một hồi tâm thần có chút không tập trung. Một giây sau, Kim Ô Hoàng vừa xài bước ra, vọt thẳng ra vô tận hỏa vực, xuất hiện tại ngoài ước vạn dặm Thương Lan trước mắt. Kinh khủng cảm giác gáp bách đánh tới, Thương Lan đôi mắt đẹp co rụt lại, ngài là? Kim Ô Hoàng. Là ta. Kim Ô Hoàng khẽ gật đầu, một cỗ khí thế cường đại, ép tới Thương Lan đầu cũng không dám ngẩng lên, ngươi chính là con ta tìm kiếm đạo lữ. Là chuyện gì xảy ra? Con ta bị người dùng luân hồi chi lực chém giết, liền ta đều không thể phục sinh. Ngươi, cùng hắn chết có quan hệ? Không, không có. Thương Lan dọa đến toàn thân ướt đẫm, quỳ trên mặt đất, đầu dính sát mặt đất. Là hay không, ta xem xét liền biết. Kim Ô Hoàng thanh âm rơi xuống đất. A. Thương Lan toàn thân run lên, trong đầu tất cả liên quan tới Diệp Bắc Thần tin tức, tất cả đều xuất hiện tại Kim Ô Hoàng trước mắt. Hỗn độn mộ địa chi chủ tu luân hồi pháp tắc, Diệp Bắc Thần. Quả nhiên là hắn. Kim Ô Hoàng nhìn xuống Thương Lan, con ta cái chết, xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá, ngươi chuyển thế chi thân, thế mà thành kẻ này nữ nhân. Hắn tiến vào kỷ nguyên phân mộ. Có chút ý tứ, ngươi đi giết hắn. Nhưng hắn là Viêm Nhi chôn cùng. Đầu ngón tay một chút, một đạo huyết sắc phù văn, không có vào Thương Lan mi tâm. Vâng, chủ nhân. Tiến vào kỷ nguyên phân mộ trong nháy mắt, Diệp Bắc Thần giống như là bị hút vào một cái lô đen thật lớn. Cương đại lực hấp dẫn, nhường hắn điên cuồng hạ xuống. Kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Mới bịch một tiếng mạnh mẽ đập xuống đất, lấy thân thể của hắn cường độ, xương cốt thế mà cơ hồ tan ra thành từng mảnh, mong muốn đứng lên đều dùng lực lượng cực kỳ cường đại. Khu khu. Tiểu Tháp, chuyện gì xảy ra? Diệp Bắc Thần há miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiểu tử, cảnh giới của ngươi quá cao, thế giới này không có bất kỳ cái gì trật tự, pháp tắc. Cho nên khi ngươi tiến đến một phút này, toàn bộ thế giới lực lượng đều sẽ ép ở trên thân thể ngươi. Diệp Bắc Thần bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Thương Lan nói, những người khác không dám tiến vào kỷ nguyên phân mộ. Nguyên lai vừa tiến đến, liền sẽ bị tươi sống đập vụn a. Hỗn độn chi khí tuôn ra, thu liễm khí tức. Kia cố cảm giác gáp bách mạnh mẽ, lúc này mới biến mất. Quả là thế, cùng Tiểu Tháp nói như thế. Tiểu Tháp, có thể tìm được tuyết khí tức sao? Diệp Bắc Thần nói. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thần niệm thả ra ngoài, sau một lát, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kinh ngạc thốt lên, làm sao có thể? Thế nào, Tiểu Tháp? Tiểu tử, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi nói. Diệp Bắc Thần con người ngưng trọng. Có thể khiến cho Tiểu Tháp như thế nặng nề nhắc nhở, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra một câu, "Tiểu tử, kỷ nguyên trong phần mộ, không có một cái nào người sống." "Có ý tứ gì?" Diệp Bắc Thần khẽ giật mình, thanh âm đều có chút run rẩy. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, chính là mặt chữ ý tứ. Không có một cái nào người sống, thậm chí không có một cái nào vẫn sống. Tất cả mọi người, tất cả đều chết. Nếu như hạ cô nương thật tiến vào nơi này, giải thích rõ không có khả năng. Diệp Bắc Thần gầm nhẹ một tiếng, cơ hồ phát cuồng. Làm sao có thể tất cả đều chết? Không có khả năng. Diệp Bắc Thần không tin. Vừa sải bước ra, đàng không mà lên. Tốc độ tăng lên tới đỉnh cao nhất, từ toàn bộ kỷ nguyên phần mộ trên không bay lượn mà qua, hướng phía dưới nhìn lại. Từng màn nhìn thấy mà giật mình. Khắp nơi đều là bạch cốt, thi hài khắp nơi. Liếc nhìn lại, đại địa nhuộm thành tinh hồng, dòng sông bên trong nước đều là huyết hồng sắc. Vô số thành trì bên trong, thi thể một mảnh tiếp lấy một mảnh, sớm đã hư thối, trở thành xương khô. Đây đều là tu võ người xương cốt, hơn 1000 năm đi qua, còn chưa hư thối. Người bình thường xương cốt, hơn 1000 năm thời gian, sớm đã hoàn toàn hóa thành một phấn. Chỉ là tu võ giả đều có nhiều như vậy, người bình thường càng là nhiều không kể xiết. Diệp Bắc Thần chưa thấy qua địa ngục, nhưng hết thảy trước mắt cùng địa ngục không có gì khác biệt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tất cả đối nhân tộc động thủ một lần trùng tộc, tất cả đều đáng chết. Diệp Bắc Thần hoàn toàn phát cuồng, thân thể bốn phía bành minh, hư không chôn bụi. Ánh mắt hắn đỏ bừng, phía sau càng là dâng lên ngập trời huyết vụ. Ông, tiểu tử, ngươi tỉnh táo một chút, không muốn tẩu hỏa nhập ma. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở. Đồng nhiên, a, tiểu tử, ta phát hiện hạ cô nương. Cái gì? Diệp Bắc Thần trái tim run lên, có chút kích động. Nhược Tuyết không chết, quá tốt rồi. Nàng ở nơi nào? Bên ngoài 5 triệu dặm. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra một câu, khóa chặt một tọa độ, cùng Diệp Bắc Thần ý thức cùng hưởng. Siêu. Một tiếng, Diệp Bắc Thần bay thẳng lướt đi, một lát liền đuổi tới Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tọa định vị trí. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt, nàng mặc quần jean, áo sơ mi trắng, một bộ địa cầu thời kỳ ăn mặc. Nhược Tuyết. Diệp Bắc Thần rất kích động, một bước rơi vào Hạ Nhược Tuyết trước người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hạ Nhược Tuyết con ngươi có hơi hơi co lại, có chút cổ quái, rất nhanh kịp phản ứng, Bắc Thần. Là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đang nằm mơ sao? Ngươi không chết. Tất cả mọi người nói ngươi chết. Ta một người chạy đến nơi đây, phát hiện những người khác cũng đã chết, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ta một người. Diệp Bắc Thần đem Hạ Nhược Tuyết kéo, gắt gao ôm nàng, ta không chết, ngươi cũng không chết. Nhược Tuyết, ta nhớ ngươi lắm. Ta cũng nhớ ngươi. Hai người ôm vào cùng một chỗ. Sau một lát, hỗn độn chi khí lan lộn. Diệp Bắc Thần đống nhiên gặp phải một cỗ trở ngại, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Hạ Nhược Tuyết đã là nữ nhân của hắn, không có lý do a. Chẳng lẽ quá lâu không gặp, cho nên mới. Ô. Hạ Nhược Tuyết nhướng mày, thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên. Hai người tình tới nồng lúc, Hạ Nhược Tuyết bỗng nhiên ra tay, một thanh trường kiếm chém về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu. Nhược Tuyết. Diệp Bắc Thần giật mình, đưa tay chế trụ Hạ Nhược Tuyết kiếm trong tay. Cái sau con ngươi tinh hồng, sắc mặt mang theo điên cuồng chi ý, mi tâm càng là có một đạo kim ô phù văn đang lóe lên, ngươi chính là Diệp Bất Thần, chính là ngươi giết con ta. Sớm đã chết tại Thiên Đạo Đài dưới người, thế mà còn có thể phục sinh, có chút ý tứ. Diệp Bất Thần ánh mắt trầm xuống, nô lệ phù văn, nàng không phải Nhược Tuyết, ngươi là Thương Lan. Chương 2355, chém giết Kim Ô Hoàng Phân Thần. Chương 2355, chém giết Kim Ô Hoàng Phân Thần. Ta chính là Kim Ô Hoàng. Thương Lan ngữ khí bình tĩnh cười lạnh, cái này nữ nhân đáng chết, bản hoàng mệnh nàng giết ngươi, nàng chẳng những không giết, thế mà còn nhường thân thể bị ngươi chiếm cứ. Không thể tha thứ tiện huyết. Nhân tộc sâu kiến, dám giết con ta, ta phán linh hồn ngươi chôn bụi, vĩnh viễn không luân hồi. Lại chôn vùi cái này tiện huyết, luân hồi trên đường, các ngươi cùng một chỗ quỷ gối con ta dưới chân, vinh thế sám hối. Tiếng nói rơi xuống đất, Thương Lan mi tâm cái kia kim ô, lóe ra kim sắc ánh lửa. Trong chốc lát, cả phiến tiên địa bị nhen lửa, thái dương tinh hỏa trong hư không thiếu đốt, đem bốn phía hóa thành một mảnh hỏa vực. Diệp Bác thân huyết dịch khắp người sôi trào, lại không chút nào sợ thái dương tinh hỏa lực lượng. Cái gì chó ma kim ô hoàng, bất quá là một cái tam giác gà mà thôi. Nhìn ta lột sạch ngươi lông vũ, làm thành đốt chim. Thương Lan con ngươi cực kỳ băng lãnh, nhục ta kim ô tộc, mười thế luân hồi khó mà rửa sạch tội nghiệp. Ta chắc chắn ngươi thần hồn đóng đinh tại luân hồi trụ bên trên. Xanh thẳm ngón tay ngọc một chút, lại tuôn ra một đạo cực kỳ đáng sợ xạ tuyến. Những nơi đi qua, hư không trực tiếp xé rách, lộ ra đen kịt một màu dị thứ không gian. Hô hô hô, vô tận thái dương tinh hỏa tụ lại mà đến, toàn bộ không gian quả thực cùng mặt trời nội hạch đồng dạng, nước thép đều muốn sôi trào. Diệp Bác Thần đấm ra một quyền, huyết long nổ tung, giết ra một con đường sống, trực tiếp rơi vào Thương Lan trước người, một quyền đánh tới hướng mi tâm của nàng phía trên, bịch một tiếng vang thật lớn, Thương Lan bay rất ra ngoài, mi tâm kim ố gào thét một tiếng. Đây chính là Kim Ô Hoàng, cũng không được a. Diệp Bác Thần buồn cười lắc đầu, con trai ngươi là phế vật, ngươi càng là phế vật. Ta giết thế nào con trai ngươi, hôm nay liền giết thế nào ngươi. Cuồng vọng. Thương Lan hoàn toàn nổi giận, phượng gáy đồng dạng, rít lên một tiếng, người trùng, chết đi. Cùng tộc nhân của ngươi như thế, hoàn toàn biến thành một bị. Sau lưng xông ra một cái tam túc kim ô, toàn thân dục hỏa, hóa thành một quả to lớn mặt trời, hướng phía Diệp Bác Thần giáng xuống. Bịch. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất trực tiếp bạo liệt, ném ra một cái mấy vạn mét sâu kinh khủng lỗ thủng. Hừ. Sâu kiến, liên bản hoàng một chiêu đều không tiếp nổi. Thương Lan một người, đứng tại hố sâu biên giới nhìn xuống phía dưới. Một giây sau, một thân ảnh không có dấu hiệu nào, thuấn di đến Thương Lan trước người, một quyền đánh tới hướng mi tâm của nàng. Đông, kim ô đồ đằng rung mạnh, cơ hồ sụp đổ. Thương Lan cả người bay rất ra ngoài. Diệp Bác Thần một bước truy kích đi lên, dưới chân giẫm một cái, luân hồi đạo đài xung ra, đem Thương Lan bao phủ trong đó. Đưa tay bấm niệm pháp quyết, vận hành luân hồi thiên công, luân hồi đạo trên đài phủ văn khe rãnh bên trong, máu tươi thiêu đốt, hóa thành huyết hồng sắc xiềng xích, trong nháy mắt khóa chặt Thương Lan tứ chi, coi nàng là trận trói lại. Kẻ ti tiện, buông ra bản hoàng. Kim Ô Hoàng gầm nhẹ, điên cuồng giãy giụa, mi tâm chỗ sâu thiêu đốt một đạo thái dương tinh hỏa, chuẩn bị đem luân hồi xiềng xích hòa tan. Diệp Bác Thần đưa tay một chút, trực tiếp rơi vào kim ô đồ đằng phía trên. Lấy hỗn độn chi khí là kim châm, khách sát một tiếng, không có vào kim ô phủ văn bên trong. Ồ. A. Thương Lan kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Kim ô đồ đằng sáng tối chập chờn, hướng phía Thương Lan ý sâu trong thức hải mà đi. Tiểu tử, mau ngăn cản hắn, một khi Kim Ô Hoàng ý thức đoạt xá Thương Lan, thần hồn của nàng liền hoàn toàn hỏng mất. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở, Diệp Bác Thần nhướng mày. Trong con ngươi bộc phát ra một đạo huyết quang. Siêu. Thần hồn chủ động xung ra, không có vào Thương Lan mi tâm, cùng một chỗ tiến vào Thương Lan ý sâu trong thức hải. Kim Ô Hoàng ý thức hóa thành một cái huyết hồng sắc kim ô, giống như là mặt trời như thế lóa mắt. Diệp Bác Thần ý thức hóa thành một đầu huyết long, mang theo cực kỳ cuồng bạo, khát máu, giết chóc khí tức xông đi lên, một chảo rơi xuống. Ngao giống. Tiếng long ngâm vang vọng. Kim Ô Hoàng ý thức như bị sét đánh, thân thể ầm vang nổ tung, đáng chết. Bản hoàng đánh giá thấp ngươi, chỉ là một cái thiên đạo cảnh sơ kỳ, thế mà nhường bản hoàng lật thuyền trong mương. Người trùng, chuyện này không xong. Dứt lời, Kim Ô ấn ký hoàn toàn tiêu tán, Diệp Bác Thần ý thức nhanh chóng rời khỏi Thương Lan ý thức hải, trở lại luân hồi đạo trên đài. A! Thương Lan phát ra một tiếng kinh hô, phát hiện Diệp Bác Thần đứng tại trước người, mà tứ chi của nàng đều bị một đầu huyết hồng sắc luân hồi xiển xích trói lại, cả người giống như là một cái lớn chữ như thế mở ra. Càng quan trọng hơn là, nàng hiện tại không mảnh vải che thân a. Diệp Bác Thần, ngươi muốn làm sao? Thả ta ra. Thương Lan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Diệp Bác Thần có chút xấu hổ, đưa tay một chút, đội vàng thu nạp luân hồi đạo đài. Thương Lan mất đi trói buộc, đội vàng từ chữ vật giới chỉ lấy ra quần áo, nhanh chóng mặc vào, trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn lên, ngươi, ta, chuyện vừa rồi không phải bản ý của ta, là Kim Ô Hoàng, hắn muốn giết ngươi, ta không nguyện ý giết ngươi cho nên, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta chưa kịp giải thích, ngươi liền đối ta Thương Lan túi đầu. Tâm tình phức tạp cực kỳ. Diệp Bác Thần nữa thích người, là phân thân của nàng chuyển thế sau, độc lập một đạo thần hồn. Thế nhưng là nàng cơ duyên xảo hợp, thế mà cùng Diệp Bác Thần đã xảy ra quan hệ. Diệp Bác Thần nói, ta không bắt buộc, chuyện vừa rồi, ta có thể làm chưa từng xảy ra. Thương Lan sững sờ, chợt cắn răng, căm tức nhìn Diệp Bác Thần, ngươi là nam nhân, đương nhiên có thể. Ta một nữ nhân bị ngươi cầm thanh bạch, ngươi cảm thấy có thể chứ? Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Bác Thần nhíu mày. Nếu như hắn biết đối phương là Thương Lan, tuyệt đối sẽ không chạm thử. Hô. Thương Lan hít sâu một hơi. Nội tâm một hồi giãy giụa, gương mặt xinh đẹp đột nhiên lại biến đỏ, nàng do dự, ấp úng sau một lát, giống như là quyết định, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, nếu như ngươi bằng lòng giúp ta thành tựu sáng thế cảnh, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ta có thể giúp ngươi mở ra hỗn độn mộ địa tầng thứ 6. Hỗn độn mộ địa tầng thứ 6. Diệp Bắc Thần trong lòng hơi động. Ngươi xác định?
Đương nhiên.
Thương Lan chăm chú gật đầu, giải thích nói, ta đối hỗn độn mộ địa nghiên cứu xa so với ngươi thông suốt. Trên thực tế ta có thể nói cho ngươi, hỗn độn mộ địa mỗi một tầng đều mai táng một thời đại. Từ khai thiên tích địa bắt đầu, hết thảy mai táng 5 cái thời đại, cho nên hỗn độn mộ địa hết thảy có 5 tầng. Phải nghĩ thoáng khải tầng thứ 6, nhất định phải lại mai táng một thời đại. Diệp Bắc Thần sững sờ. Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ tình huống, có lẽ mai táng nhân tộc kỷ nguyên phân mộ là mở ra hỗn độn mộ địa tầng thứ 6 mấu chốt. Ngươi nói là cùng kỷ nguyên phân mộ có quan hệ.
Không sai, ngươi rất thông minh.
Thương Lan gật đầu, thở dài một hơi. Nàng lo lắng Diệp Bắc Thần cự tuyệt, nhân tộc kỷ nguyên đã kết thúc. Đây là thiên đạo luân hồi, càng là không cách nào cải biến sự thật. Diệp Bắc Thần, đây cũng là cơ hội của ngươi. Trầm mặc một lát sau, Diệp Bắc Thần nhìn xem Thương Lan, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Thương Lan gương mặt xinh đẹp vừa đỏ, ấp úng nói rằng, ta cùng Bạo Viêm kết thành đạo lữ, kỳ thật cũng là vì đột phá sáng thế cảnh thời điểm, lợi dụng hắn mặt trời chi tinh. Kỳ thật, hỗn độn chi tinh xa so với mặt trời chi tinh càng thuần túy. Cho nên, ta muốn ngươi.
Chương 2356, hỗn độn mộ địa tầng thứ 6, sáng thế hỏa chủng.
Chương 2356, hỗn độn mộ địa tầng thứ 6, sáng thế hỏa chủng.
Muốn ta cái gì?
Nói hết lời. Diệp Bắc Thần nghi hoặc.
Câu nói này ta đã nói xong, chính là
muốn ngươi.
Thương Lan cúi đầu, lại lo lắng Diệp Bắc Thần không đáp ứng, trái tim bịch cuồng loạn lên.
Ngươi không thể cự tuyệt ta.
Dù sao, ngươi đã được đến thân thể của ta.
Nói, Thương Lan thanh âm, so con kiến còn nhỏ.
Dựa vào.
Diệp Bắc Thần trong lòng có một cỗ mắng chửi người xúc động, lại muốn bán nhan sắc.
Ngươi yên tâm, nhiều lắm là một lần.
Ta chỉ cần thời khắc mấu chốt một lần, đưa ngươi hỗn độn chi tinh ta mượn dùng một chút.
Thương Lan vươn tay thể.
Diệp Bắc Thần khỏe miệng co quắp động, thế nào mở ra hỗn độn mộ địa tầng thứ 6?
Thương Lan đôi mắt đẹp co rụt lại.
Nói như vậy, hắn đã đáp ứng.
Một cái mắt, Thương Lan trong lòng dâng lên một cỗ ngạc nhiên mừng rỡ.
Mấy ngày sau, Kim Ô tộc, Hỏa Tang thụ bên trên, một tên nam tử mở to mắt, con ngươi chỗ sâu hiện lên một vẻ nồng đậm kinh ngạc, ta phân chia thần chết.
Làm sao có thể?
Một nhân loại sâu kiến, thế mà có thể giết chết ta phân chia thần.
Hỏa Tang thụ bốn phía, Thái Dương tinh hỏa phun trào, bầu không khí càng là ngưng kết tới cực hạn.
Kim Ô hoàng đưa tay một chút, mấy đạo phù văn lấp loé, giống như xem bói như thế dự đoán tương lai.
Không có khả năng.
Sau một lát, Kim Ô hoàng cọ lập tức đứng dậy, toàn bộ Hỏa Tang thần thụ run rẩy dữ dội.
Hoàng,
ngài thế nào?
Trên đỉnh đầu trăm con Kim Ô nhao nhao rơi xuống, giống như là từng khỏa mặt trời rơi vào sâu trong vũ trụ, hơn 100 con Kim Ô nằm rạp trên mặt đất, đối với Hỏa Tang thần thụ phương hướng quỳ bái.
Bọn hắn đều phát giác được, Kim Ô hoàng ở vào phẫn nộ biên giới.
Phanh!
Kim Ô hoàng một ánh mắt, một đạo xạ tuyến xung ra, rơi vào ước vạn dặm bên ngoài một ngôi sao phía trên, cái sao ầm vang nổ tung, hóa thành một phấn.
Chuyện gì xảy ra?
Vị đại nhân kia xuất thủ,
là Kim Ô tộc phương hướng.
Loại khí tức này, không phải là vị kia sáng thế cảnh Kim Ô hoàng.
Kim Ô hoàng tại sao lại bỗng nhiên tức giận?
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Trong vũ trụ vô số chủng tộc kinh ngạc nhìn qua.
Ha ha, có chút ý tứ, một cái nhân tộc sâu kiến thế mà liên quan đến Kim Ô tộc tương lai.
Ta chính là Kim Ô hoàng, sáng thế cảnh.
Thiên mệnh tại thân ta bên trên vô dụng.
Kim Ô hoàng khẽ quát một tiếng, toàn bộ vũ trụ dường như đều đang run rẩy.
Mấy cái hô hấp sau, Kim Ô hoàng đè nén nội tâm lửa giận, con ngươi nhìn về phía một cái phương hướng.
Lại Kim Ô tộc đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kim Ô hoàng đưa tay vạch một cái, luôn xuất pháp ủy, hư không vỡ ra một đạo cánh cửa không gian.
Cùng lúc đó, vô số ngoài ước và dặm, tuyệt ra chỗ trên không cổ thành.
Ầm.
Một đạo cánh cửa không gian ầm vang mở ra, đối diện một gốc cổ lão thần thụ đứng vững.
Phía sau là vô tận biển lửa, toàn bộ tuyệt ra tất cả tu võ giả trong nháy mắt phát ra được, một cô cực kỳ khủng bố sóng nhiệt đập vào mặt đánh tới, toàn cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia đạo cánh cửa không gian.
Người nào?
Nơi này là tuyệt gia tổ địa.
Thật to gan, ta tuyệt gia có sáng thế kỷ tọa trấn, dám đến nơi này dương ai?
Ngươi tốt nhất ước lượng một chút thực lực của mình, mau chóng rời đi.
Nếu không, đừng trách chúng ta tuyệt gia không khách khí.
Mấy ngàn đạo thân ảnh đằng không mà lên.
Chỉ là thiên đạo cảnh liền có 20 mấy người, đế tổ cấp càng là nhiều không kể xiết.
Kim Ô hoàng đứng chắc tay, lắc đầu, tuyệt sát, ngươi tuyệt tộc người, chính là dạng này đại khách sao?
Kim Ô hoàng, sao ngươi lại tới đây?
Một giọng giàn mua, từ tuyệt gia tổ địa chỗ sâu truyền đến.
Cái gì?
Hắn là Kim Ô hoàng.
Tuyệt gia vô số tu võ giả, tất cả đều khiếp sợ hé miệng, dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Kim Ô hoàng, đây chính là sáng thế cảnh cường giả.
Tục truyền, hắn xếp hạng so lão tổ còn phải cao hơn.
Thực lực cực kỳ khủng bố.
A,
một chút cảnh giới hơi thấp đế tổ cấp, biết được Kim Ô hoàng thân phận sau, dọa đến kêu thảm một tiếng, từ trên cao rơi xuống.
Một giây sau, hơn 100 đạo trên tường thành màn sáng, đồng thời dập tắt.
Tuyệt gia chỗ sâu nhất mô phỏng thiên đạo đài bên trên, càng là xông ra một lão giả thân ảnh, bước ra một bước, xuất hiện tại tuyệt gia tổ địa trên không.
Kim Ô hoàng, ngươi tới làm gì?
Chúng ta 36 người kiến tạo kỷ nguyên mới sau, riêng phần mình chi phối một vùng vũ trụ, nước giếng không phạm nước sông.
Tuyệt sát ồ ồ, ngữ khí vẫn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ giết chóc chi ý.
Dù là đối mặt thực lực mạnh hơn hắn Kim Ô hoàng, hắn vẫn như cũ không sợ.
Thật độc thủ, hắn không sợ Kim Ô hoàng.
Kim Ô hoàng hừ lạnh nói, ngươi năm đó giết người, hạ thủ lưu tình. Tuyệt sát nhíu mày, ngươi đang đánh cái gì bí hiểm?
Kim Ô Hoàng phun ra một câu, Thiên Đạo Đại Hạ, nhân tộc hỗn độn thể.
Ngươi nói cái gì?
Tuyệt sát khẽ giật mình.
Chợt
kịp phản ứng. Đồng dạng là sáng thế cảnh, chỉ cần một manh mối, liền có thể thôi diễn ra tất cả.
Tuyệt sát sau lưng, một cái to lớn phủ văn tối say, phi tốc chuyển động, giống như là một cái cực kỳ tinh tế đồng hồ nội bộ cấu tạo đồng dạng.
Diệp Bất Thần,
nhân tộc hỗn độn thể, hắn không chết.
Tuyệt sát con ngươi co bảo.
Hắn đối tiểu tử kia ấn tượng cực sâu,
liên tục chém giết con của hắn tuyệt nói, cháu trai tuyệt thiên hơn 1000 lần, giết tới hai người đạo tâm sụp đổ.
Tuyệt sát tự mình ra tay, dùng cảnh giới nghiền ép, mới ma diệt kẻ này.
Không nghĩ tới hắn thế mà không chết.
Hắn không những không chết, còn tấn thăng thiên đạo cảnh.
Kim Ô Hoàng thanh âm lãnh cốc, mấy ngày trước đó, hắn chém giết con ta bạo viêm sau, tiến vào nhân tộc kỷ nguyên phân mộ.
Bản hoàng một sợi phân thần đi giết hắn, thất bại.
Ha ha ha.
Khó trách tuyệt thiên phong cùng tuyệt nhân chết, hóa ra là tiểu tử kia trở về.
Ngắn ngủi chấn kinh sau, Tuyệt sát lắc đầu, khinh thường nói, Kim Ô Hoàng, ngươi quá sợ đi.
Chỉ là một cái phế vật, bản tọa có thể giết hắn một lần, cũng có thể giết hắn lần thứ hai.
Hắn ở đâu?
Bản tọa đi chiếu cố hắn.
Kỷ nguyên phân mộ.
Kim Ô Hoàng thanh âm rơi xuống đất, Tuyệt sát bước ra một bước, vượt ngang ước vạn dặm hư không, Kim Ô Hoàng theo sát phía sau, hai người đi thẳng tới kỷ nguyên phân mộ bên ngoài.
Một màn trước mắt, lại để cho hai người sững sờ.
Kỷ nguyên phân mộ biến mất.
Tại sao có thể như vậy?
Cùng lúc đó, Tuyệt gia tổ địa bên ngoài, hai thân ảnh ẩn giấu trong đám người.
Diệp Bác Thần sớm đã luyện hóa kỷ nguyên phân mộ, đem nó hóa thành hỗn độn mộ địa tầng thứ 6.
Sát thực cùng Thương Lan nói như thế, hỗn độn mộ địa tầng thứ 6 cũng không phải là mở ra, mà là từ hắn cái này mộ chủ sáng tạo. Trước 4 tầng đều có người sáng tạo, mà tầng thứ 5 người sáng tạo chính là Thương Lan, nàng khả năng thông qua hỗn độn mộ địa, tại cái khác thời không liên hệ Diệp Bác Thần.
Giờ phút này hỗn độn mộ địa tầng thứ 6, tựa như một cái mới tinh tiểu thế giới. Hết thảy đều giống như là thiên địa sơ khai như thế diễn hóa.
Cho dù là Diệp Bác Thần pháp tắc, cũng ở trong đó diễn hóa.
Chính là chỗ này.
Ta trước đó đáp ứng ngươi, giúp ngươi đúc thành kiếm trong tay.
Thương Lan nhìn về phía Tuyệt gia tổ địa chỗ sâu, Thiên Đạo Đại Hạ, lúc đầu có một đạo sáng thế hỏa trùng.
Thiên Đạo Đại sụp đổ sau, hết thảy bị chia làm 36 phần.
Phân biệt rơi vào 36 cái sáng thế cảnh trong tay, Tuyệt Sát chính là một cái trong số đó.
Tuyệt Sát vừa rời đi, đây là chúng ta chui vào tốt nhất thời gian.
Diệp Bác Thần nói, ngươi xác định có thể giúp ta đem trọng kim cùng hậu thổ một lần nữa rèn đúc thành kiếm?
Ít ra 7 thành nắm chắc.
Thương Lan nói,
tốt,
ta lại tin ngươi một lần.
Diệp Bác Thần gật đầu, thân ảnh lóe lên, hướng phía Tuyệt Tổ Địa đi đến.
Chờ một chút.
Thế nào?
Diệp Bác Thần quay đầu.
Thương Lan khuôn mặt đỏ lên, cắn một chút môi đỏ, cái kia,
ta cũng tới bình cảnh.
Ngươi cầm tới sáng thế hỏa trùng sau, ta muốn ngươi giúp ta tấn cấp.
Diệp Bác Thần cũng không quay đầu lại, nếu như kiếm có thể đúc thành, ta bao ngươi tấn cấp.
Hỗn độn chi tinh, bao no.
Chương 2357, Tuyệt gia cổ thành.
Chương 2357, Tuyệt gia cổ thành.
A.
Thương Lan gương mặt xinh đẹp nóng lên, Diệp Bác Thần nói bao no là có ý gì?
Chẳng lẽ hắn?
Nha.
Thương Lan kinh hô một tiếng, bốn phía rất nhiều đạo ánh mắt lập tức nhìn qua.
Trong lòng tự đủ nàng này là ai a?
Thế nào bọn hắn tại Tuyệt gia chưa thấy qua?
Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Thương Lan nhanh chóng biến mất.
Cùng lúc đó, Diệp Bác Thần lên ngang, hướng phía Tuyệt gia chỗ sâu mà đi.
Tuyệt gia tổ địa cổ thành cực lớn, hết thảy có 100 tầng hình tròn tường thành, bày biện ra vòng tròn đồng tâm như thế một vòng vờn quanh một vòng, càng đến gần chỗ sâu càng là Tuyệt gia hải tâm.
Toàn bộ Tuyệt gia cổ thành có hơn 100 tỷ người, phía trước 50 tầng, dù là Diệp Bác Thần là một cái khuôn mặt xa lạ, cũng một đường thông suốt.
Tới thứ 49 tầng thời điểm, hắn bị người ngăn lại.
Lại bên trong chính là nội thành.
Tuyệt gia đích hệ huyết mạch, 10 đời bên ngoài, cấm chỉ đi vào.
Một người trung niên nam nhân quét Diệp Bác Thần một cái, lạnh giọng trách móc, cút.
Diệp Bác Thần ánh mắt lấp lóe, yên lặng lui lại, biến mất trong đám người.
Trung niên nam nhân một người, thứ lộ gì?
Mỗi ngày đều có một ít huyết thống sớm đã không thuần ngoại thích, muốn đi vào nội thành.
Thật là ý nghĩ hao huyền, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Chính là,
lão tổ thành lập Tuyệt gia cổ thành, bằng lòng các ngươi bên ngoài thành sinh hoạt, đã đầy đủ cho bọn họ cơ hội.
Bên cạnh mấy cái Tuyệt gia thanh niên, tất cả đều trào phúng mà cười cười.
Cách đó không xa, Diệp Bác Thần nhìn chăm chú lên đây hết thảy.
Xem ra Tuyệt gia nội bộ cũng không phải vững như thành đồng a.
Càn Khôn chấn ngục thắc nói, kia là đương nhiên, như thế lớn một cái chủng tộc, hơn 100 tỷ người.
Mỗi người tâm hoài quỷ thai, không có khả năng một lòng.
Một khi Tuyệt gia xảy ra chuyện, những người này đoán chừng cũng tan đàn xẻ nẻ.
Suy tư vài giây đồng hồ sau,
Diệp Bác Thần thân ảnh lóe lên, hóa thành Tuyệt Thiên Phong bộ dáng,
nên ngang hướng phía thứ 49 nói tường thành đi đến.
Dừng lại, ngươi là ai?
Tạp vụ bọn người, mười đời huyết mạch bên ngoài cấm chỉ đi vào.
Vẫn là vừa rồi cái kia trung niên nam nhân đối với Diệp Bác Thần trách móc.
Ba,
một tiếng vang lanh lảnh, nói chuyện trung niên nam nhân tại chỗ bay rất ra ngoài,
thê thảm vô cùng nện ở trên tường thành.
Siêu,
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 mấy trăm đạo thân ảnh phi tốc lướt đến, đem Diệp Bác Thần bay trùng quanh lên.
Đợi đến người đến không sai biệt lắm, Diệp Bác Thần mới phách lối quá khẽ, mù mắt chó của các ngươi lại dám nhường lao phu lan.
Và anh,
một cỗ thiên đạo cảnh khí tức hồng thủy như thế mãnh liệt mà ra.
Thiên đạo cảnh,
Tuyệt gia đám người giật mình.
Thiên Phong lão tổ,
ngài là Thiên Phong lão tổ.
Một lão giả nhận ra Diệp Bác Thần biến hóa Tuyệt Thiên Phong, kinh dị đều chạy tới, quỳ trên mặt đất dập đầu, "Thiên Phong lão tổ, ngài đại nhân đại lượng, dơ cao đánh khẽ, tha đứa bất hiếu tử tôn này a.
Thân phận của hắn quá thấp, chưa thấy qua ngài hình dáng."
Tuyệt sát là tuyệt gia duy nhất sáng thế cảnh, thái thượng tổ. Trừ cái đó ra, còn có hơn 30 thiên đạo cảnh lão tổ. Tuyệt Thiên Phong chính là trong đó một vị. Hóa ra là lão tổ. Lão tổ ta sai rồi. Tha mạng. Tha mạng a. Trung niên nam nhân điên cuồng dập đầu, cái trán máu tươi tuôn ra. Hừ. Diệp Bác Thần hất lên ống tay áo, nhanh chân hướng phía tuyệt gia chỗ sâu đi đến. Tin tức truyền lại rất nhanh, 48 tầng, 47 tầng, 46 tầng. Căn bản không có bất kỳ người nào còn dám ngăn cản Diệp Bác Thần. Thiên Phong lão tổ tại sao lại đi cửa thành? Hắn làm gì không trực tiếp truyền tống tới tổ địa chỗ sâu nhất? Ngươi mặc kệ nó. Vạn nhất Thiên Phong lão tổ là tuần sát đâu? Đúng đúng đúng. Vô luận như thế nào, không muốn chậm trễ Thiên Phong lão tổ. Chỗ tối, rất nhiều người nhìn thấy Tuyệt Thiên Phong nói nhỏ. Một hơi, Diệp Bác Thần đi vào tầng thứ 10 cửa thành. Nơi đây trận pháp màn sáng đều là kim sắc, đều là sáng thế cảnh trận pháp, cho dù là Thiên Ma Huyễn Thân Quyết đều không thể sâu vào. Chỉ có tuyệt gia đặc thủ phù văn lệnh bài mới có thể tiến nhập. Diệp Bác Thần tự nhiên không có. Lệnh bài. Một tên chừng 20 thiếu nữ đưa tay, ngăn lại Diệp Bác Thần. Người mặc màu nhạt váy dài, hai chân thon dài, trước ngực sung mãn, dáng người cũng 10 phần hoàn mỹ, một đôi con người đen nhánh thanh tịnh mà có thần, mang theo hải nhi phỉ xinh đẹp mang trên mặt một tia nhàn nhạt ngạo khí. Bên cạnh một tên nam tử, doa đến hé miệng, tuyệt bội. Ngươi điên rồi. Đây là Thiên Phong lão tổ. Ngươi liền Thiên Phong lão tổ cũng không nhận ra sao? Còn chưa tránh ra. Hai người là tuyệt gia năm đời trong vòng người trẻ tuổi. Ngẫu nhiên còn có thể xa xa nhìn thấy Tuyệt Thiên Phong. Cho nên, làm Diệp Bắc Thần đỉnh lấy Tuyệt Thiên Phong bộ dáng xuất hiện một phút này, tất cả mọi người cho rằng đây là Tuyệt Thiên Phong. Bao quát tuyệt bội ở bên trong, nàng cũng cho rằng lão giả trước mắt chính là Thiên Phong lão tổ. Nhưng, tuyệt gia quy củ chính là quy củ. Tuyệt bội mảy may không chịu nhượng bộ, đây là thái thượng lão tổ mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào nếu như từ cửa thành tiến vào tuyệt gia nội thành, nhất định phải xuất ra thân phận lệnh bài. 100 tầng cổ thành, bên ngoài 90 tầng không ảnh hưởng toàn cục. Cuối cùng 10 tầng, mỗi một tầng đều có tuyệt gia hạch tâm nhất bí mật. Ta không có lệnh bài, sẽ như thế nào? Diệp Bác Thần giống như cười mà không phải cười. Tuyệt bội nhướng mày, một giây sau, cực kỳ quả quyết đưa tay một nắm, trực tiếp rút kiếm. Một đạo băng lanh kiếm khí thấu thể mà ra, tại toàn bộ tuyệt gia cổ thành 10 tầng cửa ra vào quanh quẩn, mặc cho người nào tới nơi đây, không có lệnh bài, hoặc là bị chúng ta cầm xuống, hoặc là chứng minh chính mình thân phận. Nếu không, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Diệp Bác Thần hơi kinh ngạc. Cái này tuyệt bội không đơn giản a. Tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Bác Thần chính là Tuyệt Thiên Phong dưới tình huống, thế mà còn dám rút kiếm. Nếu như tuyệt gia tất cả mọi người cũng có thể làm tới giống như nàng, Diệp Bác Thần tuyệt đối không có cơ hội chui vào tuyệt gia chỗ sâu nhất, tìm tới sáng thế hỏa trùng. Tuyệt bội, ta nhìn ngươi là điên rồi. Bên cạnh thanh niên gầm nhẹ, trái tim cơ hồ dọa đến nổ tung. Hắn trách móc xong tuyệt bội, lại đối Diệp Bác Thần quỳ xuống nói xin lỗi, Thiên Phong lão tổ, thật xin lỗi, nữ nhân này đầu óc có vấn đề. Nàng không phải nhắm vào ngài, nàng là nhắm vào tất cả mọi người. Trước đó Thập Thất Thúc cũng là quên mang lệnh bài, bị nàng mạnh mẽ trách móc một trận, cuối cùng còn bị phạt. Nói xong, thanh niên vừa giận nhìn tuyệt bội, thanh âm mang theo cùng nộ, tuyệt bội, ngươi mẹ nó chính mình muốn chết, đừng mang theo chúng ta. Toàn bộ tuyệt gia cao tầng, ai không biết Thiên Phong lão tổ? Liền ngươi có thể là a? Ngươi còn dám cản Thiên Phong lão tổ? Từ giờ trở đi, ngươi không cần thủ vệ, mau mau cút, ngươi cút đi cho ta. Tuyệt bội sắc mặt rất khó nhìn, Tuyệt Hàn, ngươi xác định sao? Nói nhảm, xảy ra chuyện, lão tử phụ trách. Cút. Tuyệt Hàn quyết tâm, đi. Tuyệt bội luôn cảm giác có chút không thích hợp, thật sâu quét Diệp Bắc Thần một cái. Quay người, rời đi. Tuyệt Hàn điên cùng xin lỗi, Thiên Phong lão tổ, thật xin lỗi. Nữ nhân này đầu óc cứ như vậy. Diệp Bắc Thần nhàn nhạt hỏi, nàng trước kia còn cản qua ai? Trăm Phong lão tổ, Côn Giản Bố tổ, còn có Huyết Hồng lão tổ. Chúng ta tuyệt ra 32 vị thiên đạo cảnh lão tổ, nàng một người liền cản qua 8 cái. Bất quá, chư vị lão tổ đều không có cùng với nàng so đo. Nói, Tuyệt Hàn có chút ghen ghét, hận hận nói rằng, ai biết, nàng càng ngày càng hăng hái. Hôm nay, thế mà liền ngài cũng cản. Diệp Bác Thần trong lòng hơi động. Đối với tuyệt bội bóng lưng rời đi, phun ra hai chữ, dừng lại. Lời này vừa nói ra, Tuyệt Hàn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Chương 2358, hai vị lão tổ, không muốn chơi. Chương 2358, hai vị lão tổ, không muốn chơi. Xong. Xong. Tuyệt bội, ngươi cái tên điên này. Ta muốn bị ngươi hại chết. Thiên Phong lão tổ tức giận, chúng ta đều muốn bị ngươi hại chết. Cùng một chỗ thủ hộ cửa thành mấy chục người trẻ tuổi, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Tuyệt Thiên Phong là tuyệt gia 32 thiên đạo cảnh một trong, trừ phi Tuyệt Sát lão tổ tự mình mở miệng, bằng không hắn muốn giết người, không có người nào ngăn được a. Tuyệt bội dừng lại, có chút ngoài ý muốn quay đầu, Thiên Phong lão tổ, ngài gọi ta. Ngươi thừa nhận ta là Tuyệt Thiên Phong. Diệp Bác Thần buồn cười. Xong. Xong a, Tuyệt Hàn trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Tuyệt bội gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh. Cái này rõ ràng là giọng chất vấn khí a. Nàng nhẹ gật đầu, ta đương nhiên biết. Bất quá, ngài sát thực không mang thân phận lệnh bài, không phù hợp quy củ, ha 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 ha. Diệp Bác Thần cười. Ngươi nha đầu này, cũng là tận tâm tận trách. Ta ban thưởng ngươi một trận tạo hóa, theo ở bên cạnh ta tu luyện a. Ta Tuyệt Thiên Phong bên người, liền thiếu một cái ngươi dạng này có nguyên tắc nha đầu. Lời này vừa nói ra, Tuyệt Hàn sửng sốt, cửa thành những người khác cũng đều sửng sốt. Từng người trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tuyệt Bội, hâm mộ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Thiên Phong lão tổ lại còn nói, muốn Tuyệt Bội đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Thảo, Thảo, Thảo a. Thiên Phong lão tổ, ngài nói là sự thật. Tuyệt bội cũng kích động. Nàng mới thiên đế cảnh 3 tầng a. Nếu như có thể đi theo một cái thiên đạo cảnh lão tổ bên người tu luyện, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tại tuyệt gia thân phận, địa vị, bối phận, một hơi nước lên thì thuyền lên. Ngươi không nguyện ý, quên đi. Diệp Bác Thần lắc đầu, nhanh chân mà đi, hướng phía thành nội đi đến. Không, Thiên Phong lão tổ, ta bằng lòng. Tuyệt bội kích động vì trên mặt đất, một hơi dập đầu 9 cái. Đuổi theo. Diệp Bác Thần không nói nhảm, hướng thẳng đến tuyệt gia chỗ sâu đi đến. Tuyệt bội vội vàng bỏ lên, thận trọng theo ở phía sau. Hai người vừa biến mất. Tuyệt bội tiện nhân này, thật mẹ hắn tâm cơ biểu a. Thế mà dạng này, liền dính vào Thiên Phong lão tổ. Mẹ nó. Về sau cái khác lão tổ xuất hiện, ta cũng cản. Nói không chừng cũng coi trọng ta nữa nha. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười truyền âm, thế nào? Tiểu tử, coi trọng nha đầu này. Thế mà còn nhường nàng đi theo ngươi. Diệp Bác Thần khỏe miệng co quắp động, tiểu tháp, đừng làm rộn. Thứ nhất, nữ nhân này đã bắt đầu hoài nghi ta. Nhường nàng cứ như vậy rời đi, nói không chừng thân phận ta sẽ bại lộ. Thứ hai, ta nhường nàng lưu lại ở bên cạnh ta tu luyện. Nàng hưng phấn đồng thời, sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ. Thứ ba, tuyệt ra không ít người đều biết, nữ nhân này toàn cơ bắp. Nhường nàng đi theo ta, tiếp xuống mấy đạo cửa thành, lại càng không có người hoài nghi ta không phải Tuyệt Thiên Phong. Quả nhiên, đạo thứ 8 cửa thành, đạo thứ 7 cửa thành, đạo thứ 6 cửa thành thời điểm. Mọi người thấy Diệp Bác Thần đỉnh lấy Tuyệt Thiên Phong mặt đi tới, căn bản không dám ngăn cản, vì trên mặt đất cung nên hắn tiến vào. Tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3 thời điểm, mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng vừa nhìn thấy Tuyệt Bội đi theo Diệp Bác Thần sau lưng, không người ngăn cản. Còn có cuối cùng hai đạo cửa thành, chỉ cần đi vào trong đó, chính là tuyệt gia khu vực hạch tâm nhất. Hướng phía đạo thứ 2 cửa thành mà đi thời điểm, một mực theo ở phía sau Tuyệt Bội, đống nhiên mở miệng. Thiên Phong lão tổ, ngài là muốn về tổ tổ sao? Diệp Bác Thần sững sờ. Tổ tổ lại là địa phương nào? Chẳng lẽ là tuyệt gia cổ thành tầng thứ nhất? Không sai. Tuyệt Bội cả gan hỏi một câu, ngài thật không mang thân phận lệnh bài? Diệp Bác Thần phun ra hai chữ, nói nhảm. Tuyệt Bội nói, Thiên Phong lão tổ, vậy ngài chỉ sợ vào không được tầng thứ 2 cửa thành. Thế nào? Diệp Bác Thần nhướng mày. Tuyệt Bội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thiên Phong lão tổ ngài không biết sao? Tầng thứ 2 rất đặc thù, chỉ cần đi vào tầng thứ 2 liền có thể trở lại tổ tổ. Đến mức tầng thứ nhất, không có Tuyệt Sát lão tổ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Dựa theo quy củ, liền xem như ngài không có thân phận lệnh bài, cũng là không vào được. Nói, Tuyệt Bội còn nhắc nhở một câu, không bỏ ra nổi thân phận lệnh bài, cái khác lão tổ sẽ đích thân tới kiểm tra thân phận của ngài. Diệp Bác Thần trong lòng giật mình. Nếu như tới một cái tuyệt gia thiên đạo cảnh, hắn coi như khí tức bên trên sẽ không lộ thấy, vạn nhất tuyệt gia thiên đạo cảnh có hắn không biết rõ chi tiết đâu, rất dễ dàng bại lộ. Thiên Phong, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải đang tìm Côn Lôn Sơn những cái kia dư nghiệt sao? Tuyệt nhân đâu? Không có cùng ngươi đồng thời trở về. Phía sau chuyển đến một thanh âm. Nhìn lại, lại là một cái vóc người đầy đặn, khỏe mắt có một khỏa nốt ruồi nước mắt, đi trên đường ngực mánh liệt chập trùng thiếu phụ. Thiếu phụ dáng dấp không tệ, dung mạo tối thiểu có 9 phần trở lên, mang theo một cỗ chín mọng khí tức. Làm gì nhìn ta như vậy? Thiếu phụ cũng là thiên đạo cảnh đỉnh phong. Tuyệt Bội cúi đầu tham viếng, tham kiến Ngụy Lâm lão tổ. Diệp Bác Thần trong lòng có chút nghi hoặc, nếu là tuyệt gia thiên đạo cảnh, thế mà họ Ngụy, chuyện gì xảy ra? Ngụy Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi gọi ta cái gì? Ngụy Lâm sững sờ, có chút tức giận. Ngụy Lâm a, ngươi, thử. Ngụy Lâm rất là phẫn nộ, một bước đi vào Diệp Bác Thần trước người, duỗi ra một cái tay, tại cái hông của nàng mạnh mẽ bấm một cái. Thấp giọng quát nói, tốt ngươi cái Tuyệt Thiên Phong, ngươi thật đúng là tuyệt tình a. Lúc không có người, gọi ta tiểu khả ái, bây giờ gọi ta Ngụy Lâm đúng không? Lần trước ngươi trước khi rời đi, đang ở trong phòng ta chờ đợi 3 ngày 3 đêm, ngươi làm là thế nào ưng thuận với ta? Hiện tại thế mà gọi ta Ngụy Lâm. Ngươi lần trước đi nhanh như vậy, đem thân phận lệnh bài của ngươi đều rơi xuống. Nha đầu này lại là người nào? Ngươi muốn chơi những nữ nhân khác, ta không nói ngươi, nhưng là ngươi hôm nay, nhất định phải là ta. Diệp Bác Thần giật mình. Mẹ nó, tuyệt gia môn phong, như thế thối nát sao? Một bên Tuyệt Bội, càng thêm chấn kinh, gương mặt xinh đẹp đều hơi trắng bệnh. Chẳng lẽ Thiên Phong lão tổ là coi trọng ta? Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Đồng thời, Diệp Bác Thần bắt được một cái tin tức, khụ khụ. Ta đã nói rồi, thân phận lệnh bài thế nào còn rớt, làm hại ta muốn từng cánh cửa đi tới. Ngụy Lâm, mau đưa thân phận lệnh bài cho ta. Ngụy Lâm nhếch lên miệng, một mặt kiêu ngạo lắc đầu, ta liền không. Ngươi cầu ta nha. Trước đó nếu không phải ngươi cầu ta, ta mới không cho ngươi đây, hiện tại ta cho ngươi, ngươi liền đối với ta như vậy. Diệp Bác Thần sạm mặt lại. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nàng lại nhìn lướt qua Tuyệt Bội, thản nhiên nói, ngươi chừng nào thì đổi khẩu vị? Nha đầu này gầy như vậy, ngươi không phải ưa thích đầy đặn sao? Cũng được, chúng ta cùng một chỗ, ngươi thật nhiều năm không có trở về, hôm nay chúng ta cùng một chỗ thật tốt chơi đùa. Tuyệt Bội thân thể đang phát run, nàng hoảng sợ lùi lại, mong muốn thoát đi. Ngụy Lâm bắt tay, trực tiếp đưa nàng thu nhập không gian tùy thân bên trong, kéo lại Diệp Bác Thần tay, đi, đi ta nơi đó. Đi vào tầng thứ 2 cửa thành trước đó, móc ra hai cái thân phận lệnh bài, một cái đại biểu Ngụy Lâm, một cái khác quả nhiên là Tuyệt Thiên Phong thân phận lệnh bài. Hai vị lão tổ, mời. Hai người thông suốt, tiến vào tuyệt gia cổ thành tầng thứ 2, trung tâm nhất khu vực, một cái to lớn thiên đạo đài đứng vững, tại hỗn độn chi khí bên trong chìm nổi. Thiên đạo đài đỉnh cao nhất, thiêu đốt lên một đám lửa, cùng Thương Lan nói tới sáng thế hỏa chủng giống nhau như lúc. Thiên đạo đài phía dưới, 99 tòa phương viên vạn dặm Long Sơn bảo vệ, mỗi một tòa Long Sơn phía trên đều có một tòa cung điện. Nhìn cái gì đấy? Đi a. Ngụy Lâm không kịp chờ đợi, lôi kéo Diệp Bắc Thần, đi vào một chỗ long mạch bên ngoài. Tiến vào bên trong một tòa cung điện, nhanh chóng đi vào một cái tẩm cung bên ngoài, một thanh nào vào Diệp Bắc Thần trong ngực, bàn tay một hồi tìm đòi. Diệp Bắc Thần cố nén trong lòng buồn nôn, chế trụ Ngụy Lâm hai tay, chờ một chút. Thế nào? Chờ cái gì đâu? Ngụy Lâm chậm rãi ngồi xuống, mong muốn bắt lấy nơi nào đó. Diệp Bắc Thần phi tốc lui lại. Ngươi làm gì? Ngụy Lâm con ngươi có chút hoài nghi, trước đó mỗi một lần, ngươi cũng không kịp chờ đợi, hôm nay ngươi là thế nào? Diệp Bắc Thần lập tức tìm một cái lấy cớ, khụ khụ. Cái kia, Tuyệt Bội đâu? Ngươi còn nghĩ nàng? Thử, ta liền biết. Ngụy Lâm có chút phẫn nộ, khoát tay, Tuyệt Bội từ không gian tùy thân bay ra, một cỗ pháp tắc lực lượng đánh tới, đem Tuyệt Bội cố định tại một cái giường phía trên, tay chân đều bị tỏa liên trói lại, vẫn là giống như trước kia. Nhưng nàng xem chúng ta, sau đó ngươi lại đem nàng biến thành nữ nhân. Ngụy Lâm cười nói, không muốn. Hai vị lão tổ, ta van cầu các ngươi. Tuyệt Bội đôi mắt đẹp đỏ bừng, thân thể không ngừng phát run, sắc khóc. Diệp Bắc Thần lại lộ ra một vệt cười xấu xa, lần này chúng ta chơi điểm không giống. A, sao không như thế? Ngươi nằm xuống, nhắm mắt lại. Ngụy Lâm làm theo, còn có chút chờ mong. Diệp Bắc Thần lắc đầu, không được. Ngươi mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng là còn có thể cảm giác được ngoại giới tất cả. Chúng ta loại cảnh giới này, thân hồn cường độ quá lớn. Hi hi. Ngụy Lâm cười xấu xa lắc đầu, cái này còn không đơn giản. Ta phong bế ngũ giác, thu hồi thần niệm không được sao? Nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, phong bế ngũ giác, ngăn cách đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Thần niệm thu sạch về trong thức hải. Nhanh lên, ngươi muốn đối ta làm cái gì đây? Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Bắc Thần trực tiếp ra tay, một cây sắt xuất hiện tại lòng bàn tay, đối với Ngụy Lâm đầu lâu đập ầm ầm hạ, phốc. Một tiếng, ầm vang nổ tung. Thần hồn chôn bụi, hoàn toàn chết đi. A, Tuyệt Bội sợ quá khóc. Ô, hai vị lão tổ, không muốn chơi chương 2359, trộm lửa. Chương 2359, trộm lửa. Diệp Bắc Thần nhìn thấy dọa mộng Tuyệt Bội, thân ảnh lóe lên, trực tiếp ra tay, Tuyệt Bội bị hắn đánh ngất đi. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Bắc Thần nhanh chóng vơ vét một phen, càng là từ Ngụy Lâm trên thân tìm ra mấy cái chứa vật giới chỉ. Tất cả bảo vật thu sạch đi. Tiểu tử, nhanh đi cầm sáng thế hỏa chủng, không có thời gian. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở, ngươi giết những người khác, có lẽ không có vấn đề. Nhưng Ngụy Lâm là thiên đạo cảnh, nhất định cùng Tuyệt Sát có liên hệ nào đó, nói không chừng Tuyệt Sát đã cảm ngộ tới Ngụy Lâm vẫn lạc. Nghe đến lời này, Diệp Bắc Thần không dám thất lễ, cầm lấy Tuyệt Thiên Phong lệnh bài, rời đi Ngụy Lâm nơi ở, thẳng đến Tuyệt Gia cổ thành tầng cuối cùng mà đi. Tầng cuối cùng chính là Tuyệt Gia hạch tâm nhất cấm địa, một cái to lớn mô phỏng thiên đạo đài. Đi vào lối vào, hai tên lão giả ngăn lại Diệp Bắc Thần. Là Thiên Phong, vừa rồi chúng ta nhìn ngươi đi Ngụy Lâm nơi ở, mới trôi qua một khắc đồng hồ liền đi ra. Ngươi có phải hay không thân thể không được? Trước đó ngươi đi Ngụy Lâm nơi đó, mỗi lần tối thiểu trở lên 3 ngày 3 đêm a. Hai người giống như cười mà không phải cười, trêu ghẹo. Tuyệt Thiên Phong cùng Ngụy Lâm có một chân, Tuyệt Gia mấy cái thiên đạo cảnh đều biết. Đi đi đi. Diệp Bắc Thần làm bộ một mặt phiền muộn, ta mấy ngày nay tâm tình không tốt, cho nên mới thiên đạo đài lặng lặng tâm. Ngươi muốn đi thiên đạo đài a? Lấy ra. Trong đó một cái lão giả tóc trắng gật đầu. Diệp Bắc Thần ung dung thản nhiên, lấy ra Tuyệt Thiên Phong thân phận bài, đưa cho lão giả. Lão giả một phen kiểm tra, xác định không sai. Hai người mở ra cấm chế, tránh ra một con đường, tùy ý Diệp Bắc Thần thông qua. Nhìn xem Diệp Bắc Thần bóng lưng rời đi, một cái khác khô gầy lão giả nhíu mày, tại sao ta cảm giác cái này Tuyệt Thiên Phong có chút không đúng a? Lão giả tóc trắng hỏi lại, sao không thích hợp? Khô gầy lão giả nói, Tuyệt Thiên Phong khí tức cả người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vẫn là gương mặt kia, nhưng là ta cảm thấy hắn giống như biến thành người khác như thế, có thể hay không bị Ngụy Lâm hút khô, cho nên mới biến thành người khác. Lão giả tóc trắng hèn mọn cười nói, ha 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 ha. Hai người cười to, cũng không suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, kỷ nguyên phần mộ phụ cận, lỗ đen không gian sớm đã biến mất, hoàn toàn bị Diệp Bắc Thần luyện hóa, dung nhập hỗn độn mộ địa, trở thành hỗn độn mộ địa tầng thứ 6. Kỳ quái, tiểu tử kia đến cùng đi nơi nào? Kỷ nguyên phần mộ thế mà biến mất, cho dù là Kim Ô Hoàng, cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Kỷ nguyên phần mộ cực lớn, mai táng cái trước kỷ nguyên thiên đạo phát tắc, cho dù là hắn, đều không dám tùy tiện đi vào. Chẳng lẽ là tiểu tử kia đem kỷ nguyên phần mộ dọn đi rồi? Không có khả năng. Kim Ô Hoàng quả quyết lắc đầu, cái này cần gì thủ đoạn? Liền hai người chúng ta đều làm không được. Đột nhiên, Tuyệt Sát giàn mua lại đục ngầu trong con ngươi, hiện lên một vẻ kinh hãi, hỏng bét. Thế nào? Kim Ô Hoàng nghi hoặc. Tuyệt Sát thanh âm trầm xuống, Ngụy Lâm chết. Hắn bấm ngón tay tính toán, sang thế cảnh có thể thôi diễn tất cả, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Tuyệt Gia cổ thành xảy ra chuyện. Kim Ô Hoàng ta đi về trước. Đưa tay đấm ra một quyền. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hư không bị Tuyệt Sát đánh ra một cái lối đi, hắn vừa sải bước ra, vượt qua ước vạn dặm không gian, cơ hồ 10 cái hô hấp bên trong trở lại Tuyệt Gia trên không cổ thành. Nhìn xuống phía dưới, tiểu tử, Tuyệt Sát trở về. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở. Giờ phút này, Diệp Bắc Thần vừa đạp vào Thiên Đạo Đài, toàn bộ Thiên Đạo Đài bên trên có mấy trăm đạo thân ảnh, hắn còn chưa bắt đầu leo lên, Tuyệt Sát liền giết trở lại đến, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn lăn lộn huyết dịch, cùng cái khác Tuyệt Gia người như thế, ngồi xếp bằng. Chỉ hy vọng Tuyệt Sát tạm thời không muốn chú ý tới mình. Lão tổ, ngài thế nào? Tuyệt sát một bước rơi xuống, hướng phía thiên đạo đài bên trong đi tới. Canh giữ ở lối vào lão giả tóc trắng, khô gầy lão giả hai người, một bước tiến lên, nghi ngờ hỏi. Lúc này tuyệt sát trên thân sát ý sôi trào, giàn mua con ngươi lanh khốc, mang theo một cỗ khát máu. Ngụy Lâm đâu? Các ngươi ai nhìn thấy nàng sao? Tuyệt sát hỏi. Hai người không dám thất lễ, chỉ vào Ngụy Lâm chỗ ở cung điện phương hướng, nàng hẳn là tại chỗ ở của mình. Tuyệt sát bay người vừa xài bước ra, chớp mắt đi vào Ngụy Lâm phía ngoài cung điện. Một cỗ trận pháp phun trào, ngăn trở tất cả. Tuyệt sát trực tiếp ra tay, bàn tay hướng phía dưới để ép. Bình một tiếng vang thật lớn, Ngụy Lâm cung điện ấn ký ầm vang nổ tung, toàn bộ cung điện đại môn hóa thành một biển. Động tĩnh khổng lồ, nhường tuyệt ra cái khác thiên đạo cảnh nhao nhao đằng không mà lên, bao quát lão giả tóc trắng cùng khô gầy lão giả hai người, cũng bay lên không bay tới. Lão tổ, ngài thế nào? Hai mươi mấy cái thiên đạo cảnh nghi hoặc. Tuyệt sát đưa tay vẫy lên, trong đó một tòa cung điện to lớn đỉnh ầm vang sốc lên, lộ ra bên trong một cái giường cùng rất nhiều giữa nam nữ đồ chơi. Một thiếu nữ nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Còn có một cỗ thi thể không đầu, chính là Ngụy Lâm, thần hồn sớm đã chôn bụi. Ngụy Lâm, nàng chết? Ai làm? Đám người hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này, Ngụy Lâm chết như thế nào? Vừa rồi Tuyệt Thiên Phong không phải mới từ Ngụy Lâm nơi ở rời đi sao? Lão giả tóc trắng kinh ngạc. Tuyệt sát quay đầu, một đôi giản mùa trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Đưa tay một nắm, lão giả tóc trắng bay tới, cổ rơi vào Tuyệt sát trong tay, một cỗ cảm giác hít thở không thông tuôn ra, ngươi mới vừa nói, ai? Lão giả tóc trắng hoảng sợ trả lời, lão tổ. Tuyệt Thiên Phong a. Đánh rắm. Tuyệt sát một ném, lão giả tóc trắng tại chỗ bay ra ngoài, thê thảm đập xuống đất. Tuyệt Thiên Phong đã sớm chết. Bản tọa chỉ là không có nói cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cũng không phát hiện sao? Cái gì? Tuyệt Thiên Phong chết? Làm sao có thể? Đám người một mặt chấn kinh. Khô gầy lão giả nuốt nước miếng một cái, kia vừa rồi tiến vào thiên đạo đài người là ai? Lão tổ, không xong. Vừa rồi, có người lợi dụng Tuyệt Thiên Phong thân phận lệnh bài, tiến vào thiên đạo đài. Bá. Lời này vừa nói ra, bao quát tuyệt sát cái này sáng thế cảnh ở bên trong, còn có hơn 20 cái thiên đạo cảnh đồng thời quay đầu. Hai mươi mấy đạo ánh mắt, giống như xuyên thấu tất cả, hướng phía thiên đạo đài phương hướng phong tới. Một người dáng dấp cùng Tuyệt Thiên Phong giống nhau như lúc nam nhân, leo đến thiên đạo đài đỉnh cao nhất. Nơi đó chỉ có một thanh tuyệt sát chuyên môn cái ghế, còn có một ngụm màu đen hỗn độn đỉnh. Trong đỉnh thiêu đốt lên một đạo hỏa trùng, chính là sáng thế hỏa trùng. Đáng chết, hắn muốn trộm sáng thế hỏa trùng. Tuyệt sát cuồng hống một tiếng. Ông, trên thân bộc phát ra đầy trời huyết quang, một cỗ kinh khủng sát khí, giống như là thực chất hóa như thủy triều. Điên cuồng hướng phía thiên đạo đài mãnh liệt mà đi. Lão tổ, không muốn. Thiên đạo đài bên trên có người một nhà a. Tiểu tử, phát hiện ngươi. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp gầm nhẹ một tiếng. Ta biết. Diệp Bác Thần không do dự nữa, một bước rơi vào hỗn độn đỉnh, mở ra hỗn độn mộ địa trực tiếp đem hỗn độn đỉnh thu nhập trong đó. Dưới chân một đóa, hướng phía một bên khác bay đi. Phanh. Tuyệt sát công kích vừa vặn rơi vào thiên đạo đài đỉnh, toàn bộ mô phỏng thiên đạo đài ầm vang nổ tung, trên đài mấy trăm đạo thân ảnh, tiêu thảm một tiếng sau hoàn toàn nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tôn Nhi, con của ta a. Hai mươi mấy cái thiên đạo cảnh gầm thét. Thiên đạo đài hơn mấy trăm đạo thân ảnh, đều là tuyệt gia hạch tâm nhất huyết mạch a. Thế mà cứ như vậy bị lão tổ một kích gạt bỏ sạch sẽ, trái tim tất cả mọi người đều đang chảy máu. Phúc. Mô phỏng tiên đạo đài nổ tung, Diệp Bác Thần bị dư vi mạnh mẽ đè ở phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Ông, hỗn độn chi khí quay cuồng một hồi, Diệp Bác Thần lộ ra chân dung. Người trùng, quả nhiên là ngươi. Ngươi thế mà thật không chết. Chương 2360, hoài nghi hạt giống. Chương 2360, hoài nghi hạt giống. Tuyệt sát mặc dù sớm đã ngờ tới, người này vô cùng có khả năng chính là Diệp Bác Thần. Nhưng thật nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, Tuyệt Sắt vẫn còn có chút chấn kinh, đã không chết, không tốt đã kéo dài hơi tàn. Giống như là trong khe cống ngầm chuột như thế trốn đi, ngược lại dám đến Tuyệt gia, trộm lấy sang thế hỏa trùng. Hành vi của ngươi, đem ngươi chủng tộc hoàn toàn đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên. Dứt lời, Tuyệt Sắt trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Bắc Thần thân thể trước đó, đưa tay đấm ra một quyền. Khách sát, một tiếng vang dọn, Diệp Bắc Thần bốn phía hư không ầm vang nổ tung. Khiến người ngoài ý chính là, hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì, cả người rơi vào bắn nổ trong hư không. Làm sao có thể? Tuyệt sát con ngươi co rụt lại. Sáng thế cảnh một quyền, kẻ này làm sao có thể ngăn cản được? Diệp Bác Thần vận dụng Thiên Ma Huyễn Thân Quyết, xoay người chạy. Lúc đầu Tuyệt gia hư không bị phong tỏa, hắn căn bản là không có cách vận dụng Thiên Ma Huyễn Thân Quyết. Hiện tại Tuyệt sát dùng sáng thế cảnh toàn lực một quyền, hoàn toàn sụp đổ bốn phía hư không, cho hắn cơ hội. Siêu. Một hồi lấp lóe, hoàn toàn trốn vào hư vô không gian, biến mất. A a a a. Tuyệt sát hoàn toàn cuồng bạo, điên cuồng gầm nhẹ. Hướng phía bốn phía hư vô không gian, một quyền lại đấm ra một quyền. Hư vô không gian có vô số tầng, đại biểu vô số cái không gian bị diện, dù là Tuyệt Sát là sáng thế cảnh cũng căn bản không biết rõ Diệp Bắc Thần trốn vào tầng nào hư vô không gian. Một hơi chôn vùi mấy trăm tầng hư vô không gian, hoàn toàn sau khi phát tiết xong. Đây là cái gì? Tuyệt Sát đưa tay một nắm, trong hư không bay tới mấy cái mảnh vỡ. Định tình xem xét, bí hí vậy. Thượng cổ thần thú bản mệnh lần tiến, có thể không nhìn bất kỳ đẳng cấp, pháp tác lực lượng. Kháng trụ một kích chí mạng. Đáng chết. Cái này người trùng, lại có vật này. Người tới, tìm kiếm cho ta. Hắn chạy không xa đâu. Tịch liệt tuyệt gia cổ thành, 300 ngoài ngàn vạn dặm, một tòa bình thường đại lục phía trên. Khu khu. Phúc. Thư không vỡ ra một đạo tử sắc lỗ hồng. Diệp Bác Thần mang theo lão đạo thân ảnh, từ đó bước ra một bước, trên thân hỗn độn chi khí lan lộn, che lấp tất cả khí tức. Diệp Bắc Thần, ngươi không sao chứ? Thương Lan lo lắng tiến lên, một thanh đỡ lấy hắn.
Tê, ngươi.
Diệp Bắc Thần ngực, tất cả da thịt biến mất, chỉ còn lại có một mảnh đứt gãy xương sườn. Bí Hí vậy ngăn trở Tuyệt Sát một kích lực lượng, nhưng bạo tạc dư uy vẫn như cũ đem hắn trọng thương.
Ta không sao, không chết được.
Diệp Bắc Thần lắc đầu, bàn cổ máu cùng hỗn độn huyết nhanh chóng vận hành, phi tốc chữa trị bị hao tổn thương thế.
Phải không?
Không chết được.
Ngươi trùng, ngươi vì sao tự tin như vậy?
Một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, Diệp Bắc Thần trong nháy mắt như gặp đại địch, người nào? Một cây sắt xuất hiện tại lòng bàn tay, nắm chặt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng.
Ông,
thưa không một hồi bặm mẻo, một người nho nhã trung niên nam nhân sớm đã chờ đã lâu. Người này toàn thân dục hỏa, đỉnh đầu càng là thiêu đốt lên một vầng mặt trời, bên trong đều là thái dương tinh hỏa, có thể hủy diệt tất cả.
Kim Ô Hoàng.
Thương Lan đôi mắt đẹp co vào.
Thương Lan, ngươi gạt ta.
Diệp Bắc Thần thanh âm trầm xuống.
Ta không biết rõ hắn ở chỗ này.
Thương Lan mặt xám như cho.
Kim Ô Hoàng nghiền ngẫm lắc đầu, Tuyệt Sát phát hiện trong tộc có biến, trước tiên chạy trở về.
Bản hoàng đã cảm thấy kỳ quái, Tuyệt gia có đồ vật gì là ngươi cần?
Hiện tại xem ra, là trong tay ngươi vật này a.
Ánh mắt trầm xuống, rơi vào Diệp Bắc Thần lòng bàn tay.
Đưa tay lăng không một chảo.
Diệp Bắc Thần căn bản là không có cách phản kháng, trong tay cây sắt rời tay bay ra, rơi vào Kim Ô Hoàng trong tay.
Cái sau con ngươi sáng lên, kinh hỉ nói, "Ê,
hậu thổ không có tìm, thế nhưng là cái này trọng kim,
cực kỳ hiếm thấy.
Nghe nói tại thời đại thượng cổ, đã toàn bộ bị rèn đúc thành binh khí, hậu thế kỷ nguyên dù là hạt dưa như thế lớn một hạt tìm khắp không đến.
Người trùng trong tay của ngươi, lại có như thế lớn một khối trọng kim."
Tham lam,
kích động,
vui mừng như điên.
Ngoài ý muốn,
các loại tham lam lại nét mặt hưng phấn, tại Kim Ô Hoàng mặt già bên trên một lần lại một lần lấp lóe mà qua.
Ha ha ha,
trời cũng giúp ta, nay trọng kim rơi vào trong tay của ta quả thực chính là từ nơi sâu xa tự có định số.
Kim Ô Hoàng con ngươi trầm xuống, sắc ý lạnh như băng, khóa chặt Diệp Bắc Thần, ngươi đời này sứ mệnh, liền đem trọng kim đưa đến trong tay của ta.
Ngươi, có thể chết.
Đưa tay, sắp gạt bỏ Diệp Bắc Thần trong nháy mắt.
Chờ một chút.
Diệp Bắc Thần đạm mạc mở miệng.
Kim Ô Hoàng quả nhiên dừng tay, một mặt nghiền ngẫm, người trùng, ngươi còn có gì ngôn?
Diệp Bắc Thần nói, ngươi như giết ta, thanh kiếm này, xem như hoàn toàn phế đi.
A.
Kim Ô Hoàng không tin. Một thanh chưa hoàn thành chi kiếm, còn có thể phế bỏ.
Diệp Bắc Thần nói, kiếm này mặc dù chưa thành, nhưng lại là ta đã từng kiếm đúc lại. Bên trong đã sớm bị ta khắc xuống thần văn. Hơn nữa còn có một đạo kiếm linh ở bên trong, một khi ta chết đi, kiếm linh cũng sẽ đi theo chết đi.
Trọng kim bên trong thần văn sụp đổ, chỉ sợ cũng không còn cách nào đạt tới trạng thái mạnh nhất.
Cùng sắt vụn khác nhau ở chỗ nào?
Kim Ô Hoàng con người co rụt lại.
Cương đại thần niệm hướng phía trong tay cây sắt dũng mãnh lao tới, sắc mặt lập tức đại biến.
Quả nhiên cùng Diệp Bắc Thần nói giống nhau như lúc.
Người trùng, ngươi đáng chết.
Vật này kém chút bị ngươi lãng phí.
Bản hoàng mệnh lệnh ngươi xóa đi bên trong thần văn,
lại để cho kiếm linh của ngươi tự vận.
Kim Ô Hoàng ra lệnh.
Diệp Bắc Thần lắc đầu, ngươi cảm thấy có thể sao?
Ngươi muốn chết.
Kim Ô Hoàng đưa tay khe trụ, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt nghiền ép mà đến. Trong chốc lát, Diệp Bắc Thần thân thể cơ hồ hóa thành huyết vụ.
Hắn cưỡng ép kiên trì, cắn răng, máu tươi từ làn da tràn ra. Ha 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 ha.
Ngươi có gan hiện tại liền giết ta.
Ngươi đời này cùng trọng kim, vĩnh viễn gặp thoáng qua.
Nếu như ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi đúc kiếm.
Giúp ta đúc kiếm.
Kim Ô Hoàng con ngươi nhíu lại, hiển nhiên có chút không tin.
Diệp Bắc Thần nói, không có người muốn chết, ta cũng không ngoại lệ.
Thanh kiếm này, nếu như đổi ta một cái mạng, đáng giá.
Ha ha ha.
Kim Ô Hoàng cười, nguyên lai ngươi cũng sợ chết.
Ngươi không sợ chết?
Diệp Bắc Thần hỏi ngược một câu.
Hừ.
Kim Ô Hoàng hừ lạnh, bản hoàng tự nhiên không sợ chết.
Ngươi cho rằng Kim Ô tộc giống như ngươi là đồ hèn nhát sao?
A, vậy ngươi nhi tử cầu ta đừng giết hắn thời điểm, xương cốt cũng rất mềm.
Diệp Bắc Thần không khách khí chút nào.
Câu nói này giống như là một cây đao, thật sâu nhói nhói Kim Ô Hoàng.
Ngươi muốn chết.
Kim Ô Hoàng uy áp lại một lần nữa nghiền ép đi lên, Diệp Bắc Thần cưỡng ép nhìn xuống.
Sau một lát, hừ lạnh một tiếng, đầy trời uy áp biến mất.
Theo ta về Kim Ô tộc.
Nếu như ngươi có thể giúp ta đúc thành kiếm này,
lại biến mất trong kiếm thần văn,
nhưng bản hoàng thần văn khắc vào trong đó, bản hoàng có thể tha cho ngươi một mạng.
Kim Ô Hoàng lắc đầu, chuẩn bị gạt bỏ Thương Lan.
Nàng còn hữu dụng, có thể giúp ta đúc kiếm.
Diệp Bắc Thần mở miệng, ngăn cản Kim Ô Hoàng.
Cũng được, tạm thời lưu lại nàng một mạng.
Kim Ô Hoàng không để ý, trực tiếp khống chế hai người, mở ra không gian thông đạo, vừa sải bước đưa ra bên trong.
Cùng lúc đó, Tuyệt gia trên không cổ thành, một thân ảnh nhanh chóng bay lượn mà đến.
Tuyệt ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, Tuyệt Sát.
Thanh âm vang vọng.
Tuyệt gia vô số người ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ, Tuyệt gia chỗ sâu chuyện phát sinh, bọn hắn căn bản không biết rõ,
cũng không tư cách biết.
Người kia là ai a?
Điên rồi sao?
Dám dạng này gọi thẳng lão tổ đại danh.
Diệp Bắc Thần, ngươi còn dám trở về?
Tuyệt Sát ngẩng đầu, trong con ngươi bộc phát ra kinh thiên hàn ý,
cho bản tọa lăn xuống đến nhận lấy cái chết.
Tuyệt Sát đưa tay khẽ trụ, một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng ngưng tụ, đạo thân ảnh này từ Tuyệt gia trên không cổ thành trực tiếp nện ở Tuyệt Sát trước người mặt đất, thân thể cơ hồ nổ tung.
Tuyệt Sát,
ta là Diệp Bắc Thần dùng hỗn độn chi khí lưu lại một đạo phân thân.
Ngươi thật cho là ngươi giết ta về sau, ta có thể phục sinh sao?
Ngươi sai, là Kim Ô Hoàng sống lại ta.
Đây hết thảy đều là Kim Ô Hoàng đang tính kế các ngươi Tuyệt gia.
Kim Ô Hoàng muốn ta trộm lấy sáng thế hỏa chủng, nói muốn đoạn ngươi Tuyệt gia can.
Nghe được phân thân lời nói, Tuyệt Sát mặt mo trầm xuống, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Bác Thần phân thân lắc đầu, ngươi nghĩ một hồi, ta từ đâu tới lá gan? Coi như phục sinh, làm sao dám tìm ngươi Tuyệt gia báo thủ? Còn chui vào Tuyệt gia chỗ sâu nhất, đánh cắp sáng thế hỏa trùng. Là ta điên rồi? Vẫn là ngươi điên rồi? Ngươi không tin tính toán. Nói xong, hỗn độn chi khí ngưng tụ phân thân hoàn toàn tiêu tán. Đây là Diệp Bác Thần sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới thật cử đi tác dụng, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền không phải do Tuyệt Sát không tin. Lao hóa ra là Kim Ô tộc. Kim Ô luôn luôn tham lam, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn đối Tuyệt gia ra tay? Lao tổ, không thể ngồi chờ chết a. Tuyệt gia cái khác tiên đạo cảnh nhao nhao mở miệng. Tuyệt Sát trầm mặt, không nói một lời. Trầm mặc hồi lâu sau, rét lạnh mở miệng, Kim Ô hoàng, bản tọa liền biết, ngươi không có ý tốt. Chương 2361, ngu xuẩn Kim Ô hoàng. Chương 2361, ngu xuẩn Kim Ô hoàng. Kim Ô tộc, hỏa tang thụ trên không, vỡ ra một khe hở không gian. Kim Ô hoàng mang theo Diệp Bắc Thần cùng Thương Lan, từ đó đi ra. Diệp Bắc Thần kinh ngạc, đây không phải hỏa tộc hỏa tang thụ sao? Hỏa tộc? Ha ha ha. Ngươi nói là cái kia nhỏ yếu điển như là run dế chủng tộc sao? Kim Ô hoàng buồn cười lắc đầu, giống như là hồi ức, năm đó, bản hoàng xuất hiện tại hỏa tang thụ trên không, lúc đầu trực tiếp mang đi hỏa tang thụ là được. Ngươi đoán làm gì? Nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn. Những cái kia sâu kiến, thế mà vọng tưởng phản kháng. Bản hoàng tùy ý vừa ra tay, kia một mảnh tinh không mấy chục khối đại lục tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, ngươi nói những cái kia sâu kiến vì sao muốn phản kháng đâu? Diệp Bác Thần trong lòng một hồi ác hàn. Hắn chỉ giết cựu nhân, chỉ giết muốn giết hắn người, chỉ giết tác nhân. Ngươi đã là sáng thế cảnh, còn dạng này lạm sát kẻ vô tội sao? Thiên hạ nào có người vô tội? Kim Ô hoàng buồn cười lắc đầu, người trùng, bản hoàng nói cho ngươi, trên thế giới này chỉ có một loại tội, cái kia chính là thực lực quá yếu. Nhỏ yếu, liền phải có làm sâu kiến giác ngộ. Nhỏ yếu, liền nên bị người giết, bị người khi dễ. Nhục nhã, đây chính là vũ trụ quy tắc duy nhất. Hắn lại nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, nếu như thực lực của ngươi so bản hoàng mạnh, hiện tại sẽ chịu uy hiếp sao? Diệp Bác Thần nói, một ngày này sẽ không quá xa. Ha ha ha. Kim Ô hoàng cười. Ha 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 ha. Hỏa tang thụ bốn phương tám hướng trong hư không, nổi lơ lửng mấy trăm con Kim Ô cũng tất cả đều cười ra tiếng, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười như thế. Kim Ô hoàng buồn cười, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội không? Bớt nói nhiều lời. Diệp Bác Thần con ngươi lanh khốc, ta giúp ngươi kiếm. Sau khi chuyện thành công, dựa theo ước định thả ta. Kim Ô hoàng trong lòng buồn cười, ngu xuẩn. Ước định? Lúc nào ước định? Bản hoàng có bằng lòng ngươi, đúc kiếm sau khi thành công thả ngươi sao? Hắn ung dung thản nhiên, khoát tay một cái to lớn đồng bền bình đài bay tới, phía trên có một tòa cổ lão đúc kiếm lô. Đây là thượng cổ lưu lại đúc kiếm lô, phía dưới là thái dương tinh hỏa, tùy ý ngươi sử dụng. Ngươi có thể bắt đầu đúc kiếm. Nhớ kỹ, đem trong thanh kiếm này thần văn xóa đi, không muốn dở trò, nếu không bản hoàng sẽ lập tức giết ngươi. Kim Ô hoàng khoát tay, trọng kim cùng hậu thổ dung hợp cây sắt, một lần nữa rơi vào Diệp Bắc Thần trong tay. Kim Ô hoàng mệnh lệnh, bắt đầu, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Bắc Thần lắc đầu, thái dương tinh hỏa, không cách nào luyện hóa nó. Ngươi nói cái gì? Kim Ô hoàng một mặt không tin, thái dương tinh hỏa là trên thế giới chí dương chi hỏa, còn có nó không luyện hóa được đồ vật. Diệp Bắc Thần cười không nói, một bộ lười nhác giải thích biểu lộ. Nếu như có thể hòa tan, bản hoàng lập tức giết ngươi. Kim Ô hoàng hừ lạnh một tiếng, khoát tay, cây sắt từ Diệp Bắc Thần trong tay bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào hỏa tang thụ phía dưới thái dương tinh hỏa trong biển lửa. Thái dương tinh hỏa tinh hoa ngưng tụ đến, đem cây sắt bao phủ, qua đi tới một khắc đồng hồ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nửa canh giờ, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một canh giờ trôi qua, cây kia cây sắt vẫn là cùng ngay từ đầu như thế, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao có thể? Kim Ô hoàng kinh sợ, lấy thân phận của hắn, thế mà chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Dưới gầm trời này, còn có thái dương tinh hỏa không cách nào hòa tan đồ vật. Diệp Bác Thần buồn cười, ngươi không phải thời đại thượng cổ Kim Ô hoàng sao? Thế nào ngay cả điều này cũng không biết? Kim Ô hoàng thanh âm trầm thấp, không có khả năng. Ta đã từng chiếm được một hạt dưa lớn nhỏ trọng kim. Thái dương tinh hỏa có thể hòa tan nó. Ngươi dám gạt ta? Một cỗ uy áp đánh tới, Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ lực lượng đều ép ở trên người hắn. Diệp Bác Thần một bộ tìm đường chết ngữ khí, ha ha. Trọng kim có thể bị thái dương tinh hỏa hòa tan, nhưng cái này cùng cây sắt, dung hợp trọng kim cùng hậu thổ, thành một loại hợp kim. Chẳng lẽ ngươi chưa từng đi học? Hợp kim điểm nóng chạy cùng cường độ, viễn siêu đơn chất kim loại. Kim Ô hoàng mặt trầm xuống, ngươi tại nhục nhã bản hoàng. Sát ý ngút trời rơi xuống, cơ hồ ép tới Diệp Bác Thần quỳ xuống. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Bác Thần vẫn như cũ không quỳ. Không quỳ. Kim Ô hoàng quyết tâm, đưa tay để ép, phốc một tiếng, Diệp Bác Thần đầu gối trực tiếp nổ tung, hai cái bắp chân hoàn toàn biến mất. Cả người thấp một đoạn, vẫn như cũ đứng trên mặt đất, tựa như quỳ xuống đồng dạng. Kim Ô hoàng, không nên giết hắn. Giết hắn, ngươi không có cách nào đúc kiếm. Thương Lan thất kinh, vội vàng mở miệng. Ha 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 ha. Người này trùng xương cốt, thật đúng là cứng rắn a. Kim Ô hoàng cười to, mục đích đã đạt tới. Hắn trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, đúc kiếm đi, lại không cần hai chân, ngươi có một đôi tay là đủ rồi. Diệp Bác Thần cắn răng, tốt, ta nhất định vì ngươi thanh kiếm đúc đi ra. Ha ha ha. Tốt. Kim Ô hoàng cười to, hết sức hài lòng. Thái dương tinh hỏa không cách nào hòa tan căn này cây sắt, ta cần ngươi sáng thế hỏa chủng. Kim Ô hoàng trực tiếp cự tuyệt, không có khả năng. Sáng thế hỏa chủng ý nghĩa trọng đại, hắn không có khả năng lấy ra. Diệp Bác Thần tiếp tục nói, ta không chỉ có muốn sáng thế hỏa chủng, còn muốn hỏa tang thụ nhánh cây. Sáng thế hỏa chủng dù sao có yếu, chỉ có chém đứt một chút hỏa tang thụ nhánh cây, bốc cháy lên hỏa diễm khả năng lại một lần nữa hòa tan tây sắt. Ngươi mẹ nó điên rồi. Kim Ô Hoàng nổi giận. Trên bầu trời cái khác mấy trăm con kim ô cũng nhao nhao chửi ầm lên. Ngươi trùng, ngươi biết hỏa tang thụ là vật gì sao? Đây là thượng cổ thần thụ, hết thảy chỉ có 3 cây trụ cột. Không biết rõ bị tên hôn đàn nào chém đứt một cây trụ cột. Ngươi thế mà còn muốn chém đứt nó? Ngươi muốn chết? Lão tổ, người này trùng đang gạt ngài đâu? Giết hắn. Đúng, giết hắn. Mấy trăm con kim ô đồng thời rít lên, toàn bộ thương khung đều bị ngọn lửa thiêu đốt thông suốt. Diệp Bác Thần đứng ở nơi đó, chân gãy chỗ máu tươi tuôn ra. Lại là không sợ chút nào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kim Ô Hoàng, chỉ có biện pháp này, kiếm này, lúc không lúc. Lựa chọn tại ngươi. Kim Ô Hoàng sắc mặt một hồi biến ảo chợt trợn. Sáng thế hỏa chủng thiêu đốt hỏa tang thụ, khả năng đúc thành kiếm này. Cái này cỡ nào đại uy lực? Một khi kiếm này đúc thành, hắn có thể vấn đỉnh sáng thế cảnh thực lực thứ nhất. Tốt. Kim Ô Hoàng trực tiếp đáp ứng. Đầu ngón tay bắn ra, chém dụng hỏa tang thụ một cây trụ cột, vỡ thành vật liệu gỗ rơi vào cổ đúc kiếm trong lò, hắn há mồm phun một cái, trong miệng càng là bay ra một đạo sáng thế hỏa chủng, cũng rơi vào cổ đúc kiếm trong lò. Hỏa diễm thiêu đốt. Người trùng. Nếu như thất bại không có khả năng thất bại. Diệp Bác Thần trực tiếp cắt ngang Kim Ô Hoàng lời nói, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới đúc kiếm trước lò. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cây sắt, hít sâu một hơi, bắt đầu. Thương Lan con ngươi run lên, nhớ tới Diệp Bác Thần đã từng lời nhắn nhủ tất cả, lập tức bắt đầu động thủ, tại hắn cùng đúc kiếm lô bốn phía bắt đầu khắc xuống phù văn. Ngươi đang làm gì? Kim Ô Hoàng trầm mặt, để ngươi tham dự đúc kiếm, ai bảo ngươi khắc xuống phù văn? Thương Lan giải thích, đúc kiếm cần tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Nếu như không thành lập một tòa trận pháp, ngăn cách ngoại giới khí tức ảnh hưởng, ngươi cảm thấy có thể thành công sao? Lời này vừa nói ra, Kim Ô Hoàng trầm mặc. Thương Lan nói không sai, cho dù là hắn rèn đúc binh khí, đều muốn tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Ngươi thân là sáng thế cảnh, những phù văn này ngươi xem không hiểu sao? Thương Lan lắc đầu, tiếp tục quay chung quanh đúc kiếm lô cùng Diệp Bất Thần, khắc xuống mấy trăm đạo phù văn. Những phù văn này hình thành một tòa trận pháp, một cái to lớn trong suốt màn sáng mở ra, đem Diệp Bất Thần, Thương Lan, đúc kiếm lô đặt vào trong đó. Kim Ô Hoàng nhìn lướt qua những phù văn này, xác định chỉ là ngăn cách khí tức cùng thần niệm thăm dò, không có vấn đề gì. Giờ phút này, trận pháp bên trong, Diệp Bác Thần đi vào đúc kiếm trước lò, đem cây sắt nhét vào, hỏa diễm thiêu đốt. Thương Lan rất khẩn trương, Diệp Bác Thần, dạng này thật có thể chứ? Chương 2362, Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm, đúc thành. Chương 2362, Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm, đúc thành. Tất cả muốn từ Diệp Bác Thần lấy đi kỷ nguyên phân mộ, thành lập hỗn độn mộ địa tầng thứ 6 nói lên. Hắn sớm đã kế hoạch tất cả. Sáng thế cảnh rất khủng bố, có thể thôi diễn hai người vị trí cụ thể, đồng thời cơ hội có thể trong nháy mắt đến thần niệm bố trí chỗ. Chỉ cần Kim Ô Hoàng phân thần chốt bụi, Kim Ô Hoàng nhất định trước tiên biết tất cả. Thậm chí, Kim Ô Hoàng biết thân phận của hắn, khả năng sẽ còn thông chi tuyệt sát. Lúc ấy, Thương Lan lại nói cho Diệp Bất Thần, mong muốn đúc kiếm nhất định phải sáng thế hỏa chủng. Còn cần thượng cổ thần một lạc ủi, Thương Lan cũng nói cho Diệp Bất Thần, Kim Ô tộc có một gốc hỏa tang thụ. Mà thiên đạo đài sụp đổ sau, sáng thế hỏa chủng chia làm 36 phần. Tuyệt sát có một phần, Kim Ô Hoàng có một phần. Diệp Bác Thần liền chế định kế hoạch, đi trước tuyệt gia cổ thành trộm lấy sáng thế hỏa chủng, lại để cho Thương Lan cố ý lộ ra khí tức, bị Kim Ô Hoàng phát hiện. Quả nhiên, Kim Ô Hoàng tìm tới Thương Lan khí tức sau, trước tiên đuổi tới đồng thời giấu đi, ôm cây lợi thỏ, chờ đợi Diệp Bác Thần xuất hiện. Diệp Bác Thần lại bại lộ cho Kim, loài chim đều rất ưa thích kim loại. Kim Ô Hoàng không có khả năng không tham lam. Đều đã bắt đầu đúc kiếm, còn có cái gì tốt do dự? Diệp Bác Thần truyền âm. Thương Lan sợ mất mật, không ngừng nuốt nước bọt, tên điên, ngươi thật là thằng điên. Đặt mình vào nguy hiểm, đồng thời nhường hai cái sáng thế cảnh vào cuộc. Phàm là có một chút sai lầm, ngươi sẽ hồn phi phách tán, ngươi biết không? Ta quả thực là điên rồi, thế mà lựa chọn phối hợp ngươi. Thương Lan thân thể mềm mại, ngăn không được phát run. Nàng là thật sợ hãi. Diệp Bác Thần thản nhiên nói, không không vào hang cọp, sao bắt được của con? Trận này hí, còn chỉ hát tới một nửa đâu. Đợi một chút, tuyệt sát hẳn là tới. Trọng kim cùng hậu thổ, hòa tan. Đống nhiên, Diệp Bác Thần vui mừng. Cổ đúc kiếm trong lò, một đoàn nước thép hoàn toàn hòa tan, giống như là máu tươi như thế tinh hồng. Tiểu huyết, còn có thể kiên trì sao? Diệp Bác Thần hỏi. Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm kiếm linh trả lời. Chủ nhân, ta có thể, mặc dù rất nóng, nhưng là ta có thể kiên trì được. Tốt, ta muốn đúc kiếm thành hình. Tới đi. Tiểu huyết kích động. Diệp Bác Thần vạch phá lòng bàn tay, gạt ra đại lượng hỗn độn tinh huyết, toàn bộ không có vào kiếm phôi bên trong. Kim Ô Hoàng nhìn chằm chằm tất cả, thấy cảnh này, đưa tay một chút, màn sáng vỡ tan. Người trùng, ngươi đang làm gì? Ngươi dám dùng máu tươi của ngươi ô nhiễm kiếm này? Đối mặt Kim Ô Hoàng chất vấn, Diệp Bác Thần ngẩng đầu, ta không cần máu của ta, thế nào xóa đi thân kiếm bên trong thần văn? Những thần văn kia vốn chính là dùng máu tươi của ta khắc xuống, hiện tại dùng máu tươi của ta tẩy đi, có vấn đề gì sao? Kim Ô Hoàng một trận trầm mặc. Ý ra, Diệp Bác Thần nói, không có bất cứ vấn đề gì. Kim Ô Hoàng lạnh lùng uy hiếp, ngươi tốt nhất là. Diệp Bác Thần lười nhác trả lời, tiếp tục điên cuồng rót vào tinh huyết, xóa đi trong thân kiếm thần hồn. Xóa cái giám a. Giờ phút này, Diệp Bác Thần tiếp tục điên cuồng khắc xuống các loại thần văn, một thanh cổ pháp bảo kiếm hoàn toàn có hình thức ban đầu, đến lúc cuối cùng một đạo thần văn khắc xuống. Ngao giống, Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm bên trong bộc phát ra một đạo tiếng long ngâm. Cổ đúc kiếm trong lò, càng là xông ra một đầu vô cùng cường đại huyết long hư ảnh. không thích hợp. Người trùng, ngươi đang làm gì? Kim Ô Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cục phát hiện vấn đề. Cái này người trùng tuyệt đối không phải phải thật tốt đúc kiếm. Có vấn đề. Thiên đại vấn đề. Ngươi mẹ nó muốn chết. Đưa tay đấm ra một quyền, liền phải gạt bỏ Diệp Bắc Thần trong nháy mắt. Luân hồi đạo đài, đi ra. Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra luân hồi đạo đài, đem chính mình cùng Thương Lan đặt vào trong đó. Phanh. Kim Ô Hoàng đánh xuống một đòn, luân hồi đạo đài ầm vang nổ tung, hai người tại chỗ hóa thành huyết vụ. Ông. Luân hồi pháp tắc thi triển, kia một vùng không gian nghịch chuyển, nổ tung huyết vụ ngưng tụ, hai người khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Thương Lan gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Diệp Bắc Thần dưới chân giẫm một cái, hư không phun trào, luân hồi đạo trên đài phù văn cùng Thương Lan khắc xuống những cái kia phù văn, tách ra một cái là giết chóc phù văn, một cái là ngăn cách khí tức màn sáng. Hai người tổ hợp tới cùng một chỗ, thế mà thành không gian truyền tống phù văn. Đây là một cái không gian thật lớn truyền tống trận. Đáng chết, ngươi dám gạt ta. Kim Ô Hoàng tức giận, tức đến run rẩy cả người, một trường rơi xuống. Ầm. Phía trước hư không, chống rông vỡ ra một đường vết rách, một đạo cực kỳ hung tàn kiếm khí trực tiếp chém về phía Kim Ô Hoàng. Người nào? Sáng thế cảnh. Kim Ô Hoàng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, vừa rồi người xuất thủ lại là Tuyệt Sát. Tuyệt Sát? Sao ngươi lại tới đây? Trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Tuyệt Sát con ngươi lanh khốc, sau lưng còn có hơn 30 thiên đạo cảnh đỉnh phong, tất cả đều lao ra, Kim Ô Hoàng ngươi lại dám tính toán chúng ta Tuyệt ra. Sáng thế hỏa trùng đâu? Giao ra đây cho ta. Cái gì sáng thế hỏa trùng? Kim Ô Hoàng ngộ. Một giây sau, lập tức kịp phản ứng. Diệp Bắc Thần, cái kia người trùng, ngươi còn biết Diệp Bắc Thần a? Ta giết hắn, ngươi phục sinh hắn làm gì? Ta không có phục sinh hắn a. Kim Ô Hoàng kêu to. Con ngươi trầm xuống, khóa chặt luân hồi đạo trên đài Diệp Bắc Thần, người trùng, ngươi đáng chết. Đấm ra một quyền, đánh tới hướng Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần kêu to, Tuyệt Sát. Chính là hắn, Kim Ô Hoàng muốn diệt khẩu, hắn nói Tuyệt gia tính là thứ gì? Căn bản không xứng có nhiều như vậy tài nguyên. Tuyệt gia tất cả mọi người huyết mạch đều cực kỳ ti tiện, ra rưởi. Ha 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 ha. Cái này giống như là Kim Ô Hoàng có thể lời nói ra. Tuyệt Sát bước ra một bước, ngăn trở Kim Ô Hoàng. Ông, ông, ông. Luân hồi đạo đài điên cuồng rung động. Một đạo cánh cửa không gian rốt cục mở ra. Kim Ô Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng biết đây hết thảy đều là Diệp Bắc Thần dở trò quỷ. Thảo, Tuyệt Sát, tiểu tử này muốn bỏ chạy. Trước giữ hắn lại. Hắn chạy, lão phu có cơ hội giết hắn. Nhưng hôm nay, ngươi Kim Ô tộc cũng không tất yếu tồn tại. Tuyệt Sát con ngươi băng lãnh, một thanh sát kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, đối với Kim Ô Hoàng đầu lâu chém xuống. Tuyệt Sát, ngươi muốn tới thật. Kim Ô Hoàng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tuyệt Sát lắc đầu, một cái đều là thật. Kim Ô Hoàng khí phổi đều kém chút nổ tung. A a a a. Diệp Bắc Thần, ngươi mẹ nó đáng chết a. Kim Ô Hoàng hoàn toàn cuồng nộ, cố nén tiếp nhận Tuyệt Sát một kiếm, một quyền đánh tới hướng bước vào không gian thông đạo bên trong Diệp Bắc Thần. Cẩn thận. Thương Lan gương mặt xinh đẹp biến sắc, ra tay ngăn cản. Phúc. Một mảnh máu tươi dâng trào, Diệp Bắc Thần ngực đau đớn một hồi, cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Một giây sau, toàn bộ Kim Ô trong tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Khoảng cách Kim Ô tộc không biết bao nhiêu ngoài và dặm. Một vùng rừng rậm trên không, đột nhiên vỡ ra một khe hở không gian. Một thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, trong tay gắt gao nắm chặt một thanh cổ pháp bảo kiếm, lưu tinh như thế nện ở trên một tảng đá, bịch một tiếng vang thật lớn, tảng đá ầm vang nổ tung. Qua đi tới một khắc đồng hồ, đầy trời bụi mù mới chậm rãi tan đi. Giống, giống. Mấy cái ma thú nghe được động tĩnh, nhanh chóng hướng về tới. Phát hiện là một người, ánh mắt trong nháy mắt xuống huyết, muốn xông tới xem như đồ ăn ăn hết. Vọt tới Diệp Bắc Thần trước người, cắn một cái tại Diệp Bắc Thần trên cổ. Chương 2363, hôn mê người. Chương 2363, hôn mê người. Ma thú răng cùng Diệp Bắc Thần cổ tiếp xúc trong nháy mắt. Khách sát một tiếng vang trầm, mấy cái ma thú kêu thảm, quay đầu liền chạy. Ngao. Ngao mặt đất khắp nơi đều là vỡ vụn răng, người này so tảng đá còn cứng rắn, căn bản ăn không xong. Không biết rõ qua bao lâu, mặt trời chiều ngã về tây, một cái hơn 30 người đội xe từ đằng xa chậm rãi lái tới. Đột nhiên, trong xe dò ra một cái đầu nhỏ, dừng xe. Hoàn Nhi cô nương, thế nào? Đội xe thủ lĩnh là một tên hôi ý địa lão giả, rất cung kính hỏi. Hoàn Nhi nói, tiểu thư muốn thuận tiện, các ngươi đi phụ cận cảnh giới. Phương viên 300m trong vòng, không cho phép có bất kỳ người xuất hiện. Nếu là có nam nhân, ta muốn các ngươi để mắt. Hôi y y lão giả không dám thất lễ, trong xe ngựa thiếu nữ thân phận tôn quý, là Thanh Vân thành chủ nữ nhi. Từ khi ngàn năm trước đó lần kia biến cố về sau, nhân tộc nguyên khí đại thường, rất nhiều đế tổ nhao nhao vẫn lạc, nhân tộc bị ép rời xa trong vũ trụ, chạy trốn tới vũ trụ biên hoang khu vực. Bên này tu võ tài nguyên càng cỗi, trên trời dưới đất có thật nhiều man hoang dã thú. Ngàn năm, nhân tộc một cái đế tổ đều không có. Đi qua tu võ cảnh giới quá nhiều, tu luyện rất khó khăn. Về sau một chút tu võ giả bắt đầu dùng Diệp Võ Tổ tu võ hệ thống, ngưng lực, đốt máu, thiên mệnh, từ ngày bổ thiên trở năm đại cảnh giới, nhân tộc tình huống mới hơi hơi tốt một ít. Một chút cường đại ngộ tính người, một lần nữa thành lập gia tộc, thậm chí là tông môn. Thanh Vân thành chủ nặng nề tiêu, năm đó nghe nói là thiên đế cảnh. Tại nhân tộc diệt chủng trong kế hoạch, may mắn mang thế nữ đào thoát, thành lập Thanh Vân thành. Tại mọi người ánh mắt cung kính phía dưới, một cái tóc dài như mực đến eo, người mặc thanh nhã váy dài, dung mạo giống như thiên tiên nữ tử đi xuống xe ngựa. Cảnh giới. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao lao ra. Hoàn Nhi chỉ vào một cái phương hướng, tiểu thư, bên kia có một cái đống loạn thạch, chúng ta qua bên kia à?
Ừm.
Thẩm Bích Giao gật đầu, cùng Hoan Nhi đi vào trước đống loạn thạch.
Tiểu thư, ngươi trước, ta giúp ngươi xem.
Hoan Nhi cuốn đống loạn thạch lục soát một vòng, xác định không ai.
Thẩm Bích Giao lúc này mới tìm một chỗ, vừa ngồi xuống thuận tiện,
đột nhiên phát hiện bên cạnh đống loạn thạch bên trong, thế mà nằm một người đàn ông, không mảnh vải che thân, tái nhợt da thịt, hở ra cơ bắp, hoàn mỹ đường cong. Trong tay gắt gao bắt lấy một thanh cổ pháp bảo kiếm, kiếm này toàn thân đen nhánh, phía trên có một con rồng văn sinh động như thật, giống như là cùng người thanh niên này hòa làm một thể. Lại nhìn xuống dưới, Thẩm Bích Giao gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập lên.
À,
tiểu thư, thế nào?
Hoàn Nhi lo lắng chạy tới.
Xảy ra chuyện gì?
Bảo hộ Bích Giao tiểu thư.
Hồi y y lão giả khẽ quát một tiếng, mang theo hơn 10 người xông lại, phát hiện nằm dưới đất nam tử, không mảnh vải che thân, sắc mặt thốt nhiên đại biến, đáng chết.
Con thứ,
kinh bạc chi đồ, lại dám đối Bích Giao tiểu thư ra tay.
Người tới, cho ta loạn đao chặt thành thịt nát.
Vâng.
Mấy chục võ giả giải tán lập tức.
Thẩm Bích Giao giật nảy mình, vội vàng nói, vương lão,
chờ một chút, không phải lỗi của hắn.
Ta tới đây thuận tiện thời điểm, hắn giống như liền hôn mê.
Cái gì?
Vương lão hơi kinh ngạc, tiến lên nữa cẩn thận kiểm tra. Phát hiện đống loạn thạch bên trong thanh niên, quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhắm mắt lại, trong tay gắt gao nắm chặt một thanh cổ pháp bảo kiếm.
Kiếm?
Hắn đều hôn mê, còn gắt gao nắm chặt, chẳng lẽ thanh kiếm này là cái bảo bối?
Vương lão hơi nghi hoặc một chút, nhìn rất bình thường, ngoại trừ tạo hình có chút cổ lão, không có gì chỗ đặc thù à.
Nói, vương lão duỗi ra một cái tay, muốn đem kiếm này từ tay của thanh niên bên trong đẩy ra, lại vô luận như thế nào cũng tách ra không ra tay của thanh niên chỉ. Đã tách ra không ra, vương lão liền thử đem kiếm lấy ra, lại khiếp sợ phát hiện, lấy hắn tiên mệnh cảnh thực lực, thế mà không cách nào cầm lấy thanh kiếm này.
Đừng nói là cầm lên, ngay cả xê dịch một phân một hào đều làm không được.
Vương lão, ngài thế nào?
Thanh kiếm này rất nặng sao?
Thẩm Bích Giao phát hiện vương lão khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, không khô mồ hôi, thanh niên trong tay thanh kiếm kia không nhúc nhích tí nào, nhịn không được hỏi.
Vương lão có chút xấu hổ, khô cụ.
Thanh kiếm này rất nặng.
Ngoài ý liệu trọng, ta căn bản không cầm lên được.
Tiểu tử này dù là hôn mê bất tỉnh, vẫn như cũ cầm thanh kiếm này, khẳng định là cái bảo bối đem.
Hoan Nhi nói rằng, ánh mắt lại nhịn không được rời xuống, trái tim bịch cuồng loạn lên.
Đây cũng quá khoa trương.
Vương lão xuất ra áo choàng, che lại thanh niên nửa người dưới, lắc đầu, Bích Giao tiểu thư, đã ngài không có việc gì, chúng ta đi thôi.
Dù là thanh kiếm này là cái bảo bối, hắn cũng vô phúc tiêu thụ.
Cam đoan Thẩm Bích Giao an toàn mới trọng yếu nhất.
Hoan Nhi có chút thất vọng, nhìn nhiều một chút thế nào.
Chúng ta đi, hắn làm sao bây giờ?
Hắn sẽ bị dã thú ăn hết.
Thẩm Bích Giao lắc đầu, nhân tộc vốn là gặp nguy nan, chúng ta càng không thể thấy chết không cứu.
Vương lão, chúng ta dẫn hắn cùng lên đường.
A,
thế nhưng là thanh kiếm này quá nặng đi, tiểu tử này lại gắt gao bắt lấy thanh kiếm này, chúng ta nhấc không nổi a.
Vương lão cười khổ lắc đầu.
Thẩm Bích Giao con ngươi có chút giật giật.
Có chút binh khí là có linh hồn,
chúng ta muốn cứu chủ nhân của nó hẳn là có thể cảm giác tới.
Nói, Thẩm Bích Giao chủ động tiến lên, ngồi xổm ở Diệp Bắc Thần bên người, rồi ra mấy cây ngón tay, nhẹ nhàng tại cổ kiếm bên trên ma sát. Nếu như ngươi có linh tính, vậy liền để chúng ta làm động đậy ngươi được không?
Không phải chủ nhân của ngươi lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm.
Ngao giống.
Cổ kiếm bên trong bộc phát ra một tiếng long ngâm, trên thân kiếm hình rồng phù điêu tựa như giật giật.
A,
Thẩm Bích Giao kinh ngạc, vươn tay rơi vào thanh niên nắm chặt cổ kiếm trên chuôi kiếm, một cây một ngón tay lợi ra.
Một giây sau, nàng nắm chặt kiếm này chuôi kiếm, thế mà thật cầm lên, giống như căn bản không có trọng lượng đồng dạng.
Còn có loại sự tình này,
thần
vương lão rất khiếp sợ.
Vương lão, để ngươi người đem hắn nhấc trở về.
Vâng.
Vương lão mang theo đám người, đem thanh niên nhấc về đội xe, lại cầm một bộ quần áo cho hắn thay đổi.
Bích Giao tiểu thư, đem hắn đặt ở phía sau trong xe ngựa a.
Chờ tiến vào Thanh Vân Thành, lại tìm một cái đại phu đến xem.
Vương lão đề nghị.
Thẩm Bích Giao suy tư vài giây đồng hồ, không cần, đem hắn mang tới xe ngựa của ta.
A.
Vương lão có chút bận tâm, Bích Giao tiểu thư, kẻ này thân phận, chúng ta tạm thời không biết rõ.
Vạn nhất hắn là cái người xấu làm sao bây giờ?
Hơn nữa thân phận của ngài không có việc gì.
Thẩm Bích Giao lắc đầu, ta vừa vặn hiểu y thuật, ta có thể cho hắn nhìn xem.
Bây giờ cách Thanh Vân Thành còn có vài ngày lộ trình đâu, nói không chừng ta có thể cứu hắn.
Nhìn thấy Thẩm Bích Giao nói như thế, Vương lão không còn kiên trì, này mới khiến người đem thanh niên mang tới Thẩm Bích Giao xe ngựa cất kỹ.
Đội xe tiếp tục xuất phát, Hoàn Nhi đánh tới một chậu nước, đem thanh niên mặt lau sạch sẽ, lập tức kinh động như gặp thiên nhân.
Hoa à,
tiểu thư, hắn rất đẹp a.
So Tiêu Cảnh công tử còn xoáy đâu.
Hơn nữa bụng của hắn tất cả đều là cơ bắp, thật nhiều cơ bụng.
Vừa rồi ta còn chứng kiến, hắn cái kia cũng to lớn.
Lời này vừa ra khỏi miệng,
Thẩm Bích Giao khuôn mặt đỏ lên, đánh một cái Hoàn Nhi tay.
Nhà đầu chết tiệt,
ngươi nói nhăng gì đấy?
Trong đầu vẫn là không nhịn được nhớ tới vừa rồi hình tượng.
Thẩm Bích Giao chưa thấy qua vật này, nhưng cái này hôn mê thanh niên nhất định viễn siêu thường nhân.
Phúc,
ta lại không có nói sai.
Hoàn Nhi cười khúc khích,
rồi ra một cái tay hướng phía thanh niên chụp tới, lại bị Thẩm Bích Giao một thanh ngăn lại.
Nhà đầu chết tiệt, ngươi muốn làm gì?
Tiểu thư, ta nhìn lại một chút ta.
Lại để cho ta nhìn một chút đi.
Chương 2364, thức tỉnh.
Hắc Ma Quỷ Vương.
Chương 2364, thức tỉnh.
Hắc Ma Quỷ Vương.
Không được.
Thẩm Bích Giao một mặt nghiêm túc, mười phần kiên trì lắc đầu, người ta hiện tại hôn mê bất tỉnh, nói không chừng là thụ thương.
Làm sao chúng ta có thể dậu đổ bỉm eo?
lại nói, ngươi vẫn là cái hoàng hoa đại quê nữ, sao có thể làm loại sự tình này?
Ách, tốt ta.
Hoàn Nhi có chút thất vọng. Thẩm Bích Giao duỗi ra một cái tay, đặt tại tay của thanh niên trên cổ tay. Mạch tương bình ổn, không có bất cứ vấn đề gì, đặc biệt là khí huyết càng là tựa như một con trâu như thế, loại người này làm sao có thể hôn mê bất tỉnh? Chẳng lẽ là thần hồn xảy ra vấn đề? Thẩm Bích Giao nhún mày, nhìn về phía Diệp Bắc Thần mi tâm. Liên tiếp mấy ngày, thanh niên đều không có tỉnh lại dấu hiệu, rốt cục tại ngày thứ 5 trạm vào tối, đội xe tại một chỗ ngoài sơn cốc hạ trại thời điểm. Giá, giá. Ô, một thất bạch long mã chạy nhanh đến, đi theo phía sau một đám người hộ vệ. Bích Giao, ta phụng thẩm thúc thúc mệnh lệnh tới đón ngươi. Mấy ngày nay tàu xe mệt mỏi, ngươi vất vả. Vương lão nhìn thấy người tới, lập tức vui mừng. Tiêu công tử, ngài đã tới. Quá tốt rồi. Vậy kế tiếp chúng ta liền có thể buông lòng một hơi. Người tới chính là Tiêu Cảnh. Thân cao 1m85, một thân cẩm y điệp, tọa kỵ là nắm giữ chân long huyết mạch bạch long mã. Tiêu Cảnh năm nay mới 400 tuổi, đã là trục nhật cảnh sơ kỳ cao thủ, tại diệt thế hậu nhân trong tộc xem như đỉnh tiêm thiên tài. Thẩm Bích Giao phụ thân nặng nghề Tiêu, cũng cố ý tác hợp hai người. Thẩm Bích Giao từ tông môn trở về, còn đặc biệt nhường Tiêu Cảnh tới đón nàng. Tiêu đại ca. Thẩm Bích Giao cùng Hoàn Nhi từ trong xe ngựa chui ra ngoài, kỳ thật không cần làm phiền ngươi, nhiều lắm là còn có hai ngày, ta liền có thể trở lại Thanh Vân Thành. Tiêu Cảnh tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tới. Bích Giao, ta đây không phải nhớ ngươi sao? Mấy năm không thấy, ta mỗi thời mỗi khắc đều tại tưởng niệm ngươi, thật không thể tự mình đi ngươi tông môn một chuyến, hàng ngày bồi tiếp ngươi. Hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã tại Thanh Vân Thành lớn lên. Thẩm Bích Giao đối Tiêu Cảnh không có gì quá nhiều cảm giác, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, căn bản không có nam nữ phương diện ý tứ. Nhưng Tiêu Cảnh khác biệt, hắn từ nhỏ đã hy vọng cưới Thẩm Bích Giao làm vợ, nhiều lần thổ lộ tâm ý đều bị Thẩm Bích Giao minh xác cự tuyệt, có thể Tiêu Cảnh một mực theo đuổi không bỏ, cho rằng một ngày nào đó có thể cảm động Thẩm Bích Giao. Đây là ta từ Thanh Vân Thành mang tới bánh ngọt, là Tinh Di Hiên, ngươi thích nhất khẩu vị. Tiêu Cảnh cười, từ chữ vật giới chỉ xuất ra một hộp bánh ngọt, lại lấy ra bàn ăn bữa ăn ghế dựa đặt ở đống lửa bên cạnh. Thẩm Bích Giao thở dài một hơi, Tiêu đại ca, thật không cần thiết dạng này. Bích Giao muội muội, ngươi hiểu lầm. Tiêu Cảnh trên mặt mang nụ cười, đây là ta phải làm, ta không có ý tứ gì khác. Tốt ta. Thẩm Bích Giao nhẹ gật đầu. Đồng nhiên, ngao giống. Ngoài sơn cốc truyền đến một tiếng gào thét, trong đội xe ngựa không cầm được táo động. Vương lão cùng Tiêu Cảnh mang tới người, tất cả đều khẩn trương nhìn về phía cửa vào sơn cốc phương hướng. Chỉ thấy hơn 100 đầu cao 3 mét ma thú, lớn lên giống chó, trên người có trắng đen xen kẽ ma văn, ánh mắt mang theo khát máu quằn mang, hướng phía cửa vào sơn cốc mà đến. Là hắc ma chó. Vương lão mặt lập tức trắng bệnh, tại sao có thể có nhiều như vậy hắc ma chó? Cái đồ chơi này mặc dù là quần cư, thế nhưng là một lần nhiều lắm là tầm 10 con, 20 mấy con. Lần này lại có hơn 100 con. Đây là tình huống như thế nào a? Hắc ma chó hung danh bên ngoài, một đầu trưởng thành hắc ma chó, có thể so với thiên mệnh cảnh tu võ giả. Hơn 100 đầu hắc ma chó, cho dù là chụp nhật cảnh Tiêu Cảnh, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Bích Giao, ngươi đừng sợ. Tiêu Cảnh sắc mặt nghiêm túc, có ta ở đây, những này hắc ma chó không đả thương được ngươi. Thẩm Bích Giao không nói gì, một bên Hoàn Nhi dọa đến âm thanh run rẩy, "Tiêu, Tiêu công tử, toàn bộ nhờ ngươi, chúng ta không muốn chết ta bọn hắn tới." Vương lão tuyệt vọng quát to một tiếng. Hơn 100 con hắc ma chó lập tức xông lên, trong khoảnh khắc liền có 7-8 người bị cắn đứt cổ. Cho dù là Tiêu Cảnh cưỡi tới cái kia bạch long mã, cũng bị hắc ma chó cắn đứt cổ phân thây mà chết, ăn hết 7-8 người cùng bạch long mã sau, hắc ma chó tiếp tục nhào tới. "Chết cho ta." Tiêu Cảnh khoát tay, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm. Một kiếm chém rớt. Phanh một tiếng, lưỡi kiếm kẹt tại hắc ma chó xương sọ bên trong, hắn vừa muốn rút ra. Lại xông lên một cái hắc ma chó, mạnh mẽ cắn lấy Tiêu Cảnh trên cánh tay, một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức truyền đến. "A, cút. Ngươi cút cho ta a!" hoảng sợ kêu to, Tiêu Cảnh trên thân một khối ngọc bội nổ tung, bộc phát ra một đạo huyết mang, đem bốn phía hắc ma chó đánh bay ra ngoài, hắn hoảng sợ lộn nhào lui lại, thậm chí thối lui đến Thẩm Bích Giao cùng Hoàn Nhi sau lưng. "Tiêu công tử, ngươi..." Hoàn Nhi giật nảy cả mình. Tiêu Cảnh không phải chụp nhật cảnh sơ kỳ sao? Thế nào liền mấy cái hắc ma chó đều không đối phó được? Thẩm Bích Giao cũng cau mày. "Khụ khụ, Bích Giao muội muội, ta thụ thương. Cái này hắc ma chó răng có độc." Tiêu Cảnh sắc mặt trắng bệnh, một hơi móc ra mấy quả đan dược ăn hết. Vương lão thủ hạ cùng Tiêu Cảnh mang tới người, còn tại điên cuồng chống cự hắc ma chó. Nhưng nhân số lại càng ngày càng ít, hắc ma chó chỉ bị đánh chết 7-8 cái, cơ hồ không có tổn thương. "Tiêu công tử, nhanh hỗ trợ a, chúng ta sắp không kiên trì được nữa." Vương lão gầm nhẹ. Toàn thân máu me đầm địa, trên đùi, trên bụng, trên cánh tay, khắp nơi đều là vết thương. Tiêu Cảnh rất tiếc mệnh, "Vương lão, ta thụ thương, ta trước chữa thương, chờ một chút." "Hoàn Nhi, chúng ta ra tay." Thẩm Bích Giao không thể không rút kiếm, gia nhập chiến đấu. Hoàn Nhi cũng xuất ra vũ khí, tiểm hộ Thẩm Bích Giao, hai người gia nhập chiến đấu sau, thế mà phối hợp Vương lão đem hắc ma chó ngăn trở. Nhìn thấy thế cục nguy chuyển, Tiêu Cảnh mới một lần nữa gia nhập chiến đấu, "Ha ha ha. Ngu xuân hắc ma chó, nhìn bản công tử chém giết các ngươi." "Giết, giết, giết." Tại mọi người hợp lực phía dưới, Tiêu Cảnh cơ hồ đoạt đầu người đồng dạng. Một hơi chém giết 7-8 cái hắc ma chó. "Còn một lần tranh công, Bích Giao muội muội, thực lực của ta còn có thể a? Ta một người liền giết 8 con hắc ma chó." Thẩm Bích Giao sắc mặt rất khó coi, cái này 8 con hắc ma chó là nàng cùng Vương lão đồng loạt ra tay, lại hy sinh 5 người, mới trọng thương, Tiêu Cảnh cơ hồ chỉ là một cái bổ đao tác dụng. Trong lòng một cỗ buồn nôn.
nàng trước kia thế nào không có phát hiện Tiêu Cảnh là loại người này đâu.
Ngao.
Đúng lúc này, ngoài sơn cốc truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Những cái kia hắc ma chó nguyên một đám dừng lại công kích, nhao nhao lui lại. Bọn hắn sợ. Tiêu Cảnh cười lạnh, xách theo kiếm sông đi lên. Vương lão kêu to, "Tiêu công tử, hắc ma chó trả thù tâm lý cực nặng, giặc cùng đường chớ đổi a."
Ha ha ha.
Bản công tử giết bọn hắn kẻ ra quần, sợ cái giám a. Tiêu Cảnh không để ý vừa dứt lời.
Ngao.
Một cái cao 7-8 mét hắc ma chó xuất hiện tại cửa vào sơn cốc, quay người chạy trốn kia mấy chục con hắc ma chó cũng không phải là chạy trốn, mà là nguyên một đám ghé vào cốc khẩu, nên đón đua của bọn chúng. Hắc ma quyền vương. Vương lão sắc khóc, làm sao chúng ta xui xẻo như vậy a?
Cái gì?
Hắc ma quyền vương. Tiêu Cảnh dọa đến không ngừng lùi lại, lăn mười mấy vòng mới bỏ lên, lại trốn ở đám người phía sau cùng. Hoang mang lo sợ kêu to, làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ a?
Ta nghe nói ở phụ cận đây, đã từng có một cái bổ thiên cảnh sơ kỳ tiền bối gặp phải hắc ma quyền vương, cuối cùng bị tươi sống ăn hết. Liên nguyên thần đều không có chạy đi.
Phải chết.
Chúng ta phải chết.
Tiêu Cảnh dọa đến toàn thân run rẩy.
Thẩm Bích giao nhíu mày, Tiêu đại ca, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp thế nào đối phó cái này hắc ma quyền vương.
Sợ hãi, là không có ích lợi gì.
Ngươi nói cái gì ngồi châm trọng.
Tiêu Cảnh đang run rẩy, ánh mắt sung huyết, nếu không phải ta tới đón ngươi, hôm nay thế nào lại gặp hắc ma quyền vương.
Nơi này khoảng cách Thanh Vân Thành gần như vậy, hẳn là rất an toàn a.
Trách ngươi.
Đều tại ngươi.
Ngươi sớm bằng lòng làm nữ nhân của ta, hôm nay ta liền sẽ không tới.
Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người sợ ngây người.
Hoan Nhi trừng to mắt, Tiêu công tử, ngươi
làm sao có thể nói như vậy?
Cút.
Đều phải chết, còn không cho phép lao tử nói sao?
Tiêu Cảnh một mặt tuyệt vọng.
Giờ phút này Thẩm Bích Giao trong lòng đối Tiêu Cảnh chỉ còn lại có chán ghét. Nàng không nghĩ tới, mới ngắn ngủi mấy năm, chính mình trước kia quen thuộc cái kia Tiêu đại ca, thế mà biến thành dạng này.
Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu chính là loại người này, chỉ là hiện tại bại lộ.
Ngao.
Hắc ma quyền vương gầm nhẹ một tiếng, lại từ ngoài sơn cốc sông tới mấy trăm con hắc ma chó, đem mọi người bao bọc vây quanh. Chỉ cần hắc ma quyền vương ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người sẽ bị vô tình xé nát.
Đồng nhiên,
hắc ma quyền vương hướng phía cách đó không xa xe ngựa nhìn thoáng qua, một thanh niên đứng ở nơi đó, con người băng lãnh.
Ngao ngao ngao.
Hắc ma quyền vương giống như là nhận cực lớn kinh hãi, kêu thảm một tiếng, lộn nhào chạy ra sơn cốc.
Cái khác hắc ma chó dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nhanh như chớp chạy không thấy.
Thế nào lại là?
Thẩm Bích Giao một mặt kinh ngạc, hắc ma quyền vương thế nào đột nhiên chạy?
Nó nhìn thấy cái gì?
Cái hướng kia nhìn lại,
bị nàng cứu thanh niên, không biết rõ khi nào thì đi ra xe ngựa, lặng lặng đứng ở nơi đó.
Chẳng lẽ
là hắn?
Chương 2365, Diệp Trầm. Chương 2365, Diệp Trầm.
Tốt, quá tốt rồi.
Hắc ma quyền vương đi, chúng ta được cứu.
Vương lão bọn người vui mừng quá đỗi, chuẩn bị đơn giản xử lý một chút thương binh, lập tức rời đi nơi đây, lo lắng hắc ma quyền vương sẽ đi mà quay lại.
Thẩm Bích Giao thì là đi vào trước người thanh niên, có chút kinh nghi bất định, vừa rồi
là ngươi đã cứu chúng ta.
Ta
là
ai?
Thanh niên chính là Diệp Bắc Thần, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhìn chằm chằm Thẩm Bích Giao.
Hắn cùng Thương Lan thoát đi Kim Ô tộc thời điểm, Kim Ô hoàng cưỡng ép đỉnh lấy tuyệt sát công kích truy sát đi lên, phát ra một kích chí mạng, toàn bộ hư không nổ tung, Diệp Bắc Thần lâm vào cơ hồ tình huống tuyệt vọng. Càn Khôn chấn ngục tháp xuống ra, chủ động ngăn trở một kích chí mạng. Diệp Bắc Thần bị dư uy đánh bay ra ngoài, thân hồn chủ động tự vệ, phong ấn tất cả ý thức, ký ức, thậm chí liền danh tự không nhớ rõ.
Thẩm Bích Giao kinh ngạc, người mất trí nhớ.
Diệp Bắc Thần một trận trầm mặc, ta không nhớ gì cả.
Hắn nhìn xung quanh, nơi này là nơi nào?
Đúng lúc này, Tiêu Cảnh đi tới, tràn đầy ý, Bích Giao muội muội, tiểu tử này là ai?
Ta vừa rồi giống như nhìn thấy, hắn từ trong xe ngựa của ngươi đi ra.
Tại Tiêu Cảnh trong lòng, Thẩm Bích Giao chẳng những là hắn thanh mai trúc mã, càng là hắn tương lai nữ nhân.
Mắc mớ gì tới ngươi?
Thẩm Bích Giao nhíu mày.
Vừa rồi Tiêu Cảnh biểu hiện, nhường nàng rất thất vọng.
Hoan Nhi, hắn là ai a?
Tiêu Cảnh hỏi.
Hoan Nhi không dám đắc tội Tiêu Cảnh, chỉ có thể nói cho hắn biết Diệp Bắc Thần lai lịch.
Hóa ra là ven đường một đầu chó hoang a.
Ta tưởng là ai chứ?
Tiêu Cảnh buồn cười.
Diệp Bắc Thần nhướng mày.
Mặc dù mất trí nhớ nhưng là tính cách không thay đổi.
Nghe được chó hoang hai chữ thời điểm, Diệp Bắc Thần ngẩng đầu, con người lanh khốc nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh, một cỗ sát ý tuôn ra.
Sát ý?
Tiêu Cảnh nhạy cảm giác được Diệp Bắc Thần sát ý, ngươi còn muốn giết ta phải không?
Tiểu tử,
đừng cho là ta không biết rõ mục đích của ngươi, ngươi chính là muốn giả mất trí nhớ tranh thủ Bích Giao muội muội đồng tình tâm.
Hắn lại quay đầu, nhìn về phía Thẩm Bích Giao, Bích Giao muội muội, gia hỏa này xem xét liền không có ý tốt.
Vừa rồi hắc ma chó tới thời điểm, hắn thế mà tránh trong xe ngựa.
Nhìn ta đến vạch trần hắn.
Dứt lời, cũng không đợi Thẩm Bích Giao phản đối,
một bước thuấn di, rơi vào Diệp Bắc Thần trước người,
đưa tay rơi vào trên bờ vai hắn, hướng phía dưới đè ép.
Quỳ xuống cho ta.
Nói ra thân phận của mình, nếu không bàn tay vừa đặt ở Diệp Bắc Thần trên bờ vai, giống như là một khối cứng rắn sắt thép, không cách nào dung chuyển một phần.
Làm sao có thể?
Tiêu Cảnh giật mình, hắn là chụp nhật cảnh tu vi a,
thế mà dung chuyển không được cái này chó hoang.
Quỳ xuống.
Tiêu Cảnh lại một lần nữa khẽ quát một tiếng, một cái tay khác cũng đặt ở Diệp Bắc Thần trên bờ vai.
Diệp Bắc Thần con ngươi lạnh lùng, vẫn như cũ thờ ơ.
Thảo,
ta để ngươi quỳ xuống.
Tiêu Cảnh hét to, nhấc chân hướng phía Diệp Bắc Thần đầu gối quét ngang qua. Cái này chó hoang nếu là lại không quỳ xuống, liền cắt ngang cái này chó hoang hai chân.
Phanh một tiếng vang dọn, chân sát thực gây mất. bất quá đoạn lại là Tiêu Cảnh chân, lấy cực kỳ khủng bố độ con bặm mèo, xương cốt đâm ra huyết đục.
A! Tiêu Cảnh kêu thảm, đau ngã xuống đất, ngươi dám đả thương ta?
Chó hoang, ngươi mẹ nó lại dám làm tổn thương ta? Ngươi biết ta là ai không?
Hoàn Nhi nhìn lên người, Thẩm Bích Giao cũng một mặt kinh ngạc. Thanh niên này rốt cuộc là người nào a?
Đứng ở nơi đó bất động, Tiêu Cảnh thế mà đem chính mình một cái chân làm gãy.
Nghe được động tĩnh,
Tiêu công tử, ngươi thế nào?
Vương lão mang theo người chạy tới, nhìn thấy Tiêu Cảnh nằm trên mặt đất kêu rên, một mặt một bức.
Chẳng lẽ hắc ma chó lại trở về?
Người trẻ tuổi, ngươi đã tỉnh,
cảm giác thế nào?
Vương lão lại chú ý tới Diệp Bất Thần.
Cái sau chất phác lắc đầu.
Thẩm Bích Giao chán ghét quét Tiêu Cảnh một cái, "Vương lão, hắn mất trí nhớ, ngươi trước hết để cho người trị liệu một chút Tiêu Cảnh chân a."
"A, tốt."
Vương lão không có hỏi nhiều, hắn chỉ cần phụ trách đem Thẩm Bích Giao an toàn đưa về Thanh Vân Thành. Sau nửa canh giờ, đội xe xuất phát, tiếp tục hướng phía Thanh Vân Thành phương hướng mà đi. Trong xe ngựa, mặc cho Thẩm Bích Giao như thế nào truy vấn, trợ giúp Diệp Bất Thần hồi ức, hắn đều không nhớ nổi bất kỳ vật gì. Duy chỉ có trong tay cái kia thanh cổ pháp bảo kiếm, không ngừng ma sát. Chỉ là, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm vừa đúc lại, sáng thế hỏa chủng trọng kim hậu thổ, ba người điên cùng rèn luyện mới đúc thành. Kiếm linh đồng dạng cực kỳ suy yếu, không cách nào cùng Diệp Bất Thần truyền âm giao lưu.
"Ngươi còn là nghĩ không ra sao?"
Thẩm Bích Giao hỏi.
Diệp Bất Thần lắc đầu, trầm mặc như trước.
"Vậy ta cho ngươi lấy một cái tên a."
Thẩm Bích Giao nói.
Diệp Bất Thần vẫn là trầm mặc.
Thẩm Bích Giao nhìn xem xe ngựa ngoài cửa sổ, "Ngươi họ gì tốt đâu? Trên đời này nhiều như vậy dòng họ xe ngựa nhanh như tên bắn mà vừa qua." Một trận gió thổi qua một mảnh lá cây, rơi vào xe ngựa trên bệ cửa sổ.
"Lá cây?
Lá?
Có.
Ngươi liền họ Diệp a?"
Diệp Bất Thần con ngươi hơi động một chút,
dường như có phản ứng.
"Nha,
ngươi sẽ không thật họ Diệp a?"
Thẩm Bích Giao có chút hiếu kỳ, chợt nói rằng, "Ngươi trầm mặc như vậy, liền gọi Diệp Trầm như thế nào?"
Trầm mặc nặng.
Diệp Bất Thần trầm mặc như trước.
"Tốt, Diệp Trầm.
Chờ đến Thanh Vân Thành, ta đi tìm tốt nhất thần y đi, nói không chừng có thể giúp ngươi khôi phục ký ức."
Thẩm Bích Giao mỉm cười.
Ngày thứ 2 trạm vào tối, Thanh Vân Thành tới. Cao lớn trên tường thành, có trận pháp màn sáng thủ hộ, còn có đại lượng tu võ giả tại phụ cận tuần tra.
"Bích Giao,
ngươi rốt cục trở về, muốn chết mẹ."
Một cái cẩm y thiếu phụ chạy tới, kéo lại Thẩm Bích Giao tay.
Bên trên nhìn xem nhìn, "Ngươi đi Thiên Diễn Tông 5 năm, người đều gầy. Tại Thiên Diễn Tông tu võ nhất định ăn thật nhiều đau khổ a. Cha ngươi trong nhà chờ lấy đâu, hôm nay là hắn đại thọ, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại cùng hắn cãi nhau."
Lúc trước, Thẩm Bích Giao cũng là bởi vì cùng Thẩm Trọng Tiêu cãi nhau, mới đi xa tha hương.
Lại dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Thiên Diễn Tông. Dòng dã 5 năm cũng chưa trở lại.
Thẩm Bích Giao thản nhiên nói, "Nương,
hắn không bức ta lấy chồng, ta làm gì cùng hắn cãi nhau?"
"Ai,
người đứa nhỏ này."
Thẩm Mẫu lắc đầu, "Nào có nữ nhân không lấy chồng. Lại nói, Tiêu Cảnh không phải rất tốt. Nghe nói các ngươi còn gặp phải hắc ma chó. Nếu không phải Tiêu Cảnh đứa bé kia, các ngươi coi như giữ nhiều lành ít. Hắn đều bạn dặm truyền âm nói cho ta và cha ngươi."
Nói, còn một mặt hài lòng, nhìn xem một bên Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh trên đùi, trên tay đều quấn lấy băng vải.
"Bá mẫu, đây đều là ta nên làm.
Ta coi như đánh bạc tính mệnh, cũng không có khả năng nhường Bích Giao muội muội chịu một chút tổn thương."
Tiêu Cảnh nghiêm mặt nói.
Thẩm Mẫu vô cùng hài lòng gật đầu.
Thấy thế nào Tiêu Cảnh đều mười phần thuận mắt.
Thẩm Bích Giao chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn,
"Nương,
ngươi đừng nghe hắn nói bậy.
Hắc ma chó tới thời điểm, hắn so Hoàn Nhi đều sợ hãi."
Tiêu Cảnh sắc mặt có chút khó coi.
Thẩm Bích Giao thế mà như thế không để mặt hắn.
Thẩm Mẫu quát lớn, "Bích Giao, ngươi nói nhăng gì đấy?
Tiêu Cảnh là ai ta còn không rõ ràng làm sao?
Nhưng là, nương chân của hắn cũng không phải hắc ma chó."
"Đủ."
Thẩm Mẫu trực tiếp cắt ngang, "Cha ngươi đang chờ chúng ta đây, chúng ta đi về trước đi."
"Ai, tốt a."
Thẩm Bích Giao thở dài một hơi, Thẩm Mẫu lôi kéo nàng, hướng phía Thanh Vân Thành đi đến thời điểm, Thẩm Bích Giao quay đầu hô một câu, "Diệp Trầm, chúng ta đi."
"Nữ nhi, hắn là ai?"
Thẩm Mẫu nhướng mày.
Cái này cái gọi là Diệp Trầm nhìn rất chất phác, trong tay thế mà nắm lấy một thanh cổ pháp tạo hình khoa trương bảo kiếm.
Thẩm Bích Giao vừa muốn mở miệng giải thích,
Tiêu Cảnh xem bảo, "Bá mẫu, đây là Bích Giao muội muội trở về trên đường, tiện tay cứu một người.
Hắc ma chó tập kích chúng ta thời điểm, hắn còn tránh trong xe ngựa, không có ra tay giúp đỡ đâu."
Chương 2366, Họa sát thân.
Chương 2366, Họa sát thân.
"Dạng này à?"
Thẩm Mẫu nguyên bản còn có chút hiếu kỳ.
Một nghe đến lời này, lập tức không có hứng thú, thậm chí ung dung hoa quý trên mặt còn hiện lên một vẻ chán ghét.
Loại này tham sống sợ chết người, có tư cách gì làm Bích Giao bằng hữu?
"Nương,
không phải như ngươi nghĩ."
Diệp chấm mất trí nhớ, hắn không nhớ rõ mình danh tự, cũng không nhớ rõ mình lai lịch.
Thẩm Bích Giao vội vàng giải thích, lại đối Tiêu Cảnh nổi giận nói, "Tiêu Cảnh, ngươi không nói lời nào, không ai làm ngươi cầm điếc.
Bích Giao muội muội, ta nói sai cái gì?"
Tiêu Cảnh giả ra một mặt vô tội.
Thẩm Mẫu nhìn không được quát lớn, "Bích Giao, ngươi quá mức.
Nếu không phải Tiêu Cảnh cứu được ngươi, mấy người các ngươi thế nào đối phó hắc ma chó a?
Còn có cái gì Diệp Trầm?
Coi như ngươi nói, hắn mất trí nhớ.
Thế nhưng là một người mất trí nhớ, tính cách là không cải biến được."
Nàng khinh miệt nhìn lướt qua Diệp Bất Thần, không ngừng cười lạnh, "Gặp phải nguy hiểm, tham sống sợ chết.
Nhìn thấy ân nhân mẫu thân, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng.
Nữ nhi loại người này, ngươi đem hắn từ giã ngoại mang về, đã là cứu được mệnh của hắn.
Ngươi làm chuyện tốt của ngươi, hắn làm hắn nghiệt."
Hắn một bên nói, một bên lắc đầu,
trực tiếp đem Diệp Bất Thần toàn bộ phủ định, cho là hắn chính là một cái ham sống bất tử, còn không biết lễ phép tiểu nhân.
Đồng nhiên,
Diệp Bác Thần đỉnh lấy Thẩm Mẫu chậm rãi mở miệng, ngươi có họa sát thân. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức an tĩnh. Ha 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 ha, đứa ngu này, quả thực đầu óc có hố, lại còn nói cái này tự cho là đúng lao bà có họa sát thân. Tiêu Cảnh kém chút cười ra tiếng. Những người khác nghe xong lời này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thẩm Mẫu khuôn mặt càng trở nên xanh xám, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nguyền rủa ta? Diệp Trầm, ngươi đừng nói lung tung, nàng là mẹ ta. Thẩm Bích Giao vội vàng nói. Diệp Bác Thần lại một lần nữa trầm mặc. Tại hắn thị giác bên trong, có thể thấy rõ ràng, Thẩm Mục Mi tâm vỡ ra một đạo vết máu. Trên đỉnh đầu càng là có một tầng huyết vân ngưng tụ, đây là họa sát thân biểu hiện. Mặc dù không biết do những người khác vì cái gì không nhìn thấy, nhưng Diệp Bác Thần vẫn là nói ra. Nương, tính toán, hắn không biết nói chuyện, ngươi đừng chấp nhận với hắn. Thẩm Bích Giao nói hết lời, khuyên mấy lần. Thẩm Mẫu rốt cục hết giận, bằng lòng mang theo Diệp Bác Thần cùng một chỗ về thành chủ phủ. Một khắc đồng hồ sau, phủ thành chủ tới. Toàn bộ phủ thành chủ cực kỳ vui mừng, nhân tộc xuống dốc hơn 1000 năm, Thanh Vân thành liền có 1000 năm lịch sử. Ngàn năm trước đó, Thẩm Trọng Tiêu vẫn chỉ là một cái thiên đế cảnh 3 tầng tu võ giả. Kỷ nguyên cũ hủy diệt, kỷ nguyên mới mở ra. Thiên đạo sụp đổ, pháp tắc trật tự không còn tồn tại sau. Thẩm Trọng Tiêu trực tiếp tu luyện Diệp Bác Thần sáng tạo tu võ hệ thống, hơn 1000 năm đến nay, thành công tiến vào bộ thiên cảnh. Phủ thành chủ đại điện bên ngoài, bày hơn 3000 bàn. Đại điện bên trong không đủ 100 bàn, có thể đi vào đại điện không phú thì quý. Bá Mẫu, muốn để tiểu tử này tiến đại điện sao? Tiêu Cảnh bỗng nhiên truyền âm. Thẩm Mẫu nhướng mày. Tiêu Cảnh tiếp tục truyền âm nhắc nhở, "Bá Mẫu, tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng. Hôm nay là bá phụ đại thọ, vạn nhất tiểu tử này còn nói ra cái gì điểm xấu lời nói làm sao bây giờ?" Thẩm Mẫu âm thầm gật đầu, "Vẫn là ngươi cẩn thận." Nàng dừng bước lại, quay người ngăn lại Diệp Bất Thần. "Diệp Trầm, ngươi liền chờ chúng ta ở bên ngoài a?" "Nương." Thẩm Bích Giao nghi hoặc nhìn Mẫu thân. Thẩm Mẫu giải thích nói, "Bích Giao không phải ta bất cận nhân tình. Thứ nhất, ngươi người bạn này, lai lịch không rõ ràng. Thứ hai, hắn đưa thích kể một ít điểm xấu lời nói, vạn nhất đắc tội cha ngươi làm sao bây giờ? Thứ ba, hôm nay vẫn là cha ngươi đại thọ, ngươi có thể bảo chứng hắn trở ra không ra vấn đề sao? Thứ tư, bên trong đều là một chút nhân vật có mặt mũi. Nếu là khách nhân khác hỏi tới, ngươi thế nào giới thiệu hắn? Chẳng lẽ ngươi nói cho ngươi khách nhân khác, đây là ngươi ven đường tùy tiện nhặt về một người? Nếu quả thật như vậy, khách nhân khác thấy thế nào? Cha ngươi thấy thế nào?" Một phen nói xong, Thẩm Bích Giao trầm mặc. Nàng suy tư một lát, đi đến Diệp Bác Thần trước người, "Diệp Trầm, ngươi liền chờ ta ở bên ngoài a. Ta cam đoan với ngươi, chờ ta cha thọ yến cử hành hoàn tất, ta tìm tốt nhất thần y tới giúp ngươi tìm về ký ức." Diệp Bác Thần nhẹ gật đầu, quay người, chính mình đi đến trên quảng trường một cái góc ngồi xuống. Tiêu Cảnh nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh một tiếng, tính ngươi đầu này chó hoang thất thời. Ngươi nếu là thật dám không biết sống chết đi theo bảo, lão tử phế bỏ ngươi. Nhìn lướt qua cách đó không xa mấy cái nam tử thanh niên, miệng hơi động một chút truyền âm vài câu. Mấy người lập tức hiểu ý, quay đầu nghiền ngẫm nhìn xem ngồi ở trong góc Diệp Bác Thần. "Đắc tội Tiêu thiếu, ngươi là sinh tử khó liệu a." Mấy người cười xấu xa lấy. Chờ Thẩm Bích Giao cùng Thẩm Mẫu tiến vào đại điện sau, mấy cái nam tử thanh niên liền không kịp chờ đợi, đi vào Diệp Bác Thần kia một bàn ngồi xuống. Trong đó một người lam y liễu thanh niên, càng là trực tiếp ngồi tại Diệp Bác Thần bên người, đưa tay ôm lại bờ vai của hắn. Đầu tới gần Diệp Bác Thần, băng lãnh uy hiếp nói, "Tiểu tử, lá gan thật lớn a, lại dám cùng Tiêu thiếu đoạt nữ nhân. Con mẹ hắn đuổi tới phủ thành chủ tới. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ta hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi một cái cơ hội, chính mình tay tát chính mình 100 cái, sau đó từ nơi này cút ra ngoài. Ta coi như thả một đầu chó hoang, ngươi thấy thế nào?" Diệp Bác Thần nhíu nhíu mày. Hắn là mất trí nhớ, không phải biến choáng váng, tính cách càng sẽ không biến. Ba cái hô hấp, cút. Nếu không, chết. Đơn giản một câu. Bốn người sững sờ. Chợt, bốn người cười ha hả, ha 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 ha. Ngươi nói cái gì? Chết. Ba. Ngươi thật đúng là dám số a. Ha 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 ha. Ta nhìn ngươi mẹ nó là số ngắn a. Lam Y thì thanh niên tàn nhẫn cười một tiếng, một cái tay rơi vào Diệp Bác Thần phía sau lưng, dùng sức ép một chút, muốn cho đầu của hắn trực tiếp nện trên bàn. Lại khiếp sợ phát hiện, Diệp Bác Thần không hề động một chút nào, vững như bàn thạch. Hai. Lam Y thì thanh niên dùng hết toàn lực, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, vẫn là không cách nào dung chuyển Diệp Bác Thần mảy may. Một. Cái cuối cùng một chữ rơi xuống đất. Diệp Bác Thần đột nhiên ra tay, một bàn tay hướng phía Lam Y thì thanh niên đánh ra đi. Ngao giống. Mọi người ở đây chỉ nghe thấy một hồi tiếng long ngâm vang vọng, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua, Lam Y thì thanh niên trực tiếp nổ. Giống như là huyết vụ như thế nổ tung. Mặt khác ba cái thanh niên trực tiếp sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới run rẩy, "Ngươi, ngươi dám giết người? Ba người các ngươi cũng chết." Diệp Bác Thần con người lãnh khốc, "Không muốn." Ba người xoay người chạy. Vừa đứng dậy một sát na, phốc, 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 ba đạo huyết vụ nổ tung. Cùng một thời gian, Thẩm Bích Giao cùng Tiêu Cảnh bọn hắn vừa tiến vào đại điện, còn chưa ngồi nóng đi, một lão giả lo lắng xuống tới, xảy ra chuyện. Vương Ngọc Long, Lưu Bình, Nô Dọn, Dương Tử Càng bốn vị công tử bị người giết. Tiêu Cảnh giật mình, "Ngoa tạo, không thể nào, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Tiểu tử này là người điên sao? Ai to gan như vậy, dám ở cha ta thọ yến bên trên ra tay?" Thẩm Bích Giao nổi giận nói. Lão giả bất đắc dĩ trả lời, "Tiểu thư, chính là ngươi mang về vị bằng hữu nào?" "A." Thẩm Bích Giao hoàn toàn động. Chương 2367, người hiểu sát.
Chương 2367, người hiểu sát. Thẩm Bích Giao xông ra đại điện xem xét. Một đám người tất cả đều xuất ra binh khí, vây quanh Diệp Bắc Thần, một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ. Diệp Trầm, ngươi thế nào? Thẩm Bích Giao lo lắng chạy tới. Thẩm cô đương, cẩn thận. Một cái tử ý địa nam tử nhắc nhở. Vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, tiểu tử này vừa rồi bỗng nhiên động thủ giết người, quả thực quá hung tàn, Vương công tử bọn hắn trực tiếp bị đánh thành mưa máu. Hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, đám người còn kinh sợ một hồi. Duy chỉ có Diệp Bắc Thần một mặt bình tĩnh, dường như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Ngọc Long, con của ta a. Một cái lao giả vội vã lao ra, mặt mũi tràn đầy bi phẫn gầm thét, chính là ngươi giết con ta. Ngươi thật là tàn nhẫn a. Nhi tử ta đến cùng đã làm sai điều gì? Thẩm Thanh chủ, chúng ta hôm nay đến cấp ngươi chúc thọ, rõ ràng là đại hỷ sự tình, sao có thể lập tức biến thành đại tang sự tình? Vương Ngọc Long, Lưu Bình, Nô Đằng, Dương Tử Càng bốn người phụ mẫu nhao nhao chạy tới, vui đầu khóc giống, trên cái muốn Thẩm Trọng Tiêu cho bọn họ một cái thuyết pháp. Thẩm Trọng Tiêu sắc mặt khó coi, tại chính mình đại thọ hiện trường, thế mà xảy ra loại sự tình này, cho dù ai đều cao hứng không nổi a. Ngươi tới, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Cha, chờ một chút. Thẩm Bích Giao gấp ngăn ở Diệp Bắc Thần trước người, cha, trong này nhất định có hiểu lầm. Quay đầu nhìn xem Diệp Bắc Thần, Diệp Trầm, ngươi nói a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao biết giết người? Diệp Bắc Thần sắc mặt bình tĩnh, là bọn hắn trước trêu chọc ta. Mấy người bọn hắn trên người có sát ý. Lời này vừa nói ra, đám người sửng sốt. Tiêu Cảnh cười lạnh một tiếng, người đã bị giết, ngươi bây giờ nói thế nào đều không có chứng cứ. Lui 10.000 bước nói, người ta trên người có sát ý, ngươi liền phải giết bọn hắn. Trên người bọn họ sát ý, chính là nhằm vào ngươi. Nếu như nói các vị đang ngồi, trên thân đều có sát ý, ngươi có phải hay không muốn đem đại gia tất cả đều giết? Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Rõ ràng chính là ngươi tìm lấy cớ. Tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt gây nên rất nhiều người tán thưởng. Tiêu công tử nói rất đúng. Không hổ là Tiêu Cảnh công tử a, nói chuyện chính là có trình độ. Ta nhìn kẻ này chính là một cái người hiếu sát, tìm cái gì nát lấy cớ. Rất nhiều tân khách cười lạnh. Thẩm Mẫu còn tiến lên bổ sung một câu, lao ra, vừa rồi vào thành thời điểm, tiểu tử này còn nói trên người của ta có họa sát thân đâu. Thẩm Trọng Tiêu nhướng mày, cái gì? Thẩm Mẫu lắc đầu, lúc đầu ta nghĩ đến, tiến vào thành tiểu tử này sẽ thu liễm. Không nghĩ tới a, hắn thế mà tại ngươi thọ yến hiện trường giết người, Bích Giao. Loại này bắt nguồn không rõ người, ngươi như thế che chở hắn làm gì? Thẩm Bích Giao dựa vào lý lẽ biện luận, mẹ, hắn không phải người lai lịch không rõ. Trước đó tại Hồng Phong Cốc bên ngoài, chúng ta bị hắc ma chó vây công, là Diệp Trầm đã cứu chúng ta. Diệp Bắc Thần mặc dù không có ra tay, có thể Thẩm Bích Giao biết, nếu như không phải Diệp Bắc Thần dọa lui hắc ma quỷ vương, nàng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, không phải nàng cứu được Diệp Bắc Thần một mạng, mà là Diệp Bắc Thần cứu được nàng một mạng a. Bích Giao muội muội, ngươi sao có thể nói như vậy? Tiêu Cảnh giả ra một mặt biểu tình thất vọng, tại Hồng Phong Cốc thời điểm, là ta liều mạng thụ thương, một người chém giết 13 con hắc ma chó. Tiểu tử này từ đầu đến cuối cũng không có động một chút ta. Thẩm Bích Giao đều muốn giận đi lên, ngươi đánh rắm. Ngươi rõ ràng sợ hai muốn chết, còn trốn ở ta đằng sau. Tiêu Cảnh mặt đen lên, ta lúc ấy thụ thương, phục dụng mấy quả đan dược mà thôi. Đằng sau, ta lại gia nhập chiến đấu, Bích Giao muội muội ngươi không thể dạng này hiểu lầm ta. Hai người ngươi một lời, ta một câu. Đủ. Thẩm Trọng Tiêu gầm thét một tiếng, hai người cùng một chỗ ngậm miệng. Vương lão, ngươi nói hai người ai nói là sự thật? Cái này, Vương lão một hồi do dự, hắn bên nào cũng không dám đắc tội a. Tiêu Cảnh lo lắng bại lộ, trực tiếp hỏi, Vương lão, ngài liền nói cho Thẩm thúc thúc, ta có phải hay không chém giết mười mấy con hắc ma chó? Vương lão không dám đắc tội Tiêu Cảnh, gật đầu nói, vâng. Tiểu tử kia, có phải hay không hắc ma chó vây công chúng ta thời điểm, hắn cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích một chút? Vương lão lại trả lời, vâng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều quái dị nhìn về phía Thẩm Bích Giao. Thẩm Bích Giao không phải nói, xem ra cô nàng này nói dối a. Thẩm thúc thúc, ngài nghe được. Tiêu Cảnh quay đầu. Thẩm Trọng Tiêu gật đầu, hắn sát mặt rất khó nhìn, Vương lão đi theo hắn mấy trăm năm, không có khả năng lừa hắn. Hơn nữa là người trung tâm, nhân phẩm tuyệt đối không lời nói. Tiêu Cảnh cũng không có nói láo. Vậy cũng chỉ có nữ nhi của mình nói láo. Một cái mắt, Thẩm Trọng Tiêu trong lòng thất vọng cực độ, Bích Giao, rời nhà 5 năm, nghĩ không ra ngươi biến càng nhiều. Ngươi liền cha ngươi đều lừa gạt sao? Vì một cái vốn không quen biết tiểu tử, đáng ra không? Thẩm Bích Giao vẫn như cũ cắn răng, cha, ta không có nói láo. Là Diệp Trầm đã cứu chúng ta, là khí tức của hắn dọa đi hắc ma quyền vương. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người nghị luận lên. Thẩm tiểu thư lời nói dối này, lời nói cũng quá bất hợp lý. Chính là, tay người ta đầu ngón tay đều không nhúc nhích một chút, liền dọa đi hắc ma quyền vương. Hắc ma quyền vương là cái gì? Đây chính là có thể so với chụp nhật cảnh định phong tồn tại. Chính là, không có bổ thiên cảnh thực lực, có thể dọa đi hắc ma quyền vương. Nói đùa cái gì đâu? Ta nhìn chính là Thẩm Bích Giao ưa thích tiểu tử này, ngươi khoan hay nói, tiểu tử này dáng dấp thật là đẹp trai đâu. Ở đây tân khách, mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Thẩm Trọng Tiêu xanh mặt, Thẩm Bích Giao, ngươi còn muốn nói láo sao? Cha, ta không có nói láo. Thẩm Bích Giao cắn răng. Tốt. Thẩm Trọng Tiêu phổi đều muốn tức điên, ngươi nếu là còn không thừa nhận, hôm nay liền cút cho ta ra Thanh Vân Thành. Về sau ta Thẩm Trọng Tiêu, không còn có ngươi nữa như này. Lao ra, không muốn. Thẩm Mẫu luôn cuống. Tiêu Cảnh cũng giật nảy mình, vội vàng mở miệng cầu tình, Thẩm bá phụ. Bích Giao nàng chỉ là nhất thời phạm sai lầm, không phải cố ý.
còn mời ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn những lời này là chăm chú, hắn là rất ưa thích Thẩm Bích Giao. Có thể, đây là xây dựng ở Thẩm Bích Giao là Thẩm Trọng Tiêu nữ nhi về mặt thân phận. Nếu như Thẩm Bích Giao không phải Thẩm Trọng Tiêu nữ nhi, kia nàng cùng một người đàn bà bình thường khác nhau ở chỗ nào? Hắn Tiêu Cảnh muốn dạng gì nữ nhân không có? Hắn muốn là Thẩm Bích Giao cái thân phận này a? Bích Giao, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên nhận lầm, cầu tình a. Tiêu Cảnh ánh mắt đỏ bừng, thanh âm đều có chút cuồng nộ. Thẩm Bích Giao nổi giận nói, Tiêu Cảnh, ngươi quả thực để cho ta buồn nôn. Diệp Trầm, chúng ta đi. Cắn răng một cái, giữ chặt Diệp Bắc Thần tay, hướng phía phủ thành chủ đi ra ngoài. Tốt, tốt. Từ hôm nay trở đi, Thẩm Bích Giao không còn là ta Thẩm Trọng Tiêu nữ nhi. Thẩm Trọng Tiêu kém chút tức chết, lại nhìn về phía Vương Ngọc Long, Lưu Bình, Nô Đẳng, Dương Tử Cảng bốn người phụ mẫu. Đến mức chư bị nhi tử cái chết, phải chăng báo thủ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong hất lên ống tay áo, rời đi. Bốn người phụ mẫu đối với Thẩm Trọng Tiêu bóng lưng nói rằng, có thành chủ câu nói này, đủ. Người tới, đuổi theo cho ta. Chương 2368, Diệp Bắc Thần, ta thỏa mãn ngươi. Chương 2368, Diệp Bắc Thần, ta thỏa mãn ngươi. Rời đi Thanh Vân Thành sau, Thẩm Bích Giao mang theo Diệp Bắc Thần, một đường hướng phía Thiên Diễn Tông phương hướng mà đi. Hoan Nhi ở một bên thuyết phục, tiểu thư, trở về đi. Dù sao cũng là ngài phụ mẫu, không muốn cùng bọn hắn tức giận. Thẩm Bích Giao phẫn nộ, Hoan Nhi, liền ngươi cũng không tin ta sao? Tiêu Cảnh là ai, ngươi không nhìn ra? Hoan Nhi một hồi do dự, nhìn một chút Diệp Bắc Thần, lắc đầu nói, tiểu thư, Tiêu công tử mặc dù tham sống sợ chết, thế nhưng là hắn dù sao chém giết thật nhiều hắc ma cho a. Diệp Trầm hắn toàn bộ quá trình, xác thực không hề động. Ngài nói hắn dọa đi hắc ma khuyển vương sự tình. Nói đến đây, Hoàn Nhi cũng thấp xuống cái đầu nhỏ. Nói thật, dù là nàng đều không tin, hắc ma khuyển vương là Diệp Bắc Thần dọa đi, quá bất hợp lý. Thẩm Bích Giao rất thất vọng, không nghĩ tới Hoàn Nhi từ nhỏ đi theo chính mình, thế mà đều không tin mình. Hoàn Nhi, ngươi nếu là cũng không tin ta, ngươi có thể đi trở về. Tiểu thư, không nên đuổi ta đi. Hoàn Nhi sợ quá khóc, không cầm được cầu khẩn. Thẩm Bích Giao mềm lòng, nhường nàng tiếp tục đi theo. Đột nhiên, Diệp Bắc Thần phun ra một câu, có sát khí. A. Thẩm Bích Giao khẽ giật mình. Diệp Bắc Thần ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Thanh Vân Thành phương hướng, có rất nhiều người. Thẩm Bích Giao gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, không tốt. Ngươi giết tứ đại gia tộc người, bọn hắn khẳng định sẽ tìm đến ngươi trả thù, chúng ta đi mau. Diệp Bắc Thần nói, không có việc gì, ta có thể giết sạch bọn hắn. Ngao giống. Trong tay càn khôn chấn ngục kiếm, có chút bù bù. Lúc nào cũng có thể xuất kiếm. Không muốn. Thẩm Bích Giao kéo lại bọn hắn, lo lắng nói, bọn hắn đều đến có chuẩn bị, một mình ngươi ăn thiệt thòi. Theo ta đi, chỉ cần tới Tiên Diễn Tông, ta nhường sư phụ giúp ngươi tìm về ký ức. Cùng lúc đó, Tiêu Cảnh mang theo Vương gia, Lưu gia, Nô gia, Dương gia người, xa xa nhìn xem Thẩm Bích Giao mang theo Diệp Bắc Thần nhanh chóng rời đi thân ảnh, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm. Tiểu tử, chạy a! Bản công tử hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Tiêu thiếu, còn chưa động thủ sao? Vương gia một cái quản sự nói rằng. Mặt khác tam đại gia tộc người, ánh mắt lộ ra sát ý. Tiêu Cảnh phi thường bình tĩnh, không nóng nảy, chậm chậm chơi mới có ý tứ. Chọn vẹn đuổi một ngày một đêm, Diệp Bắc Thần lại một lần nữa trở lại Hồng Phong Cốc. Vừa muốn xuyên qua thời điểm, phía trước xuất khẩu xuất hiện một đám người ngăn chặn, Thẩm Bích Giao biến sắc, vừa muốn quay đầu, Tiêu Cảnh tại sau lưng mang theo mặt khác một nhóm người, chậm rãi xuất hiện. Một thất màu trắng long mã, anh tuấn tiêu sái ngồi tại phía trên, khoe miệng mang theo nhàn nhạt trêu tức, Bích Giao muội muội, tốc độ của các ngươi quá chậm, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi hơn mấy canh giờ. Thẩm Bích Giao nổi giận nói, Tiêu Cảnh, ngươi muốn làm gì? Để bọn hắn tránh ra cho ta, ta muốn về Thiên Diễn Tông. Tiêu Cảnh cười nói, Bích Giao muội muội, đây đều là tứ đại gia tộc người, đầu này chó hoang giết bọn hắn người, ta cũng không thể ngăn cản người ta báo thù a. Bích Giao muội muội, hôm nay ta chỉ có một cái yêu cầu, giết chết đầu này chó hoang. Sau đó, ngươi lại cùng ta về Thanh Vân Thành, thật tốt đối Thẩm Thúc Thúc nói lời xin lỗi. Chúng ta lại đem hôn sự định ra, tùy ý thành hôn, chẳng lẽ không tốt sao? Nhất định phải mang theo đầu này chó hoang làm gì chứ? Nói, tứ đại gia tộc người càng ngày càng gần, đem ba người tất cả đường lui phá hỏng. Hoan Nhi hoàn toàn bị dọa, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tuyết. Tiêu Cảnh tăng thêm tứ đại gia tộc người, hết thảy hơn 3000 người, chỉ là chụp nhập cảnh liền có 10 cái, bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Nếu như động thủ, Diệp Trầm hẳn phải chết không nghi ngờ a. Suy tư vài giây đồng hồ, Thẩm Bích Giao hít sâu một hơi, Tiêu Cảnh, thả Diệp Trầm đi, ta trở về với ngươi. Ha 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 ha. Tiêu Cảnh nhìn thấy Thẩm Bích Giao nhận sợ, nhịn cười không được. Sớm đi làm cái gì? Hiện tại nhận lầm. Trễ rồi. Bích Giao muội muội, ngươi đã định trước là nữ nhân của ta, mà đầu này chó hoang cũng đã định trước táng thân nơi này. Hắn cười, ánh mắt trầm xuống, rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân, chó hoang, Bích Giao muội muội nói một mình ngươi có thể dọa đi hắc ma quyền vương. Ta nhớ được hắc ma chó hẳn là liền ở phụ cận đây xuất nhập a. Bằng không, ngươi lại đem nó gọi trở về cứu ngươi. Ha 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 ha. Tứ đại gia tộc người cười lên tiếng, nếu là hắn có thể đem hắc ma quyền vương kêu đến, ta ăn sống hắc ma chó thịt. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy tại, hắc ma chó tới, cũng không phải chịu chết mà thôi. Tiêu thiếu, ngài còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Chính là, dạng này chó hoang, trực tiếp giết chết. Chặt thành thịt nát kéo đi cho chó ăn. Hoàn Nhi dọa đến toàn thân phát run. Thẩm Bích Giao một mặt đầy náy, Diệp Trầm, thật xin lỗi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi chiến đến một khắc cuối cùng. Rút ra trong tay bảo kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc này, Diệp Bắc Thần ngẩng đầu,
kia một đôi lanh khốc con ngươi không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh, ngươi nghĩ như vậy thấy Hắc Ma Quyền Vương, có thể, ta thỏa mãn ngươi. Ngao. Nói xong, Diệp Bắc Thần ngẩng đầu, đối với dưới bóng đêm thương khung ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ha 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 ha. Hắn tại học chó sủa. Tứ đại gia tộc người cười càng vui vẻ hơn. Tiêu Cảnh cười nhạo lắc đầu, chó hoang chính là chó hoang a. Ngươi sẽ không coi là học chó sủa, là có thể đem Hắc Ma Quyền Vương dẫn đến đây đi. Ngao. Ngao. Ngao bên tai tiếp tục truyền đến tiếng sói tru. Ha ha ha. Còn gọi đâu? Tiêu Cảnh cười to. Đương nhiên, tứ đại gia tộc người phát hiện không hợp lý, Diệp Bắc Thần rõ ràng chỉ gọi một tiếng a. Vậy kế tiếp tiếng sói tru từ từ lâu tới. Chúng người nhịn không được hướng phía nhìn bốn phía. Trong bóng tối lộ ra từng đôi tinh hồng ánh mắt, bốn phương tám hướng xuất hiện một cái lại một cái hắc ma chó. Cái này, tình huống như thế nào? Tiêu Cảnh nụ cười ngưng kết. Vương gia quản sự kinh dị, chẳng lẽ là tiểu tử này gọi tới? Tiêu Cảnh giận mắng, thảo. Sợ cái gì? Mới mấy chục con hắc ma chó, sợ cái giám a? Chúng ta có hơn 3000 người. Ngao. Ngao tiếng sói tru càng ngày càng nhiều. 100 con, 200 con, 300 con, 500 chỉ, 1000 con, 3,000 con, 5000 con, 1000 con, càng ngày càng nhiều. Hắc ma chó số lượng càng ngày càng nhiều, sơn cốc, đỉnh núi, sườn núi. Chỉ cần là ánh mắt trô đến, tất cả đều đứng đấy hắc ma chó, nguyên một đám ánh mắt đỏ lên, thấp giọng gào thét. Hắc ma chó, tất cả đều là hắc ma chó a. Tứ đại gia tộc người sợ choáng váng. Từ đâu tới nhiều như vậy hắc ma chó a? Một người trẻ tuổi mang theo tiếng khóc nức nở, chân đều dọa mềm nhũn. Tiêu Cảnh sắc mặt trắng bệnh, cũng không cười nổi nữa. Đó là cái gì? Một cái lão giả khẽ quát một tiếng. Đám người theo lão giả chỉ phương hướng nhìn sang. Một cái cao mười mấy mét, tựa như một tòa di động cung điện như thế to lớn hắc ma chó chậm rãi đi tới. Là hắc ma quyền vương. Tiêu Cảnh hoàn toàn mặt như sắc, dọa đến hét lên một tiếng, từ bạch long mã bên trên ngã xuống đến, chật vật quẳng xuống đất. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắc ma quyền vương từng bước đi tới, không nhìn tất cả mọi người. Tại khoảng cách Diệp Bắc Thần 30 mét bên ngoài, thế mà giống như là nhân loại như thế, đầu gối mềm nhũn. Bịch. Một tiếng quỷ trên mặt đất. Miệng nói tiếng người, tham kiến đại nhân. Đại nhân gọi ta đến đây, xin phân phó. A. Hoàn Nhi thét lên, doa đến sủi lơ trên mặt đất, tiểu thư, ngươi nói đều là thật. Diệp công tử thật đem. Hắc ma quyền vương kêu đến Thẩm Bích Giao cũng sợ choáng váng. Hết thảy đều là suy đoán của nàng, không nghĩ tới còn đoán đúng. Trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, Diệp trầm, ngươi rốt cuộc là người nào a? Chương 2369, Đồ Thành. Một tên cũng không để lại. Chương 2369, Đồ Thành. Một tên cũng không để lại. Đối mặt quỳ xuống hắc ma quyền vương, Diệp Bắc Thần không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Dường như đây hết thảy, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Diệp Bắc Thần giống như là tử thần như thế hạ lệnh. Vâng. Hắc ma quyền vương nói chuyện không phải rất rõ ràng, trả lời một tiếng sau, đối với cái khác hắc ma chó phát ra một tiếng gào thét, ngao. Hàng vạn con hắc ma chó, giống như là nổi điên như thế lập tức tràn vào hầm phong cốc. Một cỗ mùi máu tươi nổ tung. Xen lẫn tứ đại gia tộc tiếng kêu thảm thiết. A, cứu mạng a. Không muốn, không phải muốn ăn ta. A, cứu mạng. A Diệp công tử ta sai rồi a. Hoảng sợ, điên cuồng, sợ hãi kêu thảm. Diệp Bắc Thần thờ ơ. Nhanh nghiệm hộ ta phá bây. Tiêu Cảnh hoàn toàn điên cuồng, con ngươi đỏ bừng, hướng phía Hồng Phong cốc chạy ra ngoài. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắc ma chó căn bản không cho hắn cơ hội, hàng ngàn con hô nhau mà lên. Bảo hộ Tiêu Cảnh người, trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ ăn hết. A, không muốn. Tiêu Cảnh hoảng sợ gấp, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Bắc Thần phương hướng điên cuồng giật đầu, "Diệp công tử, Diệp đại ca, đại nhân, cha ra ra, ta sai rồi, ta thật biết sai, ta chính là ghen ghét ngài a, ta không có khác các ý." "Ô ô, Bích Giao, Bích Giao muội muội, van cầu ngươi, nhanh van cầu Diệp công tử a." Thẩm Bích Giao gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhìn xem cái này đến cái khác người, bị hắc ma chó thôn vệ, nàng không có mở miệng. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Nàng đã biết từ lâu cái này phát tác, nếu như không phải những này hắc ma chó, hôm nay Diệp Trầm nhất định sẽ bị những người này giết chết, bất luận nàng thế nào cầu đều vô dụng. Cho nên, những người này đáng chết. Tiêu Cảnh cũng đáng chết. Thiện nhân, người thiện nhân này, Thẩm Bích Giao, ta nguyền rủa ngươi cửa nát nhà tan. Tiêu Cảnh điên cuồng gào thét. Hắc ma quyền vương tự mình nhảy tới, một cước giẫm bạo đầu của hắn, nhao nhao tới lại nhân. Chưa tới một khắc đồng hồ, hơn 3000 người toàn bộ ngã xuống. Cùng lúc đó, Thanh Vân Thành, phủ thành chủ trên không hư không, đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, từ đó đi ra mấy chục đạo thân ảnh. Trong đó một người trung niên nam nhân cung kính nói, đại nhân, các ngươi muốn tìm người thanh niên kia, hôm qua liền xuất hiện qua ở đây. Ngươi xác định là hắn? Trong đó một cái đầu mang tử kim quan nam tử mở miệng, đưa tay một chút, một đạo chân dung xuất hiện trong hư không. Chính là Diệp Bắc Thần. Vâng, thiên chân vạn sát. Tiểu tử này không có chờ bao lâu, giết mấy người sau, trực tiếp thì rời đi. Ta mặc dù không biết rõ bọn hắn đi nơi nào, Thẩm Trọng Tiêu nhất định biết, dù sao tiểu tử kia đi theo Thẩm Trọng Tiêu nữa nhi đi. Trung niên nam nhân giải thích. Ngươi, rất tốt. Tuyệt Diệt tán thưởng một tiếng, nếu như có thể tìm tới tiểu tử kia, từ nay về sau chỉ cần tuyệt gia tồn tại một ngày, ngươi vĩnh viễn là nhân tộc chi vương. Trung niên nam nhân kích động cực kỳ, trực tiếp quỳ xuống, tạ ơn, đa tạ đại nhân. Các ngươi là ai?
nơi này là Thanh Vân thành chủ phủ. Lúc này, Thẩm Trọng Tiêu cũng phát hiện phủ thành chủ trên không biến cố, từ chỗ tu luyện đi ra, bước ra một bước, đi vào phủ thành chủ trên không. "Bằng hữu, Thanh Vân thành cấm bay." Thẩm Trọng Tiêu vừa mở miệng, Tuyệt Diệt cười nhạo nói, "Bằng hữu, người trùng, ngươi cũng xứng. Ngươi không phải nhân tộc." Thẩm Trọng Tiêu biến sắc, cấp tốc lui lại, đồng thời khẽ quát một tiếng, "Cẩn thận, có dị tộc đột kích." Thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phủ thành chủ, Thẩm Mẫu cũng nghe tới thanh âm lao ra, vừa vặn nhìn thấy Tuyệt Diệt tùy ý khoát tay, trợ phu của mình căn bản không có phản kháng tư cách, cả người rơi vào Tuyệt Diệt trong tay. Chế trụ cổ của hắn. "Lao ra." Thẩm Mẫu kinh hô một tiếng. "Thành chủ." Phủ thành chủ những người khác nhao nhao bay lên không, lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản, không cách nào tới gần. Nói, "Người này, đi nơi nào?" Vừa rồi Diệp Bắc Thần bức họa kia giống, rơi vào Thẩm Trọng Tiêu trước người. Thẩm Trọng Tiêu con ngươi co rụt lại, nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng, là tiểu tử này. Những người này tìm hắn làm cái gì? Xem bộ dáng là đến tìm thủ. Một khi ta nói ra, Bích Giao nàng nhất định gặp nguy hiểm. Thế là, Thẩm Trọng Tiêu trực tiếp trả lời, chưa thấy qua, không biết rõ. Vừa rồi dẫn đường trung niên nam nhân gầm hét, "Thẩm Trọng Tiêu, ngươi mẹ nó đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vị này là tuyệt tộc Tuyệt Diệt đại nhân. Tuyệt tộc có sáng thế cảnh tọa chân cái, nếu không phải các đại nhân xem chúng ta đã chạy trốn tới vũ trụ biên hoang, lười nhắc tìm chúng ta gây phiền phức, ngươi cho rằng ngươi cái này phụ thành chủ làm an ổn sao? Mong muốn tiếp tục làm ngươi thành chủ, thì nói nhanh lên ra kẻ này hạ lạc. Nếu không, hôm nay toàn bộ Thanh Vân thành đều muốn cho cùng." Thẩm Trọng Tiêu cười, trong con ngươi tất cả đều là khinh thường. "Hóa ra là ngươi tên phản đồ này." Ta nhổ vào, "Muốn biết người này hạ lạc, chính mình đi tìm đi. Ta Thẩm Trọng Tiêu cho dù là chết, cũng sẽ không ra bán nhân tộc." Tiếng nói rơi xuống đất, Tuyệt Diệt nghiền ngẫm cười, "Ngươi muốn chết? Tốt, ta thành vào ngươi." Năm ngón tay khẽ chụp. Phốc. Một tiếng, Thẩm Trọng Tiêu cổ trực tiếp nổ tung, tại chỗ vẫn lạc. "Lao ra." Thẩm Mẫu đôi mắt xuống huyết, trơ mắt nhìn Thẩm Trọng Tiêu hóa thành huyết vụ. "Họa sát thân." Chẳng lẽ đây chính là tiểu tử kia nói họa sát thân sao? Thế mà ứng nghiệm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Bích Giao không có nói sai? Một giây sau, một đạo thần hồn xông ra, lại bị Tuyệt Diệt trực tiếp cầm tù, một đạo hỏa diễm thiêu đốt mà đến. "A a a." Thẩm Trọng Tiêu kêu thảm vài tiếng, thần hồn chôn bụi. "Cựu trùng." "Không." Thẩm Mẫu Bi vẫn gần chết, rút ra một thanh kiếm xông đi lên. "Sâu kiến." Tuyệt Diệt con người lanh gốc, đầu ngón tay một chút. Thẩm Mẫu thân thể trực tiếp nổ tung. Tuyệt Diệt chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không nhìn xuống toàn bộ Thanh Vân thành, đồ thành. Một tên cũng không để lại. Đêm khuya, trong lúc ngủ mơ, Thẩm Bích Giao đống nhiên bừng tỉnh. "Cha, mẹ." Đột nhiên ngồi xuống, toàn thân rét run. "Tiểu thư, ngươi thế nào?" Hoàn Nhi chạy tới, chỉ thấy Thẩm Bích Giao cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên thân cũng bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cả người đều đang phát run. Diệp Bác Thần mở to mắt, thấy ác mộng. "Ừm, ta mơ thấy cha ta, mẹ ta, máu me khắp người, nhà ta tất cả mọi người chết, đầy đất đều là thi thể." Thẩm Bích Giao ánh mắt rất sợ hãi, có một cố dự cảm không tốt. Hoàn Nhi cười nói, "Tiểu thư, đây chính là ác mộng đâu. Mộng đều là ngược lại, lão gia cùng phu nhân hiện tại nhất định thật tốt." Lại nói, "Lão gia thực lực mạnh như vậy, lại là Thanh Vân thành chủ, ai dám tổn thương hắn nha." Nghe được Hoàn Nhi lời nói, Thẩm Bích Giao thở dài một hơi. Cũng là, lấy nàng cha thực lực, cả nhân tộc có thể thương hắn không có mấy cái. Đột nhiên, Diệp Bác Thần đối với một cái phương hướng khẽ quát một tiếng, "Người nào?" "Đi ra." Một nhóm mười mấy thân ảnh, từ đằng xa không nhanh không chậm đi tới, khinh miệt nhìn lướt qua Diệp Bác Thần ba người. Mười mấy người này đều là nam nữ trẻ tuổi, nhìn đều không cao hơn 300 tuổi, cực kỳ tuổi trẻ. Bọn hắn học tập mới hệ thống tu luyện, đại khái đều tại chụp nhật cảnh sơ kỳ, trung kỳ tà hữu, tự mình tìm một vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có một tên Lam Y Liễu nữ tử, đối với Diệp Bắc Thần bọn họ nói, "Ba vị chúng ta đêm khuya đi đường, vừa rồi gặp một nhóm lớn hát ma chó, kém một chút xảy ra xung đột. Đêm hôm khuya khoắt, lại tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, chỉ có nơi này tránh gió, cũng coi như an toàn. Có thể để chúng ta cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một đêm. Cam đoan không quấy rầy các ngươi." Còn không đợi Diệp Bắc Thần, Thẩm Bích Giao trả lời. Người của đối phương trong đám, truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, "Thử Nghiên cô nương, cái này dã ngoại hoang vu sơn cốc, cũng không phải bọn hắn. Đáng ra cùng bọn hắn chào hỏi sao? Lại nói, chúng ta nhiều người, bọn hắn còn dám không đồng ý sao?" Chương 2370, Võ Tổ. Diệp Bắc Thần. Chương 2370, Võ Tổ. Diệp Bắc Thần. Theo đạo lý nói, chỉ cần có chút nhãn lực hình, nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy, vị dạng này trào phúng, đều sẽ lựa chọn nuốt giận vào bụng. Nhưng, hắn gặp phải sự tình Diệp Bắc Thần. Thanh niên vừa nói xong câu đó, Diệp Bắc Thần thể nội toát ra một cỗ lửa giận vô hình. Hắn mặc dù mất trí nhớ, nhưng hắn có một loại cảm giác, hắn mất trí nhớ trước tuyệt đối không phải loại kia nuốt giận vào một người, đánh mặt liền trực tiếp đánh, không cách đêm. "Ta nếu là không đồng ý đâu?" Diệp Bắc Thần con người nhíu lại, rơi vào mở miệng thanh niên áo trắng trên thân, một cỗ băng hàn thấu xương, trong nháy mắt khóa chặt thanh niên áo trắng, không sai trái tim của hắn nhịn không được một lượt bộ. Bá một tiếng, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân. Lại nhìn một chút thanh niên áo trắng. "Ở đây nhiều như vậy đồng bạn, thanh niên áo trắng sao có thể mất mặt?" "Tiểu tử, bản công tử là cho ngươi mặt, ngươi không muốn mặt đúng không? Ngươi dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta?" Thanh niên áo trắng thanh âm trầm xuống. Tô Tử Nghiên lông mày cũng không khỏi đến nhíu một cái, "Dương Phàm, tính toán. Nơi này vốn chính là người ta tới trước, nói như ngươi vậy không đúng." Dương Phàm cười, lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, "Không đúng. Tử Nghiên,
ta không đồng ý ngươi câu nói này. Người khác tới trước, nơi này chính là địa bàn của hắn sao? Võ đạo giới luôn luôn là dựa theo nắm đấm nói chuyện. Nếu là thật dựa theo tới trước tới sau, thiên hạ chỗ nào nhiều như vậy phân tranh a? Đều giảng đạo lý tính toán. Cái khác đồng bạn nghe được Dương Phạm lời nói, khóe miệng đều câu lên một vệt nụ cười. Không ít người gật đầu, Dương Phạm nói rất đúng. Thế giới này, vốn chính là nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Một đám đồng bạn ồn ào phía dưới. Dương Phạm con ngươi càng ngày càng lạnh, hướng phía Diệp Bắc Thần ba người đi đến. Thẩm Bích Giao thấy thế kém chút cười. Nếu như hôm nay trước đó, nàng tuyệt đối sẽ lo lắng Diệp Trầm. Sau ngày hôm nay, không giống nhau, một cái liền Hắc Ma Quyền Vương đều quỳ xuống tổ đại, làm sao có thể sợ mấy cái này nhị thế tổ đâu? Dương Phạm, đừng gây chuyện. Tô Tử Nghiên ngăn lại Dương Phạm. Dương Phạm lại trực tiếp lách qua nàng, trực tiếp đi đến Diệp Bắc Thần trước người, thậm chí đem mặt nhất chuyển, dùng lỗ thay đối với Diệp Bắc Thần, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy a. Nếu không, ngươi lặp lại lần nữa. Đúng rồi, Hữu Nghị nhắc nhở một câu, ngươi vừa rồi giống như nói không đồng ý. Diệp Bắc Thần lắc đầu, không nghe thấy sao? Xem ra là lỗ thai của ngươi hỏng. Đã lỗ thai vô dụng, giữ lại cũng vô dụng. Cắt a. Dứt lời, Diệp Bắc Thần đưa tay vạch một cái, chỉ thấy trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí. Ầm. Một tiếng, Dương Phạm lỗ thai trực tiếp rơi trên mặt đất. Máu tươi theo gương mặt của hắn tuôn ra, Dương Phạm kêu thảm một tiếng, đau lui lại, a, lỗ thai của ta. Dương Phạm. Cái khác thanh niên nam nữ nhìn thấy một màn này, nhao nhao đứng dậy. Tất cả đều lấy ra vũ khí, trực tiếp đem Diệp Bắc Thần ba người vây quanh, ánh mắt càng là băng lãnh tới mấy điểm. Tô Tử Nghiên giật nảy mình, nàng không muốn Diệp Bắc Thần lại đột nhiên động thủ. Nhìn thấy đồng bạn hơi đi tới, xem xét liền phải ra tay, lập tức khẽ kêu một tiếng, dừng tay. Dừng tay cho ta. Dương Phạm bịt lấy lỗ thai, trong lòng hoàn toàn cuồng nộ, thảo. Tạp toái, ngươi dám cắt mất ta một lỗ thai. Ngươi biết ta là ai không? Cha ta là Côn Lôn Tông trưởng lão, ngươi dám đối với ta như vậy. Ta nhìn ngươi là sống án. Đều cho ta ra tay, phế đi tiểu tử này. Đã xảy ra chuyện gì, ta phụ trách. Tô Tử Nghiên lại gầm thét một tiếng, ai dám động đến tay. Côn Lôn Tông những người khác toàn đều dừng lại, nhìn xem Tô Tử Nghiên. Dương Phạm thân phận tôn quý, Tô Tử Nghiên cũng không kém. Hai người tại tông môn đều có trưởng lão cấp chỗ dựa, bọn hắn ra tay cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Dương Phạm chỉ vào Tô Tử Nghiên cái mũi giận mắng, thối biểu tử. Ngươi mẹ nó nhất định phải cùng ta đối nghịch đúng không? Tô Tử Nghiên nổi giận nói, Dương Phạm, ngươi còn không có nhìn ra sao? Vị công tử này thực lực, viễn siêu ngươi ta. Nếu không phải tâm tình của hắn tốt, trực tiếp giết tất cả chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta có phản kháng tư cách sao? Nói, còn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Diệp Bắc Thần. May mắn Diệp Bắc Thần không có tiếp tục ý xuất thủ. Côn Lôn Tông những người khác cũng giật nảy mình, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bắc Thần, tiểu tử này nắm giữ chém giết bọn hắn mười mấy người thực lực. Dương Phạm căn bản không tin, đánh rắm. Cái này tạp thoái nhìn cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Hắn có chém giết thực lực của chúng ta. Ngươi cho rằng hắn là ai a? Cha ta liền tại phụ cận, ta đã thông chí hắn. Hôm nay tiểu tử này cắt ta một lỗ thai, ta nhất định phải gấp trăm lần nhường hắn hoàn lại, ta muốn để hắn quỳ gối ta dưới chân, giống như chó chết cầu xin tha thứ, nếu không chuyện này không xong. Lời này vừa ra khỏi miệng, Tô Tử Nghiên thầm kêu một tiếng. Xong. Quả nhiên, Diệp Bắc Thần trực tiếp động. Thân ảnh quỷ mị như thế, lướt qua vây quanh hắn mười mấy thân ảnh, rơi vào Dương Phạm trước người, giống như chó chết cầu xin tha thứ. Có chút ý tứ. Không bằng, ngươi trước biểu diễn một chút, như thế nào giống như chó chết cầu xin tha thứ. Tử thần một thanh em rơi xuống đất, đưa tay rơi vào Dương Phạm trên bờ vai, hướng phía dưới đè ép, khách sát một tiếng Dương Phạm hai chân trực tiếp bạo liệt, đầu gối lây toàn đều biến mất, cả người càng là giống như chó chết quỷ trên mặt đất. A, chân của ta. Đau chết ta rồi, những người khác thấy cảnh này, dọa đến hít sâu một hơi. Nhi tử, ai dám làm tổn thương con ta? Đúng lúc này, cửa vào sơn cốc chỗ truyền đến gầm lên giận dữ, một người trung niên nam nhân dẫn một đám người nhanh chóng đổi tới. Làm Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy con của mình, đầu gối trở xuống hai chân không có, giống như chó chết quỳ trên mặt đất kêu thảm, cả người con ngươi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phạm quỳ người thanh niên kia bóng lưng, cùng hống một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, ngươi hôm nay cũng phải chết. Bộ thiên cảnh trung kỳ khí tức, ầm vang một phát. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy. Dương Đỉnh Thiên hướng phía Diệp Bắc Thần bóng lưng lao xuống mà đến. Diệp Trầm, cẩn thận. Đây là bộ thiên cảnh. Thẩm Bích Giao lo lắng kêu to. Diệp Bắc Thần chậm rãi quay đầu. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy Diệp Bắc Thần mặt một phút này, con ngươi mạnh mẽ run lên, trong mắt kém chút nổ tung đi ra. Lập tức thu hồi công kích cánh tay kia, cả người đầu gối khẽ cong, trên không trung làm ra một cái trượt quỳ động tác. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Dương Đỉnh Thiên cả người quỳ trên mặt đất. Trượt đến Diệp Bắc Thần trước người, cách hắn không đủ 5 mét vị trí dừng lại. Tông chủ. Ngài là tông chủ. Chơi a. Tông chủ. Nghĩ không ra ta sinh thời thế mà còn có thể gặp lại ngài. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trừng to mắt, hé miệng, biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Tông chủ. Thẩm Bích Giao che lấy miệng nhỏ, nội tâm nổi lên kinh đảo hải lãng, làm sao có thể? Côn Lôn Tông tông chủ. Côn Lôn Tông là kỷ nguyên mới mở ra sau nhân tộc đệ nhất tông môn. Nghe nói Côn Lôn Tông tiền thân chính là Diệp Võ Tổ thành lập Côn Lôn Sơn. Nhân tộc mới hệ thống tu luyện cũng là Diệp Võ Tổ thành lập. Diệp Trầm. Là Diệp Võ Tổ. Diệp Trầm. Diệp Trầm. Diệp Bắc Thần. Tô Tử Nghiên cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nàng biết kẻ này thực lực rất đáng sợ, nhưng cũng không nghĩ đến lại là mất tích hơn 1000 năm Diệp Võ Tổ a.
Hoàn Nhi cùng Côn Lôn Tông đệ tử khác, tất cả đều hóa đá tại nguyên chỗ. Chương 2371, phân thân phản vệ. Chương 2371, phân thân phản vệ. Tham kiến Diệp Võ Tổ. Dương Đỉnh Tiên mang tới một đám người, cùng nhau nhau quỳ xuống. Dương Phàm Ngộng, bờ môi đều đang run rẩy, âm thanh run rẩy lấy kêu to, "Cha, ngài, ngài nói cái gì a? Cái này tạp bái, là Diệp Võ Tổ? Làm sao có thể? Diệp Võ Tổ đã sống chết, chết hơn 1000 năm, đây chính là một cái tạp." Một phen nói còn chưa dứt lời, Dương Đỉnh Tiên trực tiếp động thủ. Cách không một bàn tay, vốn là hai chân bạo liệt Dương Phàm, tại chỗ bay rất ra ngoài. Tại mặt đất lôi ra một đạo hơn 100 mét dáng dấp vết máu mới dừng lại. Đại gia sợ ngây người. Đối với mình thân nhi tử ra tay ác như vậy, chẳng lẽ người trước mắt thật là Diệp Võ Tổ? Diệp Bác Thần đứng tại chỗ, giống như là đang ngẩn người như thế, không biết rõ qua bao lâu, mới tự lẩm bẩm, "Diệp Võ Tổ, ta thế nào đều không nhớ rõ đâu." "Võ Tổ, ngài không nhớ rõ?" Dương Đỉnh Thiên hỏi dò. Diệp Bác Thần gật đầu, "Không nhớ rõ." Dương Đỉnh Thiên con ngươi chỗ sâu, hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chợt cười nói, "Ha ha ha. Diệp Võ Tổ, ngài hiện tại liền theo chúng ta về Côn Lôn Tông. Ngài sư tỷ, đại ca bọn hắn đều tại Côn Lôn Tông đâu, chỉ cần ngài trở về nói không chừng có thể tìm về ký ức." Nghe đến lời này, Tô Tử Nghiên cảm giác Dương Đỉnh Thiên không thích hợp. Diệp Võ Tổ sư tỷ, đại ca bọn người đã sớm tại Côn Lôn Tông thành lập sau đó không lâu, lần lượt rời đi tông môn, cao tầng đối ngoại tuyên bố, bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là tìm kiếm Diệp Võ Tổ rơi xuống. Dương Đỉnh Thiên vì sao nói, bọn hắn còn tại Côn Lôn Tông? Chẳng lẽ là vì ổn định Diệp Võ Tổ, nhường hắn trở lại tông môn lại nói? Tô Tử Nghiên nghĩ đến. Nghe được sư tỷ đại ca mấy chữ, Diệp Bác Thần trong lòng hơi động một chút. Hắn giống như là tìm tới một loại nào đó ký ức, đây đều là tính mạng hắn bên trong người rất trọng yếu. "Tốt, ta đi theo ngươi một chuyến." Gật đầu đáp ứng. Dương Đỉnh Thiên rất kích động, lập tức móc ra một khối truyền âm phủ, đem chuyện nơi đây bẩm báo sau khi trở về, lại mang theo giống như chó chết Dương Phàm, đi vào Diệp Bắc Thần trước mặt, tự mình ngồi tội nhận lầm, "Lá Diệp Võ Tổ, ta sai rồi, có lỗi với ta không biết là ngài a." "Phanh, phanh, phanh." Điên cuồng giật đầu. Dương Đỉnh Thiên đi theo cầu tình, "Tông chủ, đây là ta kia bất hiếu nhi tử, xem ở hắn không biết ngài phân thượng, tha hắn một lần a. Lần này về tông môn về sau, ta nhất định khiến hắn diện bích hối lỗi 1000 năm." Diệp Bắc Thần nhẹ gật đầu. Trong đầu đang suy tư, hồi ức. Côn Lôn, Võ Tổ, sư tỷ, đại ca nhìn xem Diệp Bắc Thần một người, Thẩm Bích Giao biểu lộ có chút phức tạp, hướng phía hắn đi tới, "Nguyên lai ngươi thật họ Diệp à?" Diệp Trầm, "Diệp Bắc Thần, ha ha, chỉ kém một cái bắt chữ, thật đúng là trùng hợp đâu. Cô nương, ngươi là ai? Chúng ta tông chủ danh tự, cũng không thể loạn nói bừa." Dương Đỉnh Thiên nhướng mày, ngăn lại Thẩm Bích Giao. Thẩm Bích Giao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, không nói gì. Hoan Nhi hồi đáp, "Nên ngang lão, vị này là tiểu thư của nhà ta, Thanh Vân thành chủ chi nữ, càng là Thiên Diễn Tông bảy tuệ trưởng lão thân truyền đệ tử. Mấy ngày trước đó, tông chủ của các ngươi lưu lạc bên ngoài, còn là tiểu thư của nhà ta cứu được hắn đâu." "A." Dương Đỉnh Thiên hơi kinh ngạc, nhìn lướt qua Thẩm Bích Giao cùng Hoàn Nhi. Cái này hai trên thân thể người, không có bất kỳ cái gì thương tâm cảm xúc. Chẳng lẽ các nàng còn không biết, Thanh Vân thành đã bị tuyệt tộc đổ thành. Bọn hắn lần này rời đi Côn Lôn Tông, chính là điều tra Thanh Vân thành bị đổ sự tình. Côn Lôn Tông những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn hai người, rất hiển nhiên đều biết Thanh Vân thành bị đổ thành sự tình. "Hừ, tiểu thư, ngươi xem bọn hắn đáng kinh ngạc." Hoàn Nhi một mặt ngạo mạn. Thẩm Bích Giao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, mấy ngày nay tiếp xúc, nàng đối cái này trầm mặc ít nói người sinh ra một cố dị dạng tình tố. Nói là giữa nam nữ ưa thích a, cũng không tính được, giống như là một loại hiếu kỳ, mong muốn thăm dò thế giới nội tâm của hắn. Thế nhưng là Thẩm Bích Giao có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Trầm lại là Diệp Võ Tổ a. Bảo lưu lại nhân tộc hỏa chủng hy vọng, sáng lập mới hệ thống tu luyện người. "Diệp công tử, ngươi muốn cùng bọn hắn đi Côn Lôn Tông sao?" "Ừm, ta muốn đi xem, phải chăng có thể tìm về ký ức." Diệp Bắc Thần gật đầu. Á, Thẩm Bích Giao có chút thất lạc. Lần này về sau, nàng cùng Diệp Bắc Thần đời này, đại khái không có bất kỳ gặp nhau. "Kia, yeah, ta về trước Thiên Diễn Tông, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." "Tốt." Diệp Bắc Thần gật đầu, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thẩm Bích Giao con ngươi có chút mỏi nhừ, có một cỗ xung động muốn khóc, nàng chưa từng đối bất kỳ người đàn ông nào dạng này để bỏ qua, vừa mới động tâm rồi một chút xíu đâu, không nghĩ tới thân phận của đối phương cao như vậy. Địa vị lớn như thế, hai người căn bản không phải người của một thế giới. "Tốt, ta đi trước." Thẩm Bích Giao mỉm cười, quay người lên ngựa rời đi. Dương Đỉnh Tiên ánh mắt chớp lên một cái, "Mấy người các ngươi còn không theo sau? Vị này là tông chủ bằng hữu, cần phải an toàn hộ tống các nàng trở lại Thiên Diễn Tông." "Vâng." Mấy cái chụp nhật cảnh thủ hạ, nhanh chóng theo sau. Tô Tử Nghiên cảm thấy không thích hợp, Dương Đỉnh Tiên lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Phải biết tại Côn Lôn Tông, Dương Đỉnh Tiên ngang ngược, hơn nữa làm người cực kỳ bao che khuyết điểm, hẹp hỏi. Làm sao có thể còn chủ động phái người đi bảo hộ Thẩm Bích Giao các nàng? Chẳng lẽ hết thảy đều là bởi vì tông chủ? Cũng khả năng không lớn a. Dương Đỉnh Tiên tìm tới tông chủ, đã là thiên đại công lao. Làm như vậy chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Không đúng. Tô Tử Nghiên nhướng mày, yên lặng lui lại, đi theo rời đi sân gốc. Cùng lúc đó, Côn Lôn Tông, cấm địa chỗ sâu, lại có một tòa cùng địa cầu Côn Lôn Khư giống nhau như lúc Long Sơn, đứng vững nơi này, bổ thiên trận pháp phun trào, 99 đầu long mạch hội tụ chỗ, vô tận năng lượng giống như là nước suối như thế tụ tập mà đến. Một tên thanh niên, ngồi xếp bằng, mi tâm thế mà cũng có một cái hỗn độn mắt dọc.
phía sau càng là còn quấn một đầu huyết long hình xăm. Mỗi một tấc da thịt đều là huyết sắc vảy rồng đồng dạng. Càng để cho người kinh ngạc chính là thân thể của hắn bốn phía hỗn độn chi khí chìm nổi, lại là hỗn độn thể. Tại bên tay hắn, một thanh cùng càn khôn chấn ngục kiếm giống nhau như lúc cổ phát bảo kiếm chìm nổi, bên trong nở rộ ngập trời huyết quang, giống như là có một đầu huyết long hư ảnh giấu tại trong thân kiếm. Càng để cho người khiếp sợ là thanh niên mặt thế mà cùng Diệp Bắc Thần bản nhân giống nhau như lúc. Hắn quả nhiên không chết, trở về. Nghe được Dương Đỉnh Thiên truyền âm phủ báo cáo, thanh niên con ngươi có hơi hơi co lại, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Không đúng, căn bản cũng không có ngươi, ta chính là ngươi, ngươi không nên tồn tại. Từ ngàn năm nay, ta học xong ngươi tất cả thần thông, tận lực bảo trì giống như ngươi sát phạt quả đoán, khát máu giết chóc tính cách. Ta giống như ngươi, cũng là hỗn độn thể. Ta cũng tìm tới hậu thổ, rèn đúc ra một thanh càn khôn chấn ngục kiếm. Thanh niên càng nói càng kích động, ngao giống, huyết khí sôi trào, trên thân tiếng long ngâm trận trận vang vọng. Ta cũng có thể vượt cấp giết người, càng có thể thành lập một cái Côn Lôn tông. Ta chỗ nào so người kém? Ngươi muốn trở về, ta đáng chết sao? Nói xong lời cuối cùng, thanh niên hoàn toàn gào thét, không, ngươi mới là phân thân, ta mới thật sự là Diệp Bắc Thần. Chương 2372, nhân tộc, cấm chỉ phi hành. Chương 2372, nhân tộc, cấm chỉ phi hành. Về Côn Lôn tông trên đường, trong một chiếc xe ngựa, nội bộ không gian cực lớn, giống như là một cái không gian thế giới đồng dạng. Cha, hắn thật là Diệp võ tổ sao? Dương Phàm hai chân đã khôi phục thân thể máu thịt, trên mặt nhưng như cũng lưu lại tái nhợt. Hắn thế mà đắc tội Diệp võ tổ. Dương Đỉnh Thiên gật đầu, đương nhiên, ta mặc dù chưa thấy qua tiểu tử kia chân dung, bất quá tông chủ ta là thường xuyên gặp, tiểu tử kia cùng tông chủ giống nhau như lúc. Lúc đầu ta còn lo lắng nhận là người, thế nhưng là ngươi không thấy được tiểu tử kia trong tay thanh kiếm kia sao? Kiếm này tên là Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm, xuất thủ thời điểm có thể bạo phát ra trận trận huyết long long âm. Hai người cộng lại, tiểu tử này tuyệt đối là Diệp võ tổ. Nghe xong phụ thân lời nói, Dương Phàm con ngươi có chút co bảo. Cha, ngài thế mà gọi Diệp võ tổ, tiểu tử kia, ha ha ha, nhi tử ngốc, ngươi sẽ không coi là cha đánh ngươi, thật là vì tiểu tử kia a. Dương Đỉnh Thiên trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một vẻ nhe răng cười, tông chủ lão nhân gia ông ta nói, ở bên ngoài nhất định phải tìm kiếm Diệp võ tổ hạ lạc, một khi tìm tới, lập tức thông chi hắn. Chúng ta mặc dù tại về tông môn trên đường, nhưng ta đã thông chi tông chủ, chỉ cần tông chủ đổi tới, chính là tiểu tử này tử kỳ. Nghe nói lời này, Dương Phàm dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Cha, các ngươi muốn giết giết Diệp võ tổ? Đúng lúc này, không gian lối vào chỗ, một trận quang mang lấp lóe. Dương Đỉnh Thiên thanh âm trầm xuống, chuyện gì? Không gian bên ngoài truyền đến một thanh âm, trưởng lão, Tô Tử Nghiên không thấy. Không thấy? Dương Đỉnh Thiên nhướng mày. Dương Phàm buồn cười, cha, cái này chết tiện nhân, nhất định là sợ ta trả thù nàng đâu. Vừa rồi ta muốn giết chết Diệp Bắc Thần tiểu tử kia thời điểm, Tô Tử Nghiên thế mà đi ra phản đối, nói ta không nên ức hiếp hắn. Nghĩ tới đây, Dương Phàm trong lòng một trận hoảng sợ, cũng may mắn tiện nhân này, nếu không phải nàng mở miệng ngăn cản, có lẽ ta thật đối Diệp Bắc Thần ra tay, kia mới thật là chết chắc. Tiện nhân này mặc dù buồn nôn ta, nhưng cũng coi là đã cứu ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Phàm trong lòng lại dâng lên một cô ác ý, tiểu tử kia thật sự chính là ghê tởm a. Mẹ nó đều mất trí nhớ, còn trang một bộ chảnh lên trời dáng vẻ, thật muốn tông chủ lão nhân ra ông ta mau lại đây giết chết hắn, ta muốn thấy tới hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Tại Dương Đỉnh Thiên phái người hộ tống phía dưới, Thẩm Bích Giao cùng Hoàn Nhi đi đường tốc độ rất nhanh. Dòng dã một ngày đều đang đi đường, rốt cục tại trạm vạng tối thời điểm, tìm tới một chỗ sơn động nghỉ ngơi. Đa tạ hai vị tiền bối, các ngươi có hộ tống tốc độ của chúng ta nhanh hơn. Nhiều lắm là còn có hai ngày, chúng ta liền có thể trở lại Thiên Diễn Tông, ngày mai giữa trưa chúng ta đại khái liền có thể rời đi rừng rậm Nguyên Thủy, đến lúc đó cũng không nhọc đến phiền hai vị tiền bối tiếp tục hộ tống. Thẩm Bích Giao mỉm cười nói. Hộ tống hai người trên mặt phát họa lên một vệt nụ cười quỷ dị. Thẩm cô đương, chúng ta hộ tống ngươi cả ngày, không có công lao cũng có khổ lao a. Nam tử cơ bắp nói. Thẩm Bích Giao sững sờ. Hai người đây là yêu cầu chỗ tốt sao? Ngẫm lại cũng là, hai người đều là chụp nhật cảnh trung kỳ thực lực, lãng phí một ngày thời gian cho điểm thủ lao cũng bình thường. Nàng từ chữ vật giới chỉ móc ra hai hộp đan dược, phân biệt đưa cho hai người. Hai người nhận lấy sau, nhưng như cũng nhìn chằm chằm Thẩm Bích Giao, không có hảo ý sờ lên cái cằm. Thẩm cô nương, liền cái này điểm tâm ý a? Không đủ a. Thẩm Bích Giao rốt cục phát giác không thích hợp. Hoan Nhi cũng cảnh giác lên, hướng phía Thẩm Bích Giao tới gần, một mặt phòng bị nói, các ngươi đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Thẩm Bích Giao ung dung thản nhiên, hai vị tiền bối, nếu như muốn càng nhiều thù lao, mời hai vị nói số. Nếu như ta có thể tiếp nhận, tự nhiên hai tay đưa lên. Nam tử cơ bắp cười xấu xa, chúng ta không muốn cái gì thù lao, chỉ muốn Thẩm cô nương cùng chúng ta một người ngủ một lần. Ngươi nói cái gì? Thẩm Bích Giao sợ ngây người, nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Hai người thế nhưng là Côn Lôn Tông Dương trưởng lão người, thế mà nói với nàng ra loại này hạ lưu lời nói. Hoàn Nhi khí sắc mặt tái xanh, các ngươi quả thực vô sỉ. Tiểu thư nhà ta là Thanh Vân thành chủ nữ nhi, càng là Thiên Diễn Tông bảy tuệ trưởng lão thân truyền đệ tử, các ngươi làm sao dám nói loại lời này? Thanh Vân thành? Ha 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 ha. Nghe được Thanh Vân thành ba chữ, hai người cũng nhịn không được nước cười. Trong hai người nam tử đầu chọc cười nhạo, Thanh Vân thành chủ nữ nhi, uy phong thật lớn a. Ngươi nên không phải không biết, sớm tại ba ngày trước đó, toàn bộ Thanh Vân thành mấy triệu nhân khẩu bị nhân đổ thành a. Cha mẹ của ngươi, bao quát trong phủ thành chủ tất cả mọi người, tất cả đều chết hết. Không có khả năng. Thẩm Bích Giao gào thét. Đầu cơ hồ nổ tung.
Thanh Vân Thành bị đổ thành, là tuyệt đối không thể. Cha ta là bổ thiên cảnh tu võ giả, thực lực tại nhân tộc bên trong có tên tuổi, ai dám đổ diệt Thanh Vân Thành? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Ha 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 ha. Nam tử đầu trọc cùng thiếu, nếu như không phải nhân tộc ra tay đâu. Tuyệt tộc, ngươi hẳn phải biết ta. Nghe được tuyệt tộc hai chữ, Thẩm Bích Giao con ngươi có chút co bảo. Nàng đương nhiên biết, tuyệt tộc có sáng thế cảnh tỏa chấn. Toàn bộ tuyệt tộc tu luyện sát lục chi đạo, tất cả tuyệt tộc người đều cực kỳ khát máu. Giết chóc, thật có thể làm ra đồ thành loại sự tình này? Giả, đều là giả. Ngươi nhất định đang gạt ta. Thẩm Bích Giao điên cuồng lắc đầu. Căn bản không tin. Nam tử cơ bắp hèn mọn cười nói, chờ chúng ta chơi xong các ngươi, tiễn ngươi lên đường, chính mình xuống địa ngục tìm cha ngươi nương chứng thực a. Lần này a, lần trước cái kia cô nàng chính là ngươi tới trước. Nam tử đầu chọc cười nói, vậy ta liền để ngươi một lần. Ngược lại nha hoàn này cũng rất thủy linh. Hai người vừa muốn rôi ra ma chảo, bên ngoài sơn động truyền đến một đạo thanh âm lanh gốc. Thứ không có tiền đồ, để các ngươi giải quyết hai người, các ngươi chính là như vậy giải quyết. Lan ra đây. Nam tử cơ bắp cùng nam tử đầu chọc khẽ run rẩy. Dương Đỉnh Thiên thanh âm, trưởng lão sao lại tới đây? Vội vàng chạy ra khỏi sơn động, tìm một vòng cũng không thấy Dương Đỉnh Thiên tung tích. Không tốt, bị lừa rồi. Nam tử đầu chọc vỗ đầu một cái, tranh thủ thời gian xông về trong sơn động xem xét, hai người sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Truy, nàng muốn về Thiên Diễn Tông, mau trở lại. Nam tử đầu chọc đằng không mà lên. Nam tử cơ bắp kêu lên, ngươi điên rồi. Côn Bằng tộc hạ lệnh, nhân tộc không được tại bầu trời phi hành đi đường, chỉ có thể đi bộ. Một khi bị Côn Bằng tộc biết, người ta đều phải chết. Nam tử đầu chọc giật mình, rơi trên mặt đất. Hai người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Thiên Diễn Tông phương hướng nội bá đi. Cùng lúc đó, cùng Thiên Diễn Tông hoàn toàn phương hướng ngược nhau, một chỗ trận pháp bên trong ngăn cách tất cả khí tức. Là ngươi, ngươi tại sao phải cứu chúng ta? Thẩm Bích Giao rất kinh ngạc, xuất thủ cứu đi các nàng lại là Tô Tử Nghiên. Tô Tử Nghiên nói, Dương Đỉnh Thiên có thủ tất báo, hắn chủ động phái người hộ tống các ngươi. Ta một đoán liền có vấn đề, sở dĩ chủ động cùng lên đến nhìn xem. Quả nhiên kèm chút xảy ra chuyện. Thẩm Bích Giao nói, Tử Nghiên cô nương, tạ ơn. Tô Tử Nghiên gật đầu, ta gọi Tô Tử Nghiên. Tô cô nương. Thẩm Bích Giao gật đầu, lại giống là nghĩ đến cái gì, con ngươi tràn ngập tơ máu. Tô cô nương vừa rồi hai người kia nói đều là thật sao? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, Thanh Vân Thành bị đổ thành. Chương 2373, người muốn giết ta. Chương 2373, người muốn giết ta. Tô Tử Nghiên trầm mặc. Nàng lựa chọn cứu người, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Thẩm Bích Giao thân phận. Phụ thân nàng Thẩm Trọng Tiêu là Thanh Vân Thành chủ, tại chống cự dị tộc bên trên nỗ lực rất nhiều. Tô Tử Nghiên không nguyện ý nhìn Thẩm Trọng Tiêu huyết mạch duy nhất vẫn lạc. Nói như vậy là sự thật. Nhìn thấy Tô Tử Nghiên không trả lời, Thẩm Bích Giao tuyệt vọng. Ừm, toàn thành không một người sống. Không, cha, mẹ. Thẩm Bích Giao nổi điên như thế xông trận pháp, hướng phía Thanh Vân Thành phương hướng lao ra. Tiểu thư, không muốn. Hoàn Nhi ánh mắt khóc sưng đuổi theo. Tô Tử Nghiên đuổi theo, ngăn lại Thẩm Bích Giao, dây thừng đưa nàng giam cầm. Ngươi tỉnh táo một chút, ngươi bây giờ đi qua, cha mẹ ngươi liền có thể sống sót sao? Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Thẩm Bích Giao kêu thảm, tuyệt tộc. A, 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 ta muốn giết các ngươi. Hôm sau trời vừa sáng, vẫn như cũ là xe ngựa đi đường. Dừng xe. Một thanh âm truyền ra. Đội xe dừng lại. Dương Đỉnh Thiên một mặt cung kính đi tới, võ tổ, vì sao dừng xe? Ngài có chuyện gì sao? Diệp Bác Thần rất nghi hoặc, nên ngang lão, ngươi đã là bổ thiên cảnh, vì sao còn cần xe ngựa đi đường? Còn có các ngươi Côn Lôn Tông những người khác, ở đây thấp nhất đều là chủ nhật cảnh, nếu như ta không có đoán sai, ngưng lực cảnh liền có thể ngự không phi hành đi. Chẳng lẽ là cái này nguyên thủy rừng cây có nguy hiểm gì? Dương Đỉnh Thiên biểu lộ có chút quái dị. Ngài thật không biết. Nói nhảm. Tốt a. Dương Đỉnh Thiên nhẹ gật đầu, thở dài nói, võ tổ, không phải chúng ta không nguyện ý ngự không phi hành. Ai cũng biết, phi hành đi đường là nhanh nhất. Nhưng là chúng ta nhân tộc, bị cấm chế ngự không phi hành. A. Diệp Bác Thần con người nhíu lại. Dương Đỉnh Tiên nói, thiên đạo vẫn là sau, trong vũ trụ xuất hiện 36 cái sáng thế cảnh. Thực lực của bọn hắn, xa so với lúc đầu thiên đạo càng khủng bố hơn. Nhân tộc, bị bọn hắn lấy người trùng tương xứng. Bọn hắn nói, người trùng không xứng tiến vào bầu trời, sẽ ô nhiễm bầu trời. Côn Bằng tộc có một vị sáng thế cảnh tại trong vũ trụ, là gần mới phát tác. Nhân tộc một khi ngự không phi hành, liền sẽ lập tức tao ngộ pháp tắc lực lượng gạt bỏ. Hiện trường một hồi yên tĩnh. Diệp Bác Thần trong lòng càng là dấy lên một cỗ không hiểu lửa giận. Ha ha, Côn Bằng tộc sao? Có chút ý tứ. Hắn bước ra một bước xe ngựa, đằng không mà lên. Nhìn thấy một màn này, Côn Lôn Tông những người khác sợ tròn váng. Toàn bộ vị diện vũ trụ đều bị Côn Bằng tộc sáng thế cảnh lão tổ lạc ấn mới phát tắc. Trước đó không phải là không có người tộc không tin tà, ngự không phi hành sẽ lập tức bị một cỗ pháp tắc lực lượng đốt đốt thành cho bụi a. Đám người kinh dị ánh mắt phía dưới. Ông. Diệp Bác Thần thân thể bốn phía, trống rông hiện hiện một mảng lớn pháp tắc phù văn. Những phù văn này, giống như từng con lớn chừng bàn tay Côn Bằng, một cô nóng bỏng lực lượng bị diệt, hướng phía thân thể của hắn thiêu đốt mà đến. Trong nháy mắt, Diệp Bác Thần huyết nhục bị nhen lửa. Cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thẩm Bích Giao các nàng bị hắc ma chó vây công, cũng không có bay đi chạy trối chết ý niệm. Nhân tộc một khi thượng thiên phi hành, chết càng nhanh. Đại nhân, ngài thế nào? Dương Đỉnh Thiên chấn kinh. Không có việc gì. Diệp Bác Thần lắc đầu, dưới chân giẫm một cái. Ông,
Tất cả côn bằng pháp tắc phủ văn chôn bụi, Diệp Bác Thần ngọn lửa trên người càng là trực tiếp biến mất, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đi, cùng ta cùng một chỗ, bay thẳng về Côn Lôn Tông. Diệp Bác Thần lời này vừa nói ra, Dương Đỉnh Thiên bọn hắn giật nảy mình, trực tiếp biết bay Côn Lôn Tông. Nói đùa cái gì a? Đại nhân, ngài có thể không nhìn côn bằng pháp tắc lực lượng, nhưng là chúng ta không được a. Dương Đỉnh Thiên luống cuống. Không cần sợ, có ta ở đây, những này pháp tắc không đả thương được các ngươi. Diệp Bác Thần lắc đầu, đưa tay vung lên, một cỗ hỗn độn chi khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp bao phủ Dương Đỉnh Thiên chờ Côn Lôn Tông đám người, theo bọn hắn đẳng không mà lên, quả nhiên không có bất kỳ cái gì pháp tắc lực lượng áp chế. Đám người không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Thế mà thật có thể, còn có thể dạng này. Duy chỉ có Dương Đỉnh Thiên trong lòng, dừng không ngừng cười lạnh. Ha ha ha, ngu xuẩn. Lúc đầu chúng ta ngồi xe về Côn Lôn Tông, đại khái cần 10 ngày. Nếu như ngươi lựa chọn phi hành, một ngày liền có thể đến. Đem tử kỳ của mình, dòng dã trước thời hạn 10 ngày, ha 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 ha. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua ngươi như thế muốn chết ta. Dương Đỉnh Thiên nghĩ đến, con ngươi lạnh dần. Diệp Bác Thần nhướng mày. Không đúng. Ánh mắt khóa chặt Dương Đỉnh Thiên. Thanh âm trầm xuống, trên người ngươi có sát ý. Ngươi muốn giết ta. Ngoa tạo. Dương Đỉnh Thiên giật nảy mình, mặt mo trong nháy mắt tái nhợt, ấp úng mở miệng, khụ khụ. Đại nhân, ngài nói cái gì đó? Ta làm sao có thể muốn giết ngài? Ta làm sao dám a? Đối mặt Diệp Bác Thần ánh mắt không tin, Dương Đỉnh Thiên càng căng thẳng hơn. Đại nhân, ta là căm hận côn bằng tộc. Nếu không phải bọn hắn, chúng ta nhân tộc làm sao có thể thê thảm như thế? Dương Đỉnh Thiên chột dạ giải thích. Diệp Bác Thần lãnh khốc nhìn chằm chằm hắn. Không đúng, vẫn như cũ lắc đầu. Con ngươi càng thêm băng lãnh, càng là đưa tay một nắm, trực tiếp chế trụ Dương Đỉnh Thiên cổ. Ngươi vừa rồi lộ ra sát ý, cùng Tiêu Cảnh như thế, ngươi muốn giết ta? Năm ngón tay thu nạp, một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến. Dương Đỉnh Thiên hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình tất cả lực lượng, thế mà không cách nào điều động mảy may. Hắn nhưng là bổ thiên cảnh a, tại người này trước mặt, thế mà không có phản kháng chút nào năng lực. Kẻ này đến cùng khủng bố đến mức nào? Đại nhân, thật không có, ta không có a. Dương Đỉnh Thiên thề. Lúc này, ngàn bạn không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Buông cha ta ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Dương Phàm cười lạnh nhìn xem Diệp Bất Thần, tiểu tử, cha ta đã thông chi chúng ta tông chủ. Dương Đỉnh Thiên trong lòng một lượt bộ, phẫn nộ gào thét, tiểu xuất sinh, ngươi mẹ nó nói hiệu nói vượn cái gì? Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Hắn muốn chọc giận điên rồi. Cha, sợ cái gì? Hắn liền xem như Diệp Võ Tổ lại như thế nào. Dương Phàm một mặt ngạo mạn, còn không phải một cái chó nhà có tang. Nếu là hắn thật lợi hại, sớm mẹ hắn trở về. Cần chờ 1.000 năm, lén lút chạy về tới sao? Còn nói cái gì mất trí nhớ? Giả trang cái gì đâu? Rõ ràng chính là sợ chết. Dương Đỉnh Tiên giận toàn thân phát run, ngươi. Ngậm miệng a. Cha, ta nhất định phải nói. Dương Phàm nhìn thấy Diệp Bắc Thần không có động thủ, còn cho là mình nói đến chỗ đau của hắn, tiếp tục gọi rầm rĩ, tiểu tử, ngươi là võ tổ, tại chúng ta Côn Lôn tông chủ trước mặt, cũng phải nằm sấp. Chúng ta tông chủ hiện tại đã có thể so với sáng thế cảnh. Hơn nữa, hắn tự sáng tạo thứ 6, cái thứ 7 cảnh giới, ngươi biết không? Ngươi cái gọi là mới hệ thống, chúng ta Côn Lôn tông chủ đã thay ngươi bổ sung. Ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì? Dương Phàm càng nói càng hưng phấn, không bằng ngươi bây giờ thả cha ta, thành thành thật thật quỳ xuống. Cùng chúng ta trở về Côn Lôn tông, chúng ta tông chủ gặp ngươi, nói không chừng sẽ mở một mặt lưới, cho ngươi một cái cơ hội đâu. Một phen nói xong. Xong. Dương Đỉnh Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng cực kỳ hối hận, hắn tại sao phải lộ ra một tia sát ý a? Cố lên đứa con trai này, lúc trước sinh lúc đi ra, liền nên một bàn tay tươi sống chục chết. Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm Dương Phàm, cho nên, các ngươi biết quá khứ của ta, nói cho ta liên quan tới ta tất cả, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 2374, ta, Diệp Thí Thần, nhất định phải giết ngươi chứng đạo. Chương 2374, ta, Diệp Thí Thần, nhất định phải giết ngươi chứng đạo. Muốn biết, ngươi cầu ta a. Dương Phàm 10 phần phách lối. Diệp Bác Thần con ngươi lanh khốc, mà thôi, sư hồn, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Hai mắt huyết quang lóe lên, một cô cường đại lực lượng thần hồn không có vào Dương Phàm trong thức hải. A, không muốn. Dương Phàm tiếng kêu thảm kinh khủng. Một giây sau, trong đầu tất cả liên quan tới Diệp Bắc Thần truyền thuyết, tất cả đều hiện lên ở Diệp Bắc Thần trước mắt. Chính mình gọi Diệp Bắc Thần, tại 5 tầng trời thành lập Côn Lôn Sơn, hủy diệt thiên đạo pháp tắc, sáng tạo hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Ta còn có một số sư tỷ, Hồng Nhan Chi Kỷ. Ta còn có một cái đại ca gọi Diệp Bắc Phong. Đại đa số là một chút ở bề ngoài tin tức. Ta rất đáng sợ. Sát phạt quả đoán. Thiên Long tộc, Thiên Thần tộc, Lục Đinh Lục Giáp cung bởi vì ta mà hủy diệt. Diệp Bắc Thần tự mình nói, Dương Phàm chỉ biết là một thứ đại khái, cũng không biết cụ thể chi tiết. Chỉ có nhiều như vậy sao? Khá là đáng tiếc. Ngươi vô dụng. Tiếng nói rơi xuống đất, đưa tay để ép. Ngươi không thể giết ta. Ngươi làm sao dám giết ta? Tông chủ lập tức tới ngay a. Dương Phàm vừa mở miệng, thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Doa đến Dương Đỉnh Thiên run rẩy. Hắn quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, đại nhân, ta còn biết rất nhiều tin tức, ta đều nói cho ngài. A. Nói đi. Đại nhân, năm đó tầng thứ 5 hủy diệt sau, thiên giới nguyên bản thế lực khác tất cả đều bị khu trục, đại đa số người chạy trốn tới vũ trụ vùng biên hoang, nơi đây tài nguyên cực kỳ cằn cỗi, là ngài lưu lại vị kia dùng 5 tầng trời lưu lại nội tình thành lập Côn Lôn Tông. Ta lưu lại vị kia.
Thứ gì? Diệp Bắc Thần nghi hoặc. Dương Đỉnh Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, cái sau tựa như là thật mất trí nhớ. Đại nhân, ngài thật không nhớ sao? Nói, ngài một bộ phân thân. Phân thân? Diệp Bắc Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn đối cái này phân thân không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Dương Đỉnh Thiên nói, đúng. Đại nhân, ta lại nói cho ngài một cái bí mật, xin ngài cần phải tha ta một mạng. Diệp Bắc Thần con ngươi băng lãnh, ngươi không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả tư cách, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, cái kia chính là nói cho ta ngươi biết tất cả. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền dọa đến Dương Đỉnh Thiên toàn thân phát run. Hắn biết, sinh tử của mình chỉ ở kẻ này một ý niệm, không còn dám có bất kỳ dấu giếm nào, hoảng sợ nói rằng, đại nhân, ngài cố này phân thân đã hoàn toàn phản vệ. Hắn ra đời ý thức của mình, mong muốn đối với ngài thay vào đó. Ngươi nguyên bản những cái kia quen thuộc người, chính là bởi vì phát hiện điểm này, bị ngài phân thân hãm hại, cho nên mới không thể không thoát đi Côn Lôn Tông. Nói đến đây, Dương Đỉnh Thiên lại bừng tỉnh hiểu ra, giống như là nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, đại nhân, còn có một việc. Tông chủ, à, cũng chính là ngài cố kia phân thân, dường như bị vật gì đó hạn chế, hắn mặc dù thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng tới sáng thế cảnh thực lực, nhưng lại không cách nào rời đi Côn Lôn Tông. Diệp Bắc Thần một trận trầm mặc. Những tin tức này không để cho hắn nhớ tới bất kỳ vật gì, chỉ cần ngài không đi Côn Lôn Tông, hẳn là an toàn. Dương Đỉnh Thiên lại thận trọng nhắc nhở một câu. Diệp Bắc Thần trong lòng một mảnh mờ mịt, túi đầu nhìn thoáng qua kiếm trong tay. Hắn có một loại trực giác, chính mình có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm, trong lòng cũng có rất nhiều người trọng yếu, duy chỉ có nghĩ không ra bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, hai thân ảnh nhanh chóng hướng về tới, chính là nam tử đầu trọc cùng nam tử cơ bắp hai người. Dương lão, hai người vừa mở miệng, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Dương lão thế nào quỳ trên mặt đất? Những người khác cũng một mặt kinh dị, túi đầu không dám nói lời nào, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hai người các ngươi, không phải hộ tống Thẩm cô nương về Thiên Diễn Tông sao? Diệp Bắc Thần nói. Hai người đúng. Dương Đỉnh Thiên giận mắng một tiếng, đại nhân hỏi các ngươi lời nói đâu? Còn không thành thật trả lời. Nói a, các ngươi hai cái này phế vật. Đồng thời hướng về phía hai người nháy mắt ra hiệu. Hai người lập tức hiểu ý, vội vàng nói, chúng ta đã đưa Thẩm cô nương đến khu vực an toàn, nàng để chúng ta trở về. Không đúng. Diệp Bắc Thần phun ra hai chữ, lắc đầu. Ông. Trong mắt huyết mang lóe lên, trực tiếp siêu hồn. A. Hai người kêu thảm một tiếng, trong đầu tất cả hiện lên ở Diệp Bắc Thần trước mắt, chính là Dương Đỉnh Thiên mệnh lệnh hai người làm bộ hộ tống, lại âm thầm gạt bỏ Thẩm Bích Giao, xóa đi tất cả vết tích. Hai người trước đây không lâu, càng là muốn cường bạo Thẩm Bích Giao cùng Hoàng Nhi. Các ngươi còn thật là đáng chết ta. Dứt lời, nam tử đầu chọc cùng nam tử cơ bắp tại chỗ nổ thành huyết vụ. Quay đầu ánh mắt rơi vào Dương Đỉnh Thiên trên thân, ngươi cũng không phải vật gì tốt, hai người bọn họ giúp ngươi đã làm nhiều lần công việc bẩn thỉu a. Đại nhân, đừng có giết ta. Dương Đỉnh Thiên dọa đến muốn rách cả mí mắt, hai chân đột nhiên bạo khởi. Siêu. Một tiếng, cực tốc phá không mà đi, càng là bóp nát đã sớm nắm ở trong tay một khối ngọc phủ, trực tiếp nghiền nát. Khách sát, một tiếng vang dọn. Một đạo cánh cửa không gian mở ra. Một bên khác chính là Côn Lôn Tông chỗ sâu, một đạo cùng Diệp Bắc Thần giống nhau như lúc nam tử đứng tại không gian thông đạo một bên khác, cùng Diệp Bắc Thần bốn mắt nhìn nhau, chính là Diệp Bắc Thần cái kia đạo sinh ra ý thức tự chủ phân thân. Tông chủ, cứu ta. Dương Đỉnh Thiên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Khối này không gian phụ chú chính là tông chủ cho hắn. Trong lúc nguy cấp, có thể bóp nát, trốn về Côn Lôn Tông. Ngay tại Dương Đỉnh Thiên bước vào không gian thông đạo, sắp chạy trốn trong nháy mắt, phân thân lanh khốc mở miệng, đồ vô dụng, ngươi lại dám đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Ngươi không có còn sống cần thiết. Đầu ngón tay một chút. Đông. Dương Đỉnh Thiên cả người nổ tung, hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết vụ. Hô. Phân thân hít sâu một hơi, Dương Đỉnh Thiên bắn nổ huyết vụ bay qua, không có vào trong cơ thể của hắn. Thế nào? Hơn 1000 năm đến nay, ta không ngừng thể biến, cũng hóa thành hôn độ thể. Chiêu này hấp thu tinh huyết, hóa thành chính mình lực lượng thủ đoạn, cũng là theo ngươi học. Phân thân cười nói. Diệp Bác Thần một trận trầm mặc, nhìn chằm chằm trước mắt phân thân, vẫn như cũ nghĩ không ra bất cứ trí nhớ gì. Cuối cùng, hắn phun ra một câu, ngươi rất mạnh. Ha ha ha. Phải không? Phân thân thập phần hưng phấn, giống như là hơn một cái năm không được sủng ái hài tử, đống nhiên được đến phụ mẫu khẳng định như thế, so ngươi năm đó như thế nào? Tại cảnh giới của ngươi về sau, ta lại tự sáng tạo hai cái đại cảnh giới. Bây giờ, thực lực của ta có thể so với sáng thế cảnh. Chỉ tiếc, ngươi tại trên người ta dưới gông cùng xiềng xích, ta không cách nào giải trừ. Ta đời này đều không có cách nào rời đi Côn Lôn Sơn, đều tại ngươi. Đống nhiên, phân thân vẻ mặt nhăn nhó, điên cuồng lên, giết, giết, giết. Chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể rời đi Côn Lôn Sơn. Diệp Bác Thần tự tin cười một tiếng, con đường của ngươi đi nhầm. Chờ ta khôi phục ký ức, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Phân thân cực độ cuồng bạo, thảo, ta ghét nhất ngươi bộ dáng này. Dựa vào cái gì luôn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ta không nên bị ngươi trưởng khống, Diệp Bác Thần. Ta, Diệp Thí Thần, nhất định phải giết ngươi chứng đạo.